Chương 1710, Dung hội quán thông. Chương 1710, Dung hội quán thông. Sau mười mấy ngày, Diệp An cùng Hồng Ánh Huyết xuất phát, tùy hành còn có hơn ngàn tên đệ tử, đạo tông chiếm cứ đại đa số, Nhân Hoàng Điện cùng Lưu Ly Thiên cũng có một bộ phận. Những đệ tử này thiên tư đều có thể, tu vi thấp nhất cũng tại Nguyên Anh kỳ, đều là nhập tông nhiều năm đệ tử. Đặt vào truyền tống trận, theo trận pháp bị kích hoạt, hào quang sáng chói đem mọi người bao phủ, sau đó thân ảnh của bọn hắn liền biến mất. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, bọn hắn đi tới Phượng tộc chỗ trên truyền tống trận. Cùng nơi này Phượng tộc bắt chuyện qua sau, bọn hắn liền lần nữa kích hoạt lên truyền tống trận, lần tiếp theo liền xuất hiện ở Thanh Câu, sau đó lại là Vạn Chu Sơn, cuối cùng đã tới Vân Thần Lĩnh. Đứng tại to lớn phức tạp trên truyền tống trận, rất nhiều đệ tử đều một hồi mê muội, thân thể đều đứng không vững. Mấy lần siêu viễn cự ly truyền tống, đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Chờ bọn hắn lúc lấy lại tinh thần, mới cảm giác được nơi này là tù. Nơi này thiên địa cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, tràn ngập một cỗ nồng đậm sát khí, rất dễ dàng liền có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Cho nên lần này tại sàng chọn đệ tử lúc, Diệp An cố ý tăng thêm tâm trí khảo nghiệm. Nếu có người ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa lời nói, cũng có thể cưỡi truyền tống trận trở về. Sau đó, tại mấy tên chấp sự an bài xuống, những đệ tử này liền bận rộn. Bọn hắn muốn ở chỗ này tu kiến cung điện, bố trí trận pháp, thiết trí cấm chế. Đã muốn thành lập điểm tông, khẳng định phải có tông môn bộ dáng. Hộ tông đại trận cùng cấm chế tự nhiên giao cho Diệp An, lấy tu vi của hắn bố trí trận pháp, trên đời này không có mấy người có thể phá bỡ. Trước sau bận rộn không đến một tháng, từng tòa cung điện hùng vĩ liền tại Vân Thần Lĩnh bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, khắp nơi đều là bảo quang đang lóe lên, dưới mặt đất linh mạch bị dẫn ra, phun ra kinh người linh khí, hóa thành mây khói bao phủ từng tòa đỉnh núi. Làm mọi thứ đều đi vào quỹ đạo sau, đã là mấy tháng sau sự tình. Diệp An mang theo Hồng Ánh Huyết, Cơ Phượng Dao, Cơ Trường Diệp mấy người tiến vào dưới mặt đất. Khi thấy tòa kia vô biên bát ngát huyết hải lúc, mấy người đều là lớn chịu rung động. Rất khó tưởng tượng một tôn thần minh huyết dịch đến cùng có nhiều tràn đầy, thế mà có thể hóa thành kinh người như thế cảnh tượng. Diệp An lấy ra thần vương chi tâm, mang theo mấy người xuyên qua huyết hải, đi tới chỗ kia thần bí thế giới. Nơi này thiên địa rộng lớn vô cùng, đến nay đều còn tại diễn hóa giai đoạn. Sinh hoạt ở nơi này dị thú càng là vô số kể, mỗi cái đều cho người ta rất cổ lão cảm giác, thể nội ẩn chứa thần huyết. Có tương tự kỳ lân, có tương tự ứng long, có là hổ trạng, lại mọc ra ba đầu cái đuôi, còn có lớn lên giống trâu, cũng chỉ có một cái chân, tiếng kêu như sấm. Đây là một chỗ tiền sử man hoang giống như thế giới, linh khí dồi dào, sinh mệnh tùy ý sinh trưởng, cho người ta một loại rất nguyên thủy cảm giác. Tất cả mọi người đối với nơi này tán thưởng không thôi, cảm khái vị kia thần vương thủ đoạn, chân chính có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng. Diệp An cùng vị kia thần vương ngắn ngủi trò chuyện qua, biết nơi này kinh người như thế không chỉ là bởi vì thần vương nhập thân, cũng bởi vì nơi này là thần vương nơi sinh ra, trung thiên địa linh tú, đoạt thiên địa tạo hóa, bao hàm vô tận thần kỳ. Hai bên kết hợp phía dưới, mới ra đời kinh người như thế một chỗ thế giới. Diệp An sau đó đi đến Ngọc Sát Tu La chỗ Thiên Thu Nguyên, tiến vào Ngọc La thành sau, hắn đánh thức Ngọc Sát Tu La, cùng nàng nói khai phát vẫn thần linh chuyện. Ngọc Sát Tu La đơn giản trò chuyện về sau, điều động hai vị Tu La làm hiệp trợ, sau đó lại tiếp tục tự phong. Hai vị này nữ tính Tu La làm Diệp An cũng đều gặp qua, một người là La Ngọc Kiều, một người là Minh Ngọc Hương. Mang theo hai vị Tu La làm trở lại vẫn thần lĩnh, Diệp An liền lần nữa làm vùng tay trưởng quỹ. Như thế nào khai phát vẫn thần lĩnh là chuyện của bọn hắn. Hắn ở chỗ này chỉ là xem như uy hiếp, nhường cái khác Tu La không dám đánh nơi này chú ý hơn nữa theo vẫn thần lĩnh mở ra phát, nơi này đã định trước sẽ khiến cái khác Tu La chú ý, liền nhìn những cái kia Tu La có dám hay không động thủ. Diệp An tiến vào thần vương thế giới sau, cũng bắt đầu chính mình tu hành. Cũng là không tính là tu hành, dù sao hắn bây giờ đã đến cực hạn, lại nghĩ tăng lên gần như không có khả năng. Hắn là tại chỉnh lý chính mình đoạn đường này đến nay tu hành thành quả, dự định đưa chúng nó hoàn toàn dung hội quán thông, đồng thời rõ ràng một chút sau này mình tu hành đường. Tu luyện công pháp có chút hỗn tạp, Diệp An xem kỹ chính mình. Mặc dù hắn tu luyện những công pháp này đều là đỉnh tiêm, nhưng là duy nhất một lần tu luyện mấy loại, đối về sau đường chưa chắc là chuyện gì tốt. Hắn mới bắt đầu tu luyện chính là Huyền Ngọc Chân Kinh, đây là Linh Miểu Tiên Cung bên trong công pháp, tu luyện tới huyền tiên đều không phải là vấn đề. Về sau lại tại Tiên Cổ Di Tích đạt được Đại Thiên Trần Thế, trải qua lại tại Vạn Thần Chi Hương đạt được Hậu Thổ Mậu Kỳ, trải qua Sơn Hà, trải qua về sau lại từ Thanh Lan nơi đó đạt được Cửu Chuyển Bất Diệt trải qua. Trong đó Cửu Chuyển Bất Diệt trải qua là thâm ảo nhất, có thể một mực tu hành tới tuyệt đỉnh kim tiên. Hắn đã tu luyện đến Cửu Chuyển tình trạng, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Ngày sau hắn phi thăng tiên giới sau, vẫn là phải tiếp tục kinh nghiệm cửu chuyển. Luân chuyển số lần càng nhiều, pháp lực của hắn cũng biết càng tinh khiết hơn. Không hề nghi ngờ, cửu chuyển bất diệt đã là ta chủ tu kinh văn, Huyền Ngọc Chân Kinh có thể bỏ, về phần cái khác kinh văn, đối ta tác dụng cũng không phải là rất lớn. Đại Thiên Trần Thế trải qua, Hậu Thổ Mậu Kỳ trải qua, Sơn Hà trải qua, cái này ba bộ kinh văn đều cùng thổ chi lực có quan hệ. Hiện tại thần đạo đã diệt tuyệt, hắn cái này sơn thần cũng không cái gì dùng, tự nhiên không dùng được cái này ba bộ kinh văn. Nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua. Kinh văn bên trong ẩn chứa thổ chi áo nghĩa, đối ta con đường tu hành vẫn là có tác dụng. Hơn nữa đại địa vô cương, hậu đức tái vật là tất cả cơ sở, cũng có thể xem như ta tu hành cơ sở. Còn có thần thông, thiên hiến, sát na phương hoa, kim cương, thiên binh, động chân chi nhãn, lục đạo luân hồi. Trong lòng bàn tay càn khôn Diệp An nhắm hai mắt, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, đủ loại diệu pháp thần thông ở trong lòng chạy xuôi mà qua. Hán tinh tế thể bị lấy, hồi tưởng đến chính mình sử dụng những này thần thông hình tượng, ôn cố mà chi tân. Rất nhanh, hắn liền tiến vào tầng sâu nhất minh tưởng bên trong, cả người cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Rõ ràng ngồi ở chỗ đó, nhưng là cho người cảm giác lại giống như là không tồn tại. Tại quanh người hắn có thời gian trường hà lưu động, mà tại lực lượng thời gian bên trong, có thể nhìn thấy vạn vật diễn biến cùng hưng suy. Hắn loại này dị tượng hấp dẫn Cơ Trường Diệp chú ý, Cơ Trường Diệp nhìn thấy Diệp An quanh thân đủ loại dị tượng, kinh động như gặp thiên nhân. Hắn cảm thấy cường đại lực lượng pháp tắc, loại kia pháp tắc căn bản không phải hắn có thể so sánh được. Nếu như nói hắn lĩnh ngộ pháp tắc chi hải bên trong một giọt nước lời nói, Diệp An tối thiểu lĩnh ngộ hồ nước lớn nhỏ. Hắn nhìn thấy một tảng đá lớn tại Diệp An chúng quanh bay múa, rất nhanh phân giải ra đến, hóa thành vô số bụi bặm, sau đó lại tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một khối lục địa, khi thì nặng nề, khi thì mờ mịt, biến ảo vô tận, bao hàm vạn diện. Rõ ràng là thổ chi lực, hắn lại tại trong đó cảm nhận được cái khác pháp tắc biến hóa, có thời gian, có âm dương, có không gian. Chương 1711, Sơn Hải Kinh chương 1711, Sơn Hải Kinh Cơ Trường Diệp An vị tại Diệp An bên cạnh, không nháy một cái nhìn chăm chú lên chúng quanh hắn dị tượng, bị thật sâu hấp dẫn, trong lòng có xúc động. Một ngày nào đó, một đạo tiên quang ngút trời mà hàng, phá vỡ cái này, bao phủ Diệp An. Cơ Trường Diệp nhìn thấy cảnh tượng này, sửng sốt một chút sau mới phản ứng được. Phụ thân muốn phi thăng. Diệp An cũng đột nhiên đánh thức, cảm giác toàn thân mình đều nhẹ nhàng, cơ hồ muốn vô hóa. Thân xác hắn đại biến, lập tức thôi động Trường Sinh Đỉnh, một cỗ thiên đạo chi uy tràn ngập ra, đem trong cơ thể mình đạo hạnh trấn áp xuống. Sau đó, bao phủ ở trên người hắn cái kia đạo tiên quang mới chậm rãi tiêu tán. Xa xôi tiên giới, phi thăng đài bên trên, thủ tại chỗ này hai vị thần tướng lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, rõ ràng có phản ứng, tại sao lại không có? Phi thăng quá trình thế mà bị đánh gãy. Trong đó một cái thần tướng sờ lên cái cằm, lộ ra vẻ suy tư, trước kia cũng là theo những người khác nơi đó đã nghe qua tình cảnh tương tự, có thể là phi thăng người xuất hiện ngoài ý muốn. Phi thăng người có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Bị người trấn áp hoặc là bị hố thôi. Ách tính toán, không phi thăng liền không phi thăng, vừa bạn không cần nhiều đi một chuyến. Hắc hắc, ai nói không phải đâu. Diệp An đối tiên giới chuyện đã xảy ra tự nhiên là không biết rõ. Hắn lúc này lòng còn sợ hãi, sau một lúc lâu tâm tình mới bình phục lại. Cơ Trường Diệp ở bên cạnh mở to mắt to, phụ thân, ngươi vừa mới là muốn phi thăng sao? Là. Diệp An gật gật đầu, thở ra một hơi, kém chút xảy ra chuyện lớn, còn tốt có thiên đạo chí bảo mang theo. Hắn quá mức đắm chìm, dự định đem tự mình tu luyện Diệu Pháp Thần Thông dung hội quán thông, dung luyện làm một thể, chưa từng nghĩ xuất hiện biến cố như vậy. Là, phi thăng tiên giới về sau chính là tam nguyên quy nhất, cuối cùng ngưng tụ thành một cái tiên đạo chính quả, ta hiện tại làm có dị khúc đồng công chi diệu, khó trách sẽ dẫn tới phi thăng tiên quang. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra thiên đạo pháp tắc cường đại. Hắn tại thần vương thế giới bên trong tu hành, nơi này thiên địa pháp tắc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, thế mà đều có thể bị chú ý tới. Về sau tu hành phải chú ý điểm. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Trường Diệp, ngươi có cái gì trên tu hành nghi vấn sao? Trước mắt không có. Cơ Trường Diệp lắc đầu, cũng là vừa mới thấy phụ thân quanh thân dị tượng, có rõ ràng cảm ngộ. A. Diệp An lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, cười hỏi, lộ ra được cái gì? Không tốt lắm nói. Cơ Trường Diệp trầm ngâm một chút. Vậy ngươi trước chính mình tiêu hóa chỉnh lý một phen, có thu hoạch lại nói với ta. Tốt. Cơ Trường Diệp nhắm mắt lại yên lặng ở trong lòng thôi diễn lên, hồi tưởng đến chính mình nhìn thấy cảnh tượng, bắt giữ lấy những biến hóa kia bên trong ảo diệu. Cho vẹn làm thời gian mấy tháng, hắn mới rốt cục mở to mắt. Phụ thân, ta biết đại khái là cái gì. A. Diệp An cũng mở mắt ra, ta xem một chút. Cơ Trường Diệp đứng dậy, theo dưới chân hắn nổi lên một sợi chấn động, bá một cái, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc đã đến bên ngoài mấy chục dặm. Diệp An hơi kinh ngạc, xúc địa thành thốn. Thì ra ngươi lĩnh ngộ là cái này. Cơ Trường Diệp dưới chân khẽ động, lại xuất hiện ở trước mặt hắn, gãi đầu một cái, ta trước mắt chỉ có thể na di xa như vậy, lại xa liền không làm được. Đây là một môn uy danh cực lớn thần thông, tu luyện đến đại thành một bước ngàn dặm vạn dặm đều không tại hoa hạ. Diệp An vừa cười vừa nói, đã rất tốt, ta lại diễn luyện một phen, ngươi nhìn cho thật kỹ. Tốt. Cơ Trường Diệp trong con ngươi hiện lên ánh sáng bảy màu, cẩn thận nhìn chăm chú lên Diệp An quanh thân pháp tắc biến hóa. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là 10 năm thời gian. Một ngày này, Diệp An hành tẩu tại thần vương thế giới, lại là thấy được Hoa Nguyệt Miên thân ảnh. Nàng y nguyên vẫn là như vậy điềm tĩnh dịu dàng, tựa như trong núi tinh linh, ở chỗ này xây nhà mà ở càng làm cho Diệp An kinh ngạc chính là, tại nàng dưới chân nằm sấp một cái toàn thân trắng như tuyết hồ ly, sinh ra 9 cái đuôi, cùng Cửu Vĩ Tiên Hồ giống nhau như lúc. Lần đầu tiên nhìn sang thời điểm, Diệp An còn tưởng rằng là Bạch Nguyệt tiên tới. Nhưng là cẩn thận cảm ứng liền sẽ phát hiện, cái này Cửu Vĩ Hồ thể nội chính là thần huyết, rất cổ lão, cùng Bạch Nguyệt tiên khí chất của các nàng hoàn toàn khác biệt. Cửu Vĩ Hồ sao? Cũng là ngoài ý muốn. Diệp An đi vào Hoa Nguyệt Miên trước mặt ngồi xuống, nhìn xem Cửu Vĩ Hồ nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Tiểu gia hỏa này có chút tham ăn, có một lần thấy ta uống bách hoa nhưỡng, liền cẩn thận từng ly từng tí hướng ta đến mọi muốn, mấy lần về sau liền đổ thừa không đi. Hoa Nguyệt Miên nhẹ nhàng nhàn nhạt mà cười cười, đưa tay vuốt ve Cửu Vĩ Hồ trắng nõn lông tóc. Cửu Vĩ Hồ có chút say khướt, nằm dạp trên mặt đất vẻ mặt hưởng thụ. Diệp An suy tư nói rằng, ta đang suy nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì? Hoa Nguyệt Miên ngước mắt nhìn về phía hắn. Ngươi nói nơi này dị thú là tự nhiên mà vậy đản sinh ra, vẫn là nhận thần vương ảnh hưởng mới đản sinh ra. Hoa Nguyệt Miên ngơ ngác một chút, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu như là tự nhiên mà vậy diễn biến đi ra lời nói, kia mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì những lực lượng khác can thiệp, nếu là nhận thần vương ảnh hưởng lời nói, Diệp An nói, trong mắt liền lộ ra kinh người hào quang, dường như nghĩ tới điều gì. Thiên Hoàng Chính Khí Châu vào lúc này bay ra bên ngoài cơ thể, lơ lửng tại trước mặt hắn. Bảo Châu phát sáng, chiếu rọi ra một phương mênh mông thế giới. Diệp An nhìn xem chính mình biến hóa ra thế giới này, trong mắt thần mang bắn ra, có từng đạo phù văn tại trong mắt lóe lên, dường như tại thôi diễn cái gì. Hoa Nguyệt Miên gặp hắn dường như có thu hoạch, liền không có lên tiếng, lặng lặng ở bên cạnh nhìn xem. Há không liệu Diệp An lần ngồi xuống này chính là thời gian 3 năm. 3 năm sau nào đó một ngày, trong mắt của hắn phức tạp hình tượng mới rốt cục biến mất. Hắn thu hồi Thiên Hoàng Chính Khí Châu, mang trên mặt một vệt nụ cười. Xem ra sư đệ sở ngộ không cạn, chúc mừng sư đệ. Hoa Nguyệt Miên khẽ cười nói, hoàn toàn chính xác có điều ngộ ra, đối ta về sau tu hành đường ảnh hưởng rất lớn. Diệp An không có dấu diếm. Sư đệ hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm, chỗ đi đường dường như cùng người thường đều có chỗ khác biệt. Không có cách nào, trên người nhân quả quá lớn, nếu là đi đường thường không có phần thắng, chỉ có thể tự mở ra một con đường. Tại Hoa Nguyệt Miên nơi này chờ đợi vài ngày sau, Diệp An liền rời đi. Hắn tiến vào nơi núi rừng sâu xa, sẽ thấy một chút dị thú ném vào Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong. Hắc, bọn gia hỏa này thiên hình vạn trạng, thật đúng là thành sơn hải kinh. Mấy năm sau, Vẫn Thần Linh sản xuất trung quy là nhường một chút tu la đỏ mắt, một vị sa cổ thần minh lưu lại thần tàng, để bọn hắn bí quá hóa liệu, đi thẳng tới Vẫn Thần Linh. Lần này xuất động tu la khoảng chừng 6 vị nhiều, so với một lần trước tăng lên gấp đôi. Nhưng là vẹn vẹn gần nửa ngày sau, liền có 4 vị tu la chật vật theo Vẫn Thần Linh rời đi, còn lại 2 cái một cái bị tại chỗ chém giết, một cái bị buộc phi thăng tiên giới, nếu là phi thăng muộn một chút lời nói, chỉ sợ cũng đi không nổi. Cái kia bị chém giết tu la thi thể bị treo ở Vẫn Thần Linh bên ngoài, biểu thị công khai lấy đạo tông bá đạo cùng Diệp An cường đại. Chương 1712, tìm phối ngâu chương 1712, tìm phối ngâu Vẫn Thần Linh nghe đại danh đã lâu, Bạch Nguyệt Thiên lần đầu tiên tới Vẫn Thần Linh. Nhưng là còn không có tiến vào Vẫn Thần Linh, hắn liền thấy một bộ thân thể khổng lồ, thân cao trăm trượng, giống như là một cái dữ tợn hung ác lớn quỷ, bị đính tại trên một ngọn núi cao, máu tươi đem ngọn núi đều nhuộm đấu. Nhìn xem cố này dọa người nhục thân, Bạch Nguyệt Thiên cảm giác chính mình toàn thân đều tại nhói nhói. Dù là cái này ác quỷ đã chết hẳn, nhưng là phát ra khí tức lại như cũng nhường hắn sợ hãi. Một tôn tu la cường đại như vậy tồn tại bị treo ở nơi này, hình thành uy hiếp là to lớn. Nhìn vết máu này, phải chết không bao lâu. Bạch Nguyệt Thiên tự lẩm bẩm một tiếng, đối Diệp An thực lực xem như lại có nhận thức mới. Sau đó hắn đi vào Vẫn Thần Linh. Nơi này đã là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, ngoại trừ tu la tộc bên ngoài, nhìn thấy nhiều nhất chính là nhân tộc. Trải qua những năm này ma luyện, bọn hắn cũng phần lớn đều thích ứng nơi này thiên địa. Trong đó thích ứng nhanh nhất chính là nhân hoàng điện người, dù sao bọn hắn nguyên bản liền kinh nghiệm xa trường, cùng ma tộc chém giết qua rất nhiều năm, chỗ như vậy càng thêm thích hợp bọn hắn. Bạch Nguyệt Thiên báo cáo thân phận của mình sau, đạo tông đệ tử liền dẫn hắn tiến vào sân môn. Đối với hắn hồng ánh huyết là biết đến, tại Diệp An nơi đó không chỉ một lần nghe nói qua, thế là nàng liền tự mình mang theo Bạch Nguyệt Thiên đi tới dưới mặt đất. Khi thấy kia phiến mênh mông vô bờ huyết hải lúc, Bạch Nguyệt Thiên cũng là lớn chịu rung động, cảm thán không thôi. Ở chỗ này đã dùng huyết tinh xây dựng một đầu vượt ngang huyết hải cầu, mặc dù không tính rất rộng, nhưng lại có thể khiến cho tiến vào thần vương thế giới người không nhận huyết hải ô nhiễm. Đặt vào huyết tinh cầu, Bạch Nguyệt Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán tạo vật thần kỳ. Đi hướng cửu, phía trước thần vương thế giới mới đập vào mắt bên trong, đặt vào phiến đại địa này, một cỗ khí tức cổ xưa liền đập vào mặt, mênh mông thần bí, nhường Bạch Nguyệt Thiên trước mắt tỏa sáng. Hồng ánh huyết đem hắn đưa đến nơi này sau liền rời đi. Bạch Nguyệt Thiên cũng nghiêm túc, như cái không sợ lạm như thế, tự mình ở chỗ này đi dạo. Khi thấy một cái toàn thân tuyết trắng, sinh ra cựu vĩ hồ ly theo trước mặt chạy qua, hắn mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc thốt lên, nhị muội. Hắn đuổi theo, nhưng là cái kia cựu vĩ hồ nhận lấy kinh hãi, hóa thành một vệt bạch quang, tốc độ thế mà còn nhanh hơn hắn, mấy cái lấp lóe liền biến mất không thấy. Thật sự là nhị muội. Bạch Nguyệt Thiên trong lòng càng thêm xác định, nhị muội vô thanh vô tức, thế mà sớm tới nơi này, chẳng lẽ nàng thật cùng Diệp An ở cùng một chỗ? Nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức cảm giác có chút đau răng. Ta muội bị hắc hắc coi như xong, liền nhị muội thế nào cũng bị hắc hắc. Gia hỏa này hồng nhan chi kỷ so ta còn nhiều. Trong lòng của hắn có chút tức giận bất bình, nhưng là nghĩ đến Diệp An kia thực lực khủng bố, hắn lập tức liền tiết khí. Chờ chân chính nhìn thấy Diệp An lúc, trên mặt của hắn đã chất đầy nụ cười. Diệp huynh đệ, lại gặp mặt. Bạch huynh tới. Diệp An nhẹ gật đầu, cảm thấy nơi đây như thế nào? Vật Hoa Thiên Bảo, địa linh nhân kiệt, là chân chính thần tăng a, một số phương diện so tiên thiên thánh địa còn kinh người hơn. Bạch Nguyệt Tiên nói thực ra nói, đạo tông thực lực liền đã đủ cường đại, độc chiếm mấy chỗ tiên thiên thánh địa, bây giờ lại có dạng này một chỗ thần tàng, nội tình cùng thực lực đã định trước sẽ thay đổi càng mạnh. Lấy đạo tông thực lực bây giờ, đều đã có thể so sánh được một cái đại tộc. Hai người cùng một chỗ dạo bước trên phiến đại địa này, Diệp An nói chính mình với cái thế giới này kiến giải, Bạch Nguyệt Thiên nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vị này thần minh bản sự thật đúng là không nhỏ, sinh tiền chắc hẳn cũng là một vị khó lường tồn tại, là thần quân, còn là một vị thần vương. Diệp An trong lòng hơi động, hỏi, Bạch huynh đối thần đạo thế mà còn hiểu rõ như vậy? Bạch Nguyệt Thiên hắc một tiếng, ngươi cũng biết, ta người này chơi bời lêu lổng, ưa thích dạo chơi tứ hải, cho nên qua nhiều năm như thế, cũng là gặp được không ít vật ly kỳ cổ quái, cũng đào đới ra một chút cổ tịch sách cổ, cho nên đối thần minh thời đại có hiểu biết. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp An, trong mắt lóe lên cơ trí quan mang, Diệp huynh đệ đi qua cổ thần tộc, hẳn là cũng biết được một chút ta, vạn thần chi hương thật là trên đời này số lượng không nhiều thần tích a. Cái gì đều không thể gạt được Bạch huynh, ta cũng hoàn toàn chính xác hiểu rõ một chút, nhưng là cũng không nhiều. Sau đó, hai người riêng phần mình trao đổi một chút đối thần đạo thời đại hiểu rõ. Diệp An không nghĩ tới tại mênh mông vô ngần Đông Hải chỗ sâu, thế mà cũng có một chỗ xa cổ thần dấu vết, chỉ có điều chìm tại hải nhãn bên trong, chỉ có đợi đến hải nhãn phun trào thời điểm, chỗ kia thần tích mới có thể hiện thế. Ân, đi tới, Bạch Nguyệt Thiên bước chân bỗng như ngừng, nhị muội. Hắn lại thấy được nhà mình nhị muội, đi theo Hoa Nguyệt Miên sau lưng, lanh lợi, linh động giàu hoạt. Diệp An, ngươi nếu không nhìn kỹ một chút đang nói chuyện. Trải qua Diệp An một nhắc nhở như vậy, Bạch Nguyệt Thiên mới cẩn thận chu đáo lên cái kia bạch hồ, phát hiện cùng mình nhị muội hoàn toàn chính xác khác biệt, trên thân hai người khí tức hoàn toàn không giống, chỉ là quá giống nhau. Không phải nhị muội a? Hắn có chút lúng túng mở miệng, đây cũng quá giống. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy lúc ta cũng có chút ngoài ý muốn, giữa thiên địa tạo vật không khỏi cũng quá đúng dịp một chút. Bạch Nguyệt Thiên nhìn xem cái kia cựu vĩ hồ, sờ lên cái cằm nói rằng, ta cựu vĩ hồ tiên tổ, hẳn là chính là như thế tới. Vậy ai còn nói đến chuẩn? Những ngày tiếp theo, Bạch Nguyệt Thiên tại mảnh này thần vương thế giới bên trong đi lại lên, cẩn thận quan sát lấy nơi này tất cả. Đây là một cái cổ lao thế giới, nhưng lại là một cái thế giới mới, so sánh với thiên địa bên ngoài vũ trụ, nó đản sinh thời gian không phải dài lắm. Đo đạc một vòng thế giới này sau, Bạch Nguyệt Thiên liền tìm một chỗ, hoàn toàn ở chỗ này ở lại. Diệp An cũng không có đuổi hắn đi, liền theo hắn ở lại không nghĩ vẹn vẹn hơn 200 năm sau, Bạch Nguyệt Thiên thế mà độ kiếp rồi, cái này khiến hắn một hồi ngạc nhiên. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Bạch Nguyệt Thiên người này tài tình cùng tư chất đến cùng cao bao nhiêu, nếu không phải trước đó một mực tại vì mình hai cái muội muội bắt đầu, hắn mới là thành khâu trước hết nhất trở thành yêu đế người. Đây là hắn lần thứ 8 thiên kiếp, vượt qua sau lần này, hắn cách yêu đế cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Thiên kiếp mặc dù hung hiểm, nhưng là đối Bạch Nguyệt Thiên mà nói lại hữu kinh vô hiểm, hắn dạo chơi tứ hải, đến thăm danh thắng, những năm này từng có không ít tạo hóa. Ở trong thiên kiếp tranh độ hơn nửa ngày, hắn thành công vượt qua lần thứ 8 thiên kiếp, thành bắt trọng thiên đại tu sĩ. Diệp An nhìn thấy bản thể của hắn hiển hóa, cũng là một cái màu trắng hồ ly, bất quá chỉ có 8 đầu cái đuôi, thân thể tuấn mỹ, dáng người mạnh mẽ. Khi nhìn đến hắn sau, Hoa Nguyệt Miên bên người cái kia cựu vĩ hồ trong mắt dị sắc liên liên, sau đó chạy đến Bạch Nguyệt Thiên trước mặt tao thủ lộng tư, đuôi cáo đông đường, cái mông nít lên, nhiều Diệp An không biết nên khóc hay cười. Bạch Nguyệt Thiên tại sau khi tính hồi lại, mặt đều đen. Hắn cả một đời truy cầu không ít nữ tử, hôm nay thế mà bị một cái hồ ly tìm phối ngẫu. Chương 1713, Vân Hương chương 1713, Vân Hương thời gian như nước, thời gian qua mau. Trong nháy mắt, Diệp An nên đón chính mình 10 vạn tuổi đại thọ. Cái này khiến hắn cảm khái không thôi, chính mình là thật già. Đối với cái này Bạch Nguyệt Thiên rất im lặng, ngươi là đang khoe khoang chính mình tuổi trẻ sao? Không có, ta là thật cảm thấy mình già. Diệp An than nhẹ một tiếng, 10 vạn tuổi a, phàm nhân cả đời cũng bất quá 100 năm mà thôi. Ngươi cũng nói là phàm nhân, đã bước lên con đường tu hành, cái kia chính là tiên phàm khác nhau, ngươi sao không cùng trên trời tiên nhân so? Bạch Nguyệt Thiên rất không quen nhìn hắn bộ này làm dáng. Nói lên tiên nhân, Diệp An trong lòng hơi động, hỏi: "Bạch huynh, các ngươi Thanh Khâu lịch đại hẳn là có không ít phi thăng tiên giới a?" "Ách, là có như vậy một chút. Vậy ngươi đối phi thăng biết nhiều ít?" Diệp An hỏi tiếp: "Tỷ như sau khi phi thăng sẽ đi chỗ nào, là cố định địa điểm vẫn là hoàn toàn ngẫu nhiên?" "Tự nhiên là ngẫu nhiên, nếu là cố định phi thăng cùng một nơi, nhiều năm xuống tới sẽ là cái gì cục diện ngươi cũng hẳn là biết." Bạch Nguyệt Thiên mở miệng nói ra, hơn nữa khác biệt chủng tộc phi thăng thời điểm cũng là khác biệt, nhất định phải nhân tộc phi thăng tự nhiên là đi nhân tộc càng nhiều địa phương, yêu tộc phi thăng đi chính là yêu tộc càng nhiều địa phương. Đang phi thăng bên bản, một bên đều có thần đem thủ vệ, nếu là phát hiện có người phi thăng, liền sẽ đem bọn hắn mang đến địa phương khác nhau, tỉ như ta nếu là phi thăng lời nói, tỷ lệ lớn sẽ bị đưa đi hộ tộc vị trí. Mỗi cái phi thăng đại đều là như thế sao? Ta không dám nói mỗi cái, nhưng tuyệt đại đa số đều là dạng này. Diệp An lộ ra vẻ suy tư, Thanh La chỉ là nhường hắn không cần lựa chọn phi thăng đại, nhưng lại không có cùng hắn cẩn thận nói qua phi thăng đại tình huống. Hơn nữa còn có một chút, sau khi phi thăng trên thân người mang theo hạ giới khí tức, phải đi qua một đoạn thời gian tẩy lễ khả năng trở thành tiên nhân chân chính. Bạch Nguyệt Thiên lại bổ sung một chút. Điểm này Diệp An biết, theo Thanh Lan nơi đó đã nghe qua. Đây cũng là hắn sau khi phi thăng phải đối mặt cái thứ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, bình thường phi thăng người còn tốt, giống hắn loại này dự định lên qua, kia vấn đề liền lớn, nếu là bị tiên giới người phát hiện, không cần nghĩ cũng biết sẽ đối mặt cái gì. Bạch Nguyệt Thiên nhìn xem hắn, đột nhiên minh bạch cái gì, nói, ta đã biết, khó trách ngươi sẽ hỏi ta những vấn đề này, ngươi là đang lo lắng chính mình à. Trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, ngươi có tiên đạo chí bảo mang theo, nếu là phi thăng tiên giới đích thật là phiền phức, nói không chừng vừa phi thăng liền sẽ bị tóm lên đến. Nhìn xem hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Diệp An im lặng. Bạch Nguyệt Thiên thành thơi nói, ngươi nhìn, đây chính là nhân quả, thiên đạo chí bảo mặc dù là trên đời này chân quý nhất bảo vật, nhưng là có mệnh cầm cũng phải có mệnh dùng mới được, tại hạ giới ngươi cũng là không có việc gì, nhưng là tới tiên giới liền không giống như vậy, ngươi đã sớm cho mình gieo mạc đại bởi vì, chờ đợi ngươi chính là mạc đại quả. Hắn quay đầu, ánh mắt thâm thúy, mà lại nói không chừng hiện tại tiên giới liền đã có một ít tồn tại đang ngó chừng ngươi, liền nhìn ngươi chừng nào thì phi thăng tiên giới, dù sao trên người ngươi có thiên đạo chí bảo đã không phải là bí mật gì, rất nhiều người đều biết, ngươi cảm thấy chủng tộc khác những cái kia phi thăng người, có thể hay không đem cái này tin tức mang đến tiên giới đâu. Cái này Diệp An sớm đã có đoán trước, không nói cái khác, Di tiên tộc khẳng định là đã làm như vậy. Yên tâm, đã ta chủ động làm, vậy thì có phương pháp ứng đối. Diệp An từ tốn nói, khắp thiên tiên người, vô số kể, ngươi ứng đối ra sao? Bạch Nguyệt Thiên lắc đầu, ngược lại ta khẳng định là so ngươi sau phi thăng, hy vọng ta sau khi phi thăng còn có thể tiên giới nghe được tên của ngươi. Nhất định sẽ. Diệp An nhếch miệng lên một vệt nụ cười, trong mắt thần thái kinh người. Vậy ta liền dựa mắt mà đợi. Mấy năm sau, Diệp An nhận được đến từ Phiêu Miểu cung tin tức. Phiêu Miểu cung cung chủ thế mà lặng yên không tiếng động hợp đạo, mời nhân tộc rất nhiều thế lực tiến đến tham gia đại điện. Cái này khiến Diệp An vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới Bích Lạc tiên tử thế mà nhanh như vậy không giữ quy tắc nói, chỉ là muốn hắn liền minh bạch mấu chốt trong đó. Phiêu Miểu cung thân làm nhân tộc lãnh tụ, nhưng là trong cung lại không có một vị hợp đạo tọa chấn, để bọn hắn tại nhân tộc địa vị giảm lớn, thanh thế không lớn bằng lúc trước, chỗ thu đệ tử đều so những năm qua ít đi rất nhiều. Cho nên bọn hắn nhu cầu cấp bách một vị hợp đạo kỳ sinh ra, thế là liền thúc đẩy Bích Lạc tiên tử hợp đạo. Nghĩ tất do nhường Bích Lạc tiên tử hợp đạo, Phiêu Miểu cung hao phí không ít thiên tài địa bảo. Diệp An đối Bích Lạc tiên tử cảm nhận không tệ, tự nhiên là muốn đi. Huống chi Phiêu Miểu cung còn có Trung Linh tại, hắn đã có đoạn thời gian không thấy được, vừa bận đi xem một chút. Đi ra thần vương thế giới, Diệp An tìm tới Hồng Ánh Huyết, bàn giao nàng vài câu sau, hắn liền đạp vào truyền tống trận rời đi. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện ở Phiêu Miểu cung bên ngoài. So sánh với lần trước tới đây, nơi này xác thực đã xảy ra một chút biến hóa, khí vận không bằng trước đó như vậy cường thịnh. Bất quá theo Bích Lạc tiên tử hợp đạo, nơi này khí vận lại có một lần nữa ngưng kết dấu hiệu, cũng không biết lúc nào thời điểm mới có thể khôi phục đỉnh phong. Sơn môn chỗ, có mấy người ở chỗ này nên đón tân khách. Diệp An thấy được Hồng Lăng tiên tử, thấy được Vân Mộng tiên tử, đều là đã từng quen thuộc người. Chỉ có điều giữa song phương thân phận đã khác nhau rất lớn. Khi nhìn đến Diệp An đi tới lúc, mấy vị tiên tử đều là vẻ mặt câu nệ, không dám thất lễ, gặp qua Diệp tông chủ. Gặp qua Diệp tông chủ. Duy nhất còn có thể cùng Diệp An cười cười nói nói, đại khái cũng chỉ có Trung Linh. Diệp sư đệ. Khi nhìn đến Diệp An sau, Trung Linh trong mắt tỏa ra ánh sáng, cười bay tới. Trung Linh sư tỷ. Diệp An cũng cười chào hỏi. Ngươi rốt cuộc đã đến, chờ ngươi thật lâu rồi. Nhường sư tỷ đợi lâu, là ta không phải. Mau cùng ta đi vào đi. Nhìn xem hai người cười cười nói nói đi vào, mấy người còn lại đều là ánh mắt phức tạp. Hồng Lăng tiên tử than nhẹ một tiếng, nếu là năm đó làm ra lựa chọn khác, cũng không đến nỗi là hôm nay cục diện này. Đây là Trung Linh sư tỷ phúc duyên của mình, những người khác là không học được. Vân Mộng tiên tử mở miệng nói ra, so sánh với Hồng Lăng tiên tử đến lạnh nhạt rất nhiều. Bên cạnh Nhược Hề tiên tử lại là không nói một lời, vẻ mặt từ đầu đến cuối yên tĩnh như nước. Năm đó mở mị thất tiên tử bên trong, nàng bây giờ tu vi ngược lại là cao nhất, cùng Trung Linh như thế. Một bên khác, Trung Linh tại cách xa một chút sau, trên mặt mới lộ ra vẻ u hoán, "Tốt, nếu là bất lực xử lý trận này đại điện, ngươi có phải hay không cũng sẽ không đến xem ta." Nơi nào có, Vẫn Thần Linh bên kia gặp thời có khắp người nhìn chằm chằm, cho nên ta mới không đến. Diệp An có chút bất đắc dĩ nói, "Hừ, ai mà tin ngươi?" Thật, ta Diệp An vừa định nói cái gì, ánh mắt lại bị nơi xa một người hấp dẫn. Trung Linh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy được một vệt như mây khói giống như mở mị thân ảnh. Lập tức nàng mày ngài dựng thẳng lên, lộ ra vẻ giận dữ, "Tốt, thấy một cái ưa thích một cái đúng không?" "Không phải." Diệp An bắt lấy tay của nàng, vẻ mặt có chút nghiêm túc, "Ngươi biết nàng là lai lịch gì sao?" "Nàng?" "Nói đến còn cùng ngươi đến từ cùng một nơi." Trung Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp trợ to, "Nàng không phải là ngươi tại hạ giới nhân tình à?" "Ngươi nói cái gì đó, dĩ nhiên không phải." Diệp An thần sắc nghiêm túc, đổi thành truyền âm nói, "Nếu như ta không có đoán sai, nàng có thể là tiên giới một vị nào đó tồn tại chuyển thế." "Cái gì?" Trung Linh kém chút kinh ngạc thốt lên. "Nàng tên gọi là gì?" "Vân Hương." Chương 1714, ta cùng với các nàng khác biệt. Chương 1714, ta cùng với các nàng khác biệt. Vân Hương tiên tử, Vân Hương gốc. Có lẽ thật sự là từ nơi sâu xa đã định trước duyên phận. Nữ tử này không phải người khác, chính là Diệp An tại hạ giới Vân Hương cốc nhìn thấy nữ tử, lần thứ nhất gặp mặt lúc liền có không hiểu quen thuộc, lần thứ hai gặp mặt lúc là tại mấy vạn năm trước, lúc ấy nhìn thấy đối phương phi thăng tiến vào Phiêu Miểu cung, hắn còn kinh ngạc một hồi, chưa từng nghĩ hiện tại lại gặp được. "Ta muốn gặp một lần nàng." Diệp An suy tư sau một lúc nói rằng. "Gặp nàng?" Trung Linh có chút lo lắng, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Diệp An cười cười, "Yên tâm, thế gian này còn không có nhiều ít người có thể đối ta tạo thành nguy hiểm." "Tốt a." Trung Linh mang theo hắn, đang cùng mấy cái đệ tử nghe ngóng về sau, sau đó tìm tới Vân Hương tiên tử. Vân Hương tiên tử khi nhìn đến hai người này xuất hiện ở trước mặt mình lúc, trong mắt cũng lộ ra một vẻ dị sắc. "Các ngươi làm luận." Trung Linh đem không gian để lại cho hai người bọn họ, chính mình thì đi ra ngoài. Diệp An vất tay bố trí xuống cấm chế, nhìn xem Vân Hương tiên tử nói rằng, "Lại gặp mặt." Vân Hương tiên tử trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, "Ngươi là?" Diệp An khẽ miệng lộ ra mỉm cười, nhanh như vậy liền không nhận ra. "Hạ giới Vân Hương cốc lúc, chúng ta còn có qua gặp mặt một lần." Vân Hương tiên tử cẩn thận nhớ lại một chút, trước mắt gương mặt cùng trong trí nhớ khuôn mặt chậm rãi trung điệp, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu, "Hóa ra là ngươi." Diệp An cười cười, "Vân Hương tiên tử không cần ra vẻ như thế, ngươi rất rõ ràng ta là người như thế nào, ta cũng tin tưởng ngươi là ai." Vân Hương tiên tử có chút nhíu mày, khắp khuôn mặt là không hiểu, "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." "Vậy sao?" Đã như vậy, một cỗ kinh khủng sát khí bỗng nhiên theo Diệp An trên thân bộc phát, nương theo lấy ngập trời pháp lực, chỉ là trong nháy mắt, Vân Hương tiên tử cũng cảm giác được nguy cơ tử vong, kia là một cỗ nhường nàng đều cảm thấy run rẩy lực lượng. Cơ hồ là bản năng giống như, một cỗ mờ mịt tinh khiết lực lượng theo trong cơ thể nàng chỗ sâu nhất bộc phát, như mây khói đồng dạng bao phủ tại quanh thân, hóa giải Diệp An bộc phát ra sát khí. "Tiên đạo chính quả, tiên tử hiện tại còn muốn ẩn giấu sao?" Diệp An nhếch miệng lên. Vân Hương tiên tử vẻ mặt biến lạnh lùng xuống tới, một đôi mắt cũng biến thành rất thâm thúy, "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" "Chỉ là muốn xác nhận một sự kiện." Diệp An từ tốn nói. "Chuyện gì?" Diệp An ánh mắt có chút sắc bén, giống như là kiếm mang như thế, nhường Vân Hương tiên tử cảm thấy nhói nhói, "Ta muốn xác nhận ngươi có phải hay không đối ta có uy hiếp." Vân Hương tiên tử thanh âm thanh lãnh, "Tông chủ nói đùa, ngươi bây giờ là đạo tông tông chủ, trên đời này người mạnh nhất, gãy tại trên tay ngươi hợp đạo không biết mấy phàm, ta một cái nho nhỏ độ kiếp kỳ, có tài đức gì? Điểm này thành tựu tại tiên tử trong mắt tính là gì? Nếu ta đoán không lầm, tiên tử năm đó ở tiên giới lúc, cũng hẳn là hô phong hoán vũ, cao cao tại thượng kim tiên a." Kim Tiên lại như thế nào? Còn không phải luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Ít ra ngươi còn sống liền có hy vọng, rất nhiều tiên nhân thật là liền điểm này hy vọng cũng bị mất. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vân Hương tiên tử nhìn chằm chằm Diệp An. Diệp An nhìn xem nàng mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ngươi là muốn phục sinh trường sinh tiên tôn sao? Vân Hương tiên tử con ngươi đột nhiên, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vậy sao? Tại trước ngươi, ta đã gặp qua Linh Miểu, Lưu Ly, Nguyệt Thời Xu, ngươi đoán các nàng hiện tại kết cục như thế nào? Vân Hương tiên tử lạnh lùng nói rằng, các nàng là chuyện của các nàng sống hay chết có quan hệ gì với ta? Điều này cũng làm cho Diệp An hơi kinh ngạc, Vân Hương tiên tử thế mà đối mấy người kia chết sống không có chút nào thèm quan tâm. Chẳng lẽ suy đoán của hắn là sai? Vân Hương tiên tử cũng không phải là trường sinh tiên tôn đạo lữ, vẫn là nói Vân Hương tiên tử là trang. Nghĩ nghĩ sau, Diệp An trực tiếp than bài, nếu như ngươi là muốn phục sinh trường sinh tiên tôn lời nói, ta khuyên ngươi sớm làm từ bỏ đi, hắn đã chết, hoàn toàn chết, mãi mãi cũng không có khả năng lại xuất hiện. Vân Hương tiên tử đáy mắt chỗ sâu có quang mang hiện lên, thì tính sao? Có quan hệ gì với ta? Ta tới gặp ngươi chính là vì chuyện này, nếu như ngươi ý đồ nhường hắn khôi phục, cái kia chính là đối địch với ta, ta sẽ giết ngươi, nếu như không phải, vậy ngươi đi con đường của ngươi, ta đi mặc ta đường, ai cũng đừng quấy nhiều ai. Vân Hương tiên tử từ tốn nói, như thế tốt lắm. Diệp An quay người chuẩn bị rời đi, tốt nhất như thế. Ngay tại hắn dự định hủy bỏ cấm chế thời điểm, Vân Hương tiên tử thanh âm lại lần nữa vang lên, không lo, không, Thanh La đâu? Ân. Diệp An xoay người lại, ánh mắt có chút nheo lại, người gặp qua nàng. Vân Hương tiên tử từ tốn nói, nàng tới tìm ta. Diệp An ánh mắt lấp lóe, trong lòng lập tức hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Thanh La tìm đến nàng làm gì? Nàng đã không ở cái thế giới này. Diệp An mở miệng nói ra. Tiên giới Vân Hương tiên tử lộ ra vẻ suy tư, sau đó nhìn về phía Diệp An, nghiêm túc mà chăm chú, hắn, Trường Sinh Tiên Tôn, thật đã chết rồi. Diệp An lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nàng dường như cùng Lưu Ly tiên tử các nàng không giống. Hắn mở miệng nói ra, chết, ta hợp đạo thời điểm ý thức của hắn khôi phục, muốn đoạt lấy nhục thể của ta, chúng ta bỏ ra cái giá rất lớn mới xóa đi ý thức của hắn. Nghe được hắn câu nói này, Vân Hương tiên tử dường như thở phào nhẹ nhõm, thân thể đều buông lỏng xuống, lập tức hỏi, Thanh La cũng có đây không? La, không chỉ có nàng, Lưu Ly, Linh Miểu, Nguyệt Thời Xu, còn có một số người khả năng không nghĩ tới tồn tại, bất quá bọn hắn hiện tại cũng không có ở đây. Lưu Ly, Linh Miểu, Vân Hương tiên tử nhỉ non hai người này danh tự, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vẻ lạnh lùng chế giễu, nghĩ không ra các nàng cũng sẽ có hôm nay. Diệp An ánh mắt híp híp, ngươi dường như cùng các nàng không giống. Vân Hương tiên tử từ tốn nói, nếu như ta cùng các nàng như thế lời nói, sẽ xuất hiện ở đằng kia trận đại chiến bên trong, mà không phải còn ở nơi này. Diệp An ngẫm lại cũng là, Vân Hương tiên tử tuổi tác hẳn là cùng hắn không kém là bao nhiêu năm, lấy nàng loại này chuyển thế người tu hành tốc độ mà tính, đã sớm nên hợp đạo. Nếu như nàng thật muốn khôi phục trường sinh tiên tôn lời nói, tuyệt đối sẽ xuất hiện ở đằng kia trận đại chiến bên trong, nhưng là nàng cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi không phải trường sinh tiên tôn đạo lữ? Diệp An hỏi. Ta là. Vân Hương tiên tử trả lời, nhưng ta cùng với các nàng khác biệt, ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nhìn xem sắc mặt của nàng, Diệp An trong lòng đống nhiên toát ra một cái phỏng đoán, nàng sẽ không phải là bị cưỡng bách ta. Diệp An gật gật đầu, vậy ta an tâm, ít ra không phải địch nhân. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới là, vì tránh né hắn, ta làm rất nhiều chuyện, chỉ vì chặt đứt cùng hắn ở giữa nhân quả. Hiện tại hắn không có ở đây, ta cùng hắn ở giữa nhân quả cũng không tồn tại nữa, về sau ta liền không cần tại như thế cẩn thận chặt chẽ. Vân Hương tiên tử cả người đều nhìn dễ dàng rất nhiều. Ngươi vì cái gì lựa chọn đến Phiêu Miểu Cung? Chương 1715, có muốn hay không ta ả? Chương 1715, có muốn hay không ta ả? Đối mặt Diệp An vấn đề, Vân Hương tiên tử chi tiết trả lời, ta phi thăng tới nơi này lúc, Phiêu Miểu Cung vẫn là nhân tộc lãnh tụ, là cường đại nhất đạo thống, nơi này có đại khí vận, có thể làm hao mòn ta cùng hắn ở giữa nhân quả. Chỉ là thế sự biến ảo, không nghĩ tới Phiêu Miểu Cung cũng sẽ có suy sụp một ngày, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ít ra bọn hắn còn có nội tình. Diệp An gật gật đầu, cũng không biết có hay không tin tưởng nàng nói. Ngươi tại tiên giới có đạo thống sao? Hắn hỏi tiếp. Không có. Vân Hương tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, ta là tiên giới một sợi đám mây biến thành, chỉ có một chỗ thuộc về mình tiểu thế giới, tựa như cái này trên trời đám mây đồng dạng, theo gió đi khắp, tự do tự tại, vô câu vô thúc, thẳng đến sự xuất hiện của hắn, ta liền không còn có tự do. Hy vọng ngươi cả đời này có thể như áng mây giống như tự do. Tạ ơn. Diệp An không nói thêm gì nữa, triệt hồi cấm chế rời đi. Nhìn thấy Diệp An bay tới, chờ ở bên ngoài chỉ chốc lát Trung Linh vội vàng nên đón tiếp lấy, chờ cách xa một chút sau, nàng có chút không kịp chờ đợi hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì? Nàng sẽ có hay không có vấn đề gì? Ta muốn hay không đem nàng đuổi ra Phiêu Miểu Cung? Diệp An cười lắc đầu, không có trò chuyện cái gì, chỉ là xác định một chút thân phận của nàng, cũng là không đến mức đem nàng đuổi đi ra, nói không chừng nàng sẽ là Phiêu Miểu Cung vị thứ hai hợp đạo đâu. Đã ngươi đều nói nàng là tiên nhân chuyển thế, ai còn dám đem nàng lưu tại nơi này? Trung Linh lại là có chút lo lắng. Vân Hương tiên tử tồn tại đối Phiêu Miểu Cung mà nói, tựa như một cái bom hẹn giờ. Nàng lai lịch thanh bạch, cùng với nàng dính líu quan hệ, đối với Phiêu Miểu Cung là chuyện tốt cũng có nói. Diệp An vừa đi vừa nói rằng, bất quá cũng không cần quá mức thân cận, kết một phần thiện duyên liền tốt. Ta đã hiểu. Ngươi đây. Diệp An nhìn về phía Trung Linh, lần tiếp theo khởi nguyên chi địa mở ra trước đó, ngươi có nắm chắc hợp đạo sao? Hợp đạo nào có dễ dàng như vậy? Trung Linh than nhẹ một tiếng, cũng không phải ai cũng giống như ngươi, cùng yêu nghiệt dường như. Diệp An dở khóc dở cười, sư tỷ thế nào còn mắng chửi người? Vốn chính là. Trung Linh nụ cười giảo hoạt, bất quá ngươi yên tâm, đã ngươi người sư đệ này đều hợp đạo, ta người sư tỷ này cũng không thể quá mất điểm đúng không? Không thể giống Khương sư thúc như thế 10 vạn năm bên trong hợp đạo, 20 vạn năm bên trong hợp đạo dù sao cũng nên cố gắng một chút. Ta tin tưởng sư tỷ nhất định có thể. Nếu như ta không thể hợp đạo làm sao bây giờ? Trung Linh chớp mắt to hỏi, không thể hợp đạo chỉ có mấy chục vạn tuổi thọ mệnh, đến lúc đó ta sẽ cắt đuổi trở về với cắt đuổi, chúng ta sẽ không bao giờ lại gặp nhau. Có ta ở đây, sư tỷ nhất định sẽ hợp đạo. Trung Linh mắt to cong thành nguyệt nha, sư đệ như thế khí phách nha. Ta có tiên giới một gốc hợp đạo hoa, chỉ cần hoa khai, nhìn thấy người đều có thể hợp đạo, sư tỷ nếu là bây giờ không có nắm chắc, có thể đi đạo tông tìm ta. Trung Linh ánh mắt tỏa sáng, hợp đạo hoa, cơ duyên của ngươi thật đúng là không tầm thường. Đang khi nói chuyện, hai người rốt cục đi tới Phi Tiên Phong. Bích Lạc tiên tử tự mình ra lên tiếp, rất nhiều trưởng lão phong chủ cũng đều tới hướng Diệp An hành lễ. Diệp An bây giờ địa vị đã không phải tầm thường, là nhân tộc người mạnh nhất, đạo tông cường đại cũng vượt ra khỏi lịch đại mỗi người tộc đạo thống. Gặp qua Diệp tông chủ, gặp qua Diệp tông chủ. Rất nhiều người bối phận so Diệp An lớn hơn, nhưng là giờ phút này cả đám đều rất cung kính, thậm chí có chút khẩn trương, không dám chậm trễ chút nào chỗ. Một số người là nhận biết Diệp An, lúc này gặp tới hắn đều là ánh mắt phức tạp. Năm đó bị Phiêu Miểu cung truy sát như chó nhà có tang như thế hạ giới tiểu tu sĩ, bây giờ đã phát triển đến làm cho cả Phiêu Miểu cung đều kiêng kỵ tình trạng. Diệp An nếu là quả thật muốn thanh toán năm đó nhân quả, bây giờ Phiêu Miểu cung căn bản ngăn không được. Diệp An cùng Bích Lạc tiên tử cùng Trung Linh lúc nói chuyện trên mặt còn có nụ cười, đối cái khác người thì lãnh đạm nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn đưa lên chính mình lần này hạ lễ, hết thảy ba kiện tiên tiên linh bảo. Hắn ra tay sự xa hoa làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Đây chính là tiên tiên linh bảo à, cũng không phải cái gì rau cải trắng, Diệp An thế mà duy nhất một lần lấy ra ba kiện, xem ra linh tính đều không thấp. Trong đó còn có một cái là pháp y liễu, giống như là tinh quang cô đọng mà thành, tinh huy điểm điểm, sáng lạn sinh huy, chói lọi nhiều màu. Trung Linh nhìn xem cái này quần áo đẹp để ánh mắt phát sáng, hướng Diệp An bên kia nhìn mấy lần. Diệp An cũng hướng nàng nhìn thoáng qua. Trung Linh biết, đây là Diệp An chuẩn bị cho nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng ngọt ngào. Đưa xong hạ lễ sau, Trung Linh liền lại đi làm việc. Diệp An thì tại phía trước nhất một cái trường án trước ngồi xuống, trên mặt bản trưng bày linh quả linh cửu, mùi thơm nước mũi. Diệp tông chủ, một cái lao đạo tiến lên chào hỏi. Diệp An không có lãnh đạo, đứng lên đáp lễ, là Thái Ức Quan đạo trưởng a. Đạo trưởng không dám nhận, lao đạo đạo hiệu hư giã. Lao đạo rất là khiêm tốn. Hư giã đạo trưởng. Diệp An mời hắn ngồi xuống, sau đó hỏi, xem ra đạo trưởng cùng Hương Nguyên đạo trưởng là cùng thế hệ. Là, Hương Nguyên chính là ta sư huynh. Không biết Hương Nguyên đạo trưởng bây giờ như thế nào. Hư giã than nhẹ một tiếng, nói, hơn 1000 năm trước, sư huynh đã vẫn lạc tại thiên kiếp dưới. Diệp An nao nao, sau đó nói, đạo trưởng nén bị thương. Hư giã khuôn mặt giàn mua, ánh mắt trong trẻo, đây là tại khó tránh khỏi sự tình, trên con đường tu hành nhiều kiếp nạn, ai có thể ngoại lệ. Có lẽ đây là ta cùng Diệp tông chủ cuối cùng thấy một lần. Diệp An biết hắn nói là sự thật, nhưng lại trong lòng rất phức tạp. Đạo trưởng cũng là nhìn thoáng được. Hư giã cười ha ha một tiếng, không có cách nào, kinh nghiệm nhiều hơn, thấy cũng nhiều, cũng liền quen thuộc. Quen thuộc. Đây là một cái rất đơn giản từ ngữ, nhưng lại ẩn giấu đi quá nhiều tiếc nuối cùng đau xót. Đại đạo vô tình, không thành tiên cuối cùng chỉ là hư ảo a. Hư giã cảm thán một tiếng, ngay sau đó lại hát một chút, bất quá so sánh với phàm nhân, chúng ta đã cùng thần tiên không khác, mấy chục vạn năm tuế nguyện, thấy qua phong cảnh cũng đầy đủ. Đạo trưởng tâm cảnh rộng rãi, ngược lại để ta xấu hổ. Ha ha ha, Diệp tông chủ có thể quá khiêm nhường. Hư giã đạo trưởng giơ ly rượu lên, ta kính Diệp tông chủ một chén, không vì cái gì khác, liền vì ngươi thay người tộc bình định ma tộc họa. Đạo trưởng xin mời. Diệp An không có khách khí, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Không bao lâu về sau, bên ngoài lại có tân khách đến đây. Lần này tới là Đại Minh Thiên cảnh người, trong đó còn có Diệp An người quen. Đại Minh Thiên cảnh người tại đưa lên hạ lễ sau, liền riêng phần mình ngồi xuống, trong đó một thân ảnh đang tìm kiếm một vòng sau, cuối cùng rơi vào Diệp An trên thân. Diệp sư đệ. Hạ Giang Ly tiểu nhan như hoa, minh mị linh động, cười đi tới. Táo Giang Ly sư tỷ. Diệp An cũng cười chào hỏi. Con tưởng rằng ngươi bây giờ làm tông chủ đều không nhận ta nữa nha, hì hì. Một đạo khác cung dung hoa quý thân ảnh cũng đi tới, đối Diệp An khẽ không người, Diệp tông chủ. Phu nhân tốt. Diệp An lập tức đứng lên. Người này không phải người khác, chính là Trung Cung phu nhân Thu Ngữ Đinh. Diệp sư đệ, có muốn hay không ta ạ? Hạ Giang Ly mắt to nhìn xem Diệp An, khẽ cười duyên, mắt dường như sao trời. Thật vừa đúng lúc, Trung Linh lại dẫn mấy vị tân khách từ bên ngoài tiến đến, nghe được câu này sau, ánh mắt bám một cái nhìn lại. Chương 1716, ý mắng xâm nhập chương 1716, ý mắng xâm nhập A Ly. Thu Ngữ Ninh hướng Hạ Giang Ly bên kia nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo trách cứ. Nàng thế nào đều không nghĩ tới, Hạ Giang Ly thế mà lại to gan như vậy, tại dưới loại trường hợp này đối Diệp An nói ra những lời này. Á Hạ Giang Ly quyết quyết miệng. Vừa mang tân khách vào cửa Trung Linh hướng bên này đi tới, là Táo Giang Ly sư muội tới, đã lâu không gặp. Trung Linh sư tỷ, ta rất nhớ ngươi a. Hạ Giang Ly cười đến không tim không phổi, trên mặt mang nụ cười sáng lạ, nét mặt tươi cười như hoa, ôm lấy Trung Linh một đầu cánh tay, như cái tiểu muội muội. Trung Linh trong lòng một chút ghen tung cũng tại thời khắc này tan thành mây khói, nha đầu này xác thực làm người khác ưa thích. Ta cũng nhớ ngươi a. Trung Linh điểm một cái mũi quỳnh của nàng, tu vi thế nào còn tại độ kiếp tam trọng tiên, có phải hay không lười biếng? Không có rồi. Hạ Giang Ly làm sao có thể thừa nhận, ta đang bận bịu luyện đan, cho nên tu hành làm trễ lại một chút. Ngươi nha. Trung Linh nơi nào sẽ tin tưởng, năm đó ở Phiêu Miểu cung thời điểm, Hạ Giang Ly tu luyện liền cả lơ phất phơ, không thế nào để bụng. May mắn nàng thiên tư tốt, đổi những người khác lời nói, chỉ sợ đã thọ nguyên đều hao hết. Thu Ngữ Ninh ở bên cạnh nói rằng, Trung Linh ngươi là nàng sư tỷ, nói rõ ràng nói nàng, thực sự không được liền để nàng đến Phiêu Miểu Cung, ngươi nhìn xem nàng. Không cần a. Hạ Giang Ly lôi kéo cánh tay của nàng cầu khẩn nói, đại tổ mẫu ngươi yên tâm, ta trở về nhất định thật tốt tu hành, tuyệt đối sẽ không lười biếng. Ngươi tốt nhất là. Theo tân khách đều tới, đại điển cũng bắt đầu. Lần này đại điển Phiêu Miểu Cung khiến cho dị thường long trọng, người sáng suốt đều biết bọn hắn đang có ý đồ gì, vì chính là tuyên dương Phiêu Miểu Cung nội đình, chứng minh bọn hắn không có suy sụp, bọn hắn còn rất mạnh. Sự thật cũng đúng là như thế, Phiêu Miểu Cung cường thịnh nhiều năm như vậy, để dành tới vốn liếng quá dày, những cái kia tại linh tộc chi chiến bên trong tổn thất độ kiếp kỳ tu sĩ, bây giờ cũng cơ bản đều bổ sung trở về, hiện tại Bích Lạc tiên tử cũng đã hợp đạo, nếu là lại thêm một vị hợp đạo lời nói, Phiêu Miểu Cung cùng đỉnh phong nhất thời kỳ cũng không xê xích bao nhiêu. Nhưng là mặc dù như thế, bọn hắn cũng không còn là nhân tộc cường đại nhất đạo thống, không còn là nhân tộc lãnh tụ. Không nói Diệp An đạo tông, vẻn vẹn là Đại Minh thiên cảnh, bây giờ liền đã siêu việt Phiêu Miểu Cung, còn có Nhân Hoàng Điện, độ kiếp kỳ số lượng chỉ so với đạo tông thiếu, còn tại Đại Minh thiên cảnh phía trên. Đại điển kéo dài đến thời gian 10 ngày, tân khách đều vui mừng, sau đó mới lần lượt tán đi. Diệp An tại Phiêu Miểu Cung bên trong lưu thêm một chút thời gian, thẳng đến Trung Linh có chút không chịu nổi, hắn mới rời khỏi. Hắn không có vội vã trở về Vẫn Thần Lĩnh, mà là tại nhân tộc cảnh nội dạo chơi lên. Nói đến hắn mặc dù đi qua rất nhiều chủng tộc, nhưng là còn không có nhìn kỹ nhân tộc cảnh nội phong cảnh, hiểu khá rõ cũng liền mấy cái kia cường đại đạo thống, đối với cái khác đạo thống cùng thế lực thì biết không nhiều. Nhân tộc có thể theo vạn tộc không quan trọng bậc khởi, cường đại đến hiện tại tình trạng này, tự nhiên có sở trường của mình. Giữa thiên địa tuyệt đại đa số chủng tộc theo cường đại lên, cuối cùng cũng sẽ cùng hình người càng ngày càng tiếp cận. Cho nên nhân tộc năm đó xuất hiện lúc, còn tại giữa thiên địa đưa tới không nhỏ động tĩnh. Nhưng là về sau vạn tộc phát hiện bọn hắn thực sự yếu đuối có thể, liền không có để ở trong lòng, mà là đem nhân tộc chính là huyết thực, rất nhiều chủng tộc đều nuôi dưỡng qua, như là súc vật đồng dạng. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, nhân tộc tại tu hành phương diện tiên phú bày ra, thế cục liền phát sinh biến hóa. Cho đến ngày nay, nhân tộc đã không phải là lúc trước mặt người ước hiếp bộ dáng, mà hết thảy này đều là vô số tiền bối các bậc tiền bối dùng sinh mệnh sáng tạo ra. Đi lần này chính là mấy ngàn năm thời gian. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tại nhân tộc các nơi ngẫu nhiên còn có người mắt thấy Diệp An thân ảnh, nhưng là đằng sau một chút tuyến nguyện, liền không còn có người thấy được. Và anh, vô biên hải vực, một cột nước đống nhiên phóng lên tận trời, cuốn lên cao ngàn trượng, giống như là một đầu thủy long sông thẳng tới chân trời, ngay cả một chút thân hình khổng lồ yêu tộc đều bị sông lên không trung. Trong cột nước, Diệp An đứng vững thân thể, có chút mờ mịt. Nhìn xem chung quanh vô biên bát ngát hải vực, hắn liền càng thêm mờ mịt. Ta đây là đến đâu rồi? Đông Hải sao? Giống, rít lên một tiếng tiếng vang lên, mặt biển duỗi ra từng đầu dữ tợn xúc tu, bao trùm lấy thật dày lân giáp, hướng phía Diệp An của tới. Diệp An chỉ là nhìn xuống phía dưới một cái, vang một tiếng, toàn bộ mặt biển đều sụp đổ xuống dưới. Kia mấy chục đầu xúc tu bị theo trở về trong nước, cái kia thân hình khổng lồ bạch tuộc cũng bị hoàn toàn chấn áp, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt biển. Diệp An nhìn về phía đáy biển, ở nơi đó thấy được một cái hải nhãn. Hắn sờ lên cái cằm, Triều Lạc Tông phía sau núi động vật lại là một cái hải nhãn sao? Hắn chính là tiến vào Triều Lạc Tông phía sau núi cái kia động vật, sau đó liền đi tới nơi này. Ý vị này Triều Lạc Tông năm đó vị trí nhưng thật ra là một vùng biển. Thật sự là thương hải ruộng dâu a. Hắn cảm thán một tiếng. Mặc dù không biết rõ hiện tại đi tới địa phương nào, nhưng là nghĩ đến cũng là tại Quá Huyền Ảo Phù Thanh Thiên, chỉ cần còn ở lại chỗ này tòa thiên hạ, sớm muộn liền có thể trở về. Trước tiên tìm một nơi làm rõ ràng đây là nơi nào. Khổng lồ thần thức theo trong mi tâm mãnh liệt mà ra, đem vô biên hải vực đều bao trùm. Đáy biển yêu tộc tại cảm nhận được cỗ này tựa như thiên uy đồng dạng thần thức sau, nguyên một đám run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám lộ. Rốt cục, Diệp An thần thức phát hiện một hòn đảo nhỏ. Dưới chân hắn khẽ động, người đã biến mất không thấy. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã đi tới trên đảo nhỏ. Chỉ có điều tòa hòn đảo này thực sự cực kỳ nhỏ, linh khí cũng không nồng đậm, ở trên đảo tu vi cao nhất cũng mới kim đan kỳ mà thôi. Diệp An thân ảnh lóe lên, một giây sau liền xuất hiện ở trên đảo cái nào đó trong động phủ. Trong động phủ, một đạo thân ảnh dàn mua ngồi bồ đoàn bên trên, ngay tại hô hấp thổ nạp, từng sợi màu trắng linh khí còn cuốn hắn quanh thân, như mây khói đồng dạng tại tràn ngập. Hứa Cửu sau, thân ảnh dàn mua than nhẹ một tiếng, sau đó mở mắt. Quả nhiên vô vọng sao? Hắn lại thở dài một cái, khi hắn lúc ngẩng đầu lên, lại bị giật nảy mình. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện tại động phủ của hắn bên trong, liền đứng ở phía trước cách đó không xa nhìn xem hắn. Lão giả dọa đến nói chuyện đều không lưu loát, ngươi là ai? Yên tâm, ta không có ác ý. Diệp An từ tốn nói, ta ngộ nhập nơi đây, không biết rõ đây là nơi nào, cho nên tìm ngươi muốn một phần địa đồ. Lão giả ngơ ngác nhìn hắn, vô duyên vô cớ tiến vào động phủ của hắn, còn nói không có ác ý. Hắn thần thức quét qua, lại cái gì đều không có quét ra đến, cái này khiến trái tim của hắn lập tức lạnh một nửa. Căn bản nhìn không thấu, hơn nữa còn có thể không nhìn hắn động phủ cấm chế. Tối thiểu cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Địa đồ sao? Lão giả theo trong nhẫn chứa đồ móc ra một phần địa đồ, ta chỗ này có, còn mời tiền bối xem qua. Diệp An tâm niệm vừa động, ngọc giản liền rơi vào ở trong tay, thần thức quét qua, nội dung bên trong liền thu hết vào mắt. Mặc dù đơn sơ, nhưng là cũng coi là có chút dùng. Sau đó, hắn ném ra một quả linh tinh, đây là đưa cho người thủ lao. Chương 1717, người rốt cuộc là người nào? Chương 1717, người rốt cuộc là người nào? Bên trên, thượng phẩm linh tinh. Lão giả nhìn xem trong tay linh tinh, hóa đá tại chỗ. Toàn bộ trong động phủ linh khí đều vào lúc này biến dư giả rất nhiều. đối với hắn loại tu sĩ này mà nói, đừng nói là thượng phẩm linh tinh, chính là thượng phẩm linh thạch cũng chưa dùng qua mấy cái. Thượng phẩm linh tinh cơ hồ thì tương đương với một đầu cỡ nhỏ linh mạch. Thân thể của lão giả đều đang run rẩy. Đại tạo hóa, đây là đại tạo hóa a. Có viên này thượng phẩm linh tinh, nói không chừng hắn kết anh đều có hy vọng, gia tộc của hắn cũng có thể hưng thịnh lên. Lão giả phù phù một chút quỳ trên mặt đất, đối với Diệp An rời đi phương hướng điên cuồng dập đầu, tạ ơn tiền bối. Tạ ơn tiền bối. Một bên khác, Diệp An cầm địa đồ vượt qua hải vực, đi tới một tòa tên là Rộng Cùng Đảo hòn đảo. Tòa hòn đảo này rất lớn, giống như là một khối cỡ nhỏ lục địa, phía trên có một đầu coi như có thể linh mạch. Tại hòn đảo bên trên có một cái tu tiên tông môn chiếm cứ, đã ở chỗ này rất nhiều năm. Trong tông môn tu sĩ đều đến từ chung quanh từng cái hòn đảo, Diệp An lúc đến hòn đảo kia chính là một cái trong số đó. Chỉ có điều lão giả kia bởi vì tư chất bình thường, lại thêm thọ nguyên còn thừa không nhiều, liền bị tông môn từ bỏ. Thượng Hà Tông Diệp An thần thức quét qua, tòa hòn đảo này bên trên tất cả liền thu hết vào mắt. Nhưng hắn ngoại ý muốn chính là, cái này trong tông môn lại có một vị độ kiếp kỳ tồn tại, mặc dù nói mới cấp nhị trọng thiên mà thôi. Loại này linh mạch cũng có thể sinh ra độ kiếp kỳ sao? Xem ra là có khác gặp bỡ. Hắn thân ảnh lóe lên, người liền xuất hiện ở Thượng Hà Tông phía sau núi. Ai? Một hơi gió mát thổi qua, tại hậu sơn trên vách núi một thân ảnh đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo thần mang. Khi thấy xuất hiện ở trước mặt mình Diệp An lúc, hắn toàn thân đều căng thẳng. Cương đại thần thức đã qua, nhưng căn bản không cách nào nhìn thấu Diệp An, giống như là một đoàn mê vụ như thế. A. Diệp An lại tại lúc này lộ ra sắc mặt khác thường, hóa ra là Đoạt Xá A. Người này thần thức so độ kiếp nhị trọng thiên còn mạnh hơn, cùng nhục thân ở giữa cũng có chút tỉ vết. Chính mình bí mật lớn nhất bị một câu nói toạc ra, ruột chấn con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng cũng bạo phát ra vô tận sát ý. Diệp An ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, tại ngươi động thủ trước đó tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ngươi là xem Hải Tông người. Ruột chấn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An. Xem Hải Tông? Diệp An nhìn xem hắn, đó là cái gì địa phương? Ngươi không phải xem Hải Tông người. Ruột chấn nhìn chằm chằm hắn, vẫn không có buông lòng cảnh giác. Ta ngộ nhập vùng biển này, tới đây chỉ là hướng ngươi đòi hỏi một phần kỹ càng địa đồ mà thôi, như lời ngươi nói xem Hải Tông rất mạnh sao? Dụ Chấn hồ nghi nhìn xem hắn, người này thật không biết xem Hải Tông. Đây chính là trung quanh hơn bạn hòn đảo bên trong mạnh nhất tông môn. Địa đồ ta ngược lại thật ra có. Dụ Chấn nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra một phần ngọc giản, đây chính là trên người của ta cặn kẽ nhất bản đồ, xin tiền bối xem qua. Diệp An tiếp nhận ngọc giản, thân thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu, so trước đó đạt được tấm bản đồ kia kỹ càng nhiều. Hắn nhìn xem Dụ Chấn, sau đó bấm tay bắn ra một đạo linh quang. Nhìn thấy hắn đột nhiên ra tay, Dụ Chấn biến sắc, mong muốn tránh né nhưng căn bản trốn không thoát, cái kia đạo linh quang đã đánh vào hắn thể nội. Dụ Chấn sắc mặt âm tình bất định, tiền bối đây là ý gì? Đoạt Xá nhục thân cuối cùng có tí vết, đạo này linh quang có thể để ngươi nguyên thần cùng nhục thân dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Diệp An từ tốn nói. Cái gì? Dụ Chấn trên mặt hiện hiện vẻ khó tin, hắn nội thị bản thân, phát hiện cái kia đạo linh quang tại của mình tứ chi bách hải lan tràn ra, giống như là cầu nối liên thông hắn nguyên thần cùng nhục thân, nhường cả hai đang chậm rãi phù hợp. Cái này hắn cảm giác khó có thể tin. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Thế mà có thể khiến cho nguyên thần của hắn cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp. Hắn nhìn về phía Diệp An, lúc này đã kinh động như gặp thiên nhân, tiền bối rốt cuộc là người nào? Một cái đi ngang qua người. Diệp An nhàn nhạt nói một câu. Phu phu một tiếng, Dụ Chấn trực tiếp quỳ gối hắn trước mặt, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, chỉ cần tiền bối có thể bằng lòng vãn bối cho dù là làm trâu làm ngựa đều bằng lòng. Thật có lỗi, không hứng thú. Diệp An một ngụm từ chối, người ta ở giữa thanh toán xong, tự giải quyết cho tốt ta. Vừa dứt tiếng, hắn người đã biến mất ngay tại chỗ. Tiền bối Dụ Chấn nhìn xem trống trải vách núi, thất hồn lạc phách. Cơ bí càng địa đồ, Diệp An không nhanh không chậm chạy tới xem Hải Tông, nơi đó là chúng quanh cường đại nhất tông môn, chỗ hòn đảo cũng là lớn nhất. Hơn nửa tháng sau, hắn rốt cục đi tới Phổ La đảo. Xem Hải Tông chính là ở vào trên tòa đảo này. Từ xa nhìn lại, Phổ La đảo tựa như là một khối lục địa, lớn có chút kinh người, hòn đảo bên trên linh khí dồi dào, tinh khí như rồng, tháng qua trước đó bất kỳ một hòn đảo. Xem Hải Tông cũng không tại hòn đảo trung tâm, mà là tại hòn đảo phía đông, mặt hướng biển cả. Trên mặt biển, Diệp An thấy được vô số lui tới thuyền, đến từ phương hướng khác nhau, to to nhỏ nhỏ bò neo tại bên bờ. Ở trên trời cũng có từng chiếc phi thuyền còn có lưu quang tại xuyên thẳng qua, rộn rộn ràng ràng, không biết có bao nhiêu tu sĩ. Diệp An chậm ung dung hướng Phổ La đảo bay đi, xen lẫn trong vô số lưu quang bên trong, nhìn rất là bình thường. Ngay tại hắn nhanh đến hòn đảo lúc, sau lưng bay tới một chiếc bảo liễn, hoa cái che đỉnh, bảo quang vận đạo, nương theo lấy hoa rụng rực rỡ, hoa vũ về xuống, như có cái gì tiền tử tại xuất hành như thế. Xem biển rộng lớn tế tự về tông, người không có phận sự lui tán, không được bấy nhiễu đại tế ti. Một đạo thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa quân quẩn, phàm là nghe được thanh âm người, lập tức hoảng hốt chạy bừa thối lui đến một bên, mặt mũi tràn đầy e ngại cùng tôn kính nhìn xem kia chiếc bảo liễn. Bảo liễn tốc độ rất nhanh, mấy cái chưa kịp thối lui, trực tiếp bị đụng nát, hóa thành huyết vũ trên không trung đẩy xuống. Hừ, không biết sống chết. Bảo liễn bên cạnh tùy hành nhân thần sắc lạnh lùng, phất tay liền đem không trung mưa máu xóa đi. Xem biển rộng lớn tế tự về tông, người không có phận sự lui tán. Bảo liễn thẳng tắp hướng về phía Diệp An mà đến. Diệp An mắt điếc hai ngơ, không nhanh không chậm bay tới đằng trước. Để ngươi thối lui nghe không được sao? Bảo liễn bên cạnh một người mắt thấy Diệp An không có thối lui, đưa tay chính là một đạo kiếm mang. Bành! Kiếm mang đánh vào Diệp An trên thân, lại không có trong tưởng tượng huyết sắc hình tượng xuất hiện, ngược lại là đạo kiếm mang kêu bỗng nhiên băng tán, hóa thành đầy trời lưu quang. Ân! Người xuất thủ trừng to mắt, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Chính mình một kích này mặc dù không phải một kích toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường người có thể cản, trước mắt cái này chậm cùng rùa đen như thế tu sĩ thế mà lông tóc không thương. Phía trước Diệp An vào lúc này ngừng lại, chậm rãi xoay người lại. Muốn chết. Người xuất thủ trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, đưa tay liền tế ra phi kiếm của mình, một đạo kiếm mang xuyên qua trời cao, trong nháy mắt liền đến Diệp An trước mặt. Làm. Phi kiếm tại Diệp An trước mặt dừng lại, phát ra trận trận chiến minh, mặc cho người xuất thủ như thế nào thôi động, phi kiếm từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên mảy may. Làm sao có thể? Diệp An vẻ mặt lạnh lùng, sau đó duỗi ra hai ngón kẹp lấy phi kiếm, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh, phi kiếm liền bị hắn hai ngón mẹ gãy. Phúc, bản mệnh phi kiếm bị phá hủy, người xuất thủ tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nguyên khí đại thương. Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp An, ngươi là ai? Chương 1718, Hải Ngoại Tiên Sơn chương 1718, Hải Ngoại Tiên Sơn quan hải đại tế ti hộ vệ đều là cường giả, người xuất thủ tu vi đạt đến độ kiếp tứ trọng tiên, một ngụm bản mệnh phi kiếm cứng rắn vô cùng, đã tại thể nội vận dưỡng vài năm, tính mệnh giao tu, nhân kiếm hợp nhất, nhưng là bây giờ lại bị Diệp An lấy hai ngón mẹ gãy. Diệp An tiện tay đem trong tay kiếm gãy vứt bỏ, mà không thay đổi nhìn phía trước Bảo Liễn, quan hải đại tế ti thật là lớn chiến trận. Bảo Liễn bên trong, một đôi ánh mắt đang nhìn chăm chú Diệp An, cũng rất chấn kinh. Nàng căn bản nhìn không thấu Diệp An tu vi. Sau một lúc lâu, Bảo Liễn bên trong mới truyền ra một đạo nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm, là tại hạ quản giáo không sao, vô ý va chạm đạo hữu, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Đại tế ti thanh âm nhường hộ vệ vẻ mặt biến đổi. Thế mà liền đại tế ti dạng này cường giả đều không thể không hạ thấp tư thái, người trước mắt đến cùng là tu vi gì? Nam Hải lúc nào thời điểm xuất hiện như vậy đại nhân vật? Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệp An nhàn nhạt nói một câu. Đạo hữu đại lượng. Bảo Liễn truyền ra thanh âm này sau, liền từ bên cạnh lách qua, bay về phía trước Phổ La đảo. Diệp An cũng chưa để ở trong lòng, lấy thị lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy Bảo Liễn bên trong là ai. Mặc dù là một cái nhìn như mảnh mai nữ tử, tu vi lại đạt đến kinh người độ kiếp bát trọng thiên, cũng khó trách mấy cái kia hộ vệ sẽ tôn kính như vậy. Tu vi như thế, ngang ngược càn rỡ cũng lộ ra bình thường. Về phần trung quanh những người vây xem kia, lúc này cả đám đều trợn mắt hốt mồm, kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Diệp An. Người này đến cùng lai lịch thế nào, thế mà nhường quan hải đại tế ti đều như thế khiêm tốn, không dám mạo hiểm phạm. Tình huống như vậy bọn hắn vẫn là lần đầu thấy. Quan Hải Tông xem như Nam Hải số một số hai đại tông môn, đã sừng sững vượt qua trăm vạn năm, trường thịnh không suy, đại tế ti tu vi càng là cường hành, địa vị còn tại tông chủ phía trên. Diệp An không để ý đến ánh mắt xung quanh, thân ảnh lóe lên liền bước vào Phổ La đảo. Quan Hải Tông bên trong, một chiếc bảo liễn rơi xuống trên một ngọn núi, bảo liễn bên trong đại tế ti cũng đi ra. Đây là một cái cực đẹp nữ tử, vẻ mặt có chút tái nhợt, thân hình mảnh mai, băng cơ ngọc cốt, mặc thủy lam sắc váy dài, trên thân như có biển xanh gợn sóng đang dập dờn. Người xuất thủ kia hộ vệ đến bây giờ đều có chút không có lấy lại tinh thần, đại tế ti, người kia đến cùng là tu vi gì? Đại tế ti vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm cũng là như thế, kia là một tôn hợp đạo. Cái gì? Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng là chính thai nghe được đại tế ti nói như vậy, hộ vệ trong lòng vẫn là không khỏi một hồi chấn kinh. Hắn cảm giác khó có thể tin, hợp đạo. Nam Hải hợp đạo đều là có danh tiếng, người này là từ đâu xuất hiện? Đại tế ti hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đoán chừng là đại lục tới a. Đại lục? Hộ vệ đối đại lục tự nhiên cũng là biết đến, biết nơi đó rộng lớn khó có thể tưởng tượng, cường giả cũng như cá giết sang sông đếm mãi không hết, so Nam Hải nhiều không biết bao nhiêu. Đại lục người làm sao lại muốn tới nơi này? Hộ vệ lẩm bẩm một tiếng, đối Quan Hải Tông đại kế không có ảnh hưởng gì a. Yên tâm, nếu như hắn thật sự là hướng về phía Quan Hải Tông tới, vừa mới ở bên ngoài liền sẽ ra tay với ta. Cũng là. Hộ vệ yên lòng. Ngươi hẳn là may mắn, người này vẫn tương đối dễ nói chuyện, nếu là đổi những người khác, ngươi chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn. Đại tế ti nói là. Hộ vệ mặc dù ngang ngược cản rỡ, nhưng là biết mình tại hợp đạo kỳ trước mặt cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Xuống dưới chuẩn bị đi, vị đại nhân kia đối đầu một lần tế phẩm không hài lòng lắm, lần này cũng đừng ra cái gì được rẽ. Là. Hộ vệ thân thể run lên, cung kính rời đi. Một bên khác, Diệp An đã đi tới Phổ La đảo phồn hoa nhất một đầu trên đường cái. Trên đường cái rộng rãi cửa hàng san sát, lầu các đứng vững, san sát nối tiếp nhau, xen vào nhau thích thú, không biết rõ có bao nhiêu. Trong không khí tràn ngập một cỗ biển mùi tanh, đây là Nam Hải mùi vị đặc hữu. Nơi này thiên tài địa bảo phần lớn cũng đều là theo trong hải dương sản xuất, vỏ sò, châu lệ, san hô, đáy biển linh dược, rực rỡ muôn màu, chủng loại phong phú. Trừ cái đó ra, nơi này chủng tộc cũng là như thế, hỗn tạp cùng một chỗ, giống như là món thực cẩm, lẫn nhau ở giữa không có bao nhiêu ngăn cách. Nơi này nữ tử mặc cũng rất là lớn mật, một chút hải nữ thậm chí chỉ lấy vỏ sò hoặc là cây rong tre quất bộ vị mấu chốt, địa phương khác đều trần trụi bên ngoài, da trắng nõn nà, trắng bóng một mảnh. Diệp An có chút hăng hái tại trên đường cái đi dạo, nhìn đông ngó tây, người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra đến hắn là người xứ khác. Bởi vậy có không ít người giữ chặt hắn để cử cho hắn chính mình bày hàng bên trên đồ vật, mở miệng chính là mấy vạn mấy chục vạn linh tinh. Lấy Diệp An thân ra, điểm này linh tinh tự nhiên không tính là gì, nhưng là mấu chốt những vật này cũng không đáng nhiều như vậy. Hắn lắc đầu bật cười, những người này thật đúng là coi hắn là thành đoan đại đầu. Đi dạo một vòng sau, Diệp An tại một tòa trang trí xa hoa bảo các bên trong mua đến một chút vật mình cần. Ngoại trừ càng thêm tinh tế địa đồ bên ngoài, còn có một số cùng nơi đây có liên quan địa lý phong tình thư tịch. Nam Hải Diệp An rốt cuộc biết mình bây giờ ở nơi nào. Ở vào đại lục nhất phía nam, là một mảnh vô biên bát ngát hải vực, nơi này hòn đảo so Đông Hải bên kia còn nhiều hơn một chút, chủng tộc cũng là thiên kỳ bách quái, giao nhân, sa nhân, ngư nhân, được gọi chung là hải tộc. Ngoại trừ những này chủng tộc bên ngoài, Nam Hải còn có rất nhiều cùng tiên có liên quan nghe đồn. Nơi này đã từng có chân chính tiên giáng lâm qua, thật lớn tiên dấu vết hơn phân nửa Nam Hải đều có thể nhìn thấy, tại nhiều năm trước đưa tới rất lớn náo động. Ân. Nhưng Diệp An ngoại ý muốn chính là, tôn này đã từng giáng lâm qua tiên dường như còn cùng Quan Hải Tông có quan hệ gì? Ngoại trừ cùng tiên nhân có liên quan nghe đồn bên ngoài, hải ngoại còn có rất nhiều tiên sơn. Cái gì Bồng Lai, cái gì Lưu Ba, cái gì Thanh Đô, tiên cổ di tích sao? Căn cứ Diệp An phán đoán, những cái này truyền thuyết bên trong tiên sơn, tám thành chính là tiên cổ di tích. Đã tới, nếu là có cơ hội lời nói, cũng là có thể đi nhìn xem. Lại cầm lấy một quyển sách, Diệp An tiếp tục lật nhìn lên. Phía trên này cũng là có cùng Quan Hải Tông có liên quan một chút ghi chép, nhưng hắn có chút cảm thấy hứng thú chính là, Quan Hải Tông mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ cử hành một trận hùng vĩ biển tế, nghe nói là tế tự vị kia đã từng giáng lâm qua tiên nhân. Cũng có người nói, vị kia tiên nhân một mực tồn tại, chính là bởi vì hắn tồn tại, mới khiến cho Nam Hải nhiều năm như vậy một mực gió êm sóng lặng, chưa từng xảy ra cái đại sự gì kiện. Cũng có người nói, nếu là dâng lên nhường tiên nhân hài lòng tế phẩm, liền có thể thu hoạch được tiên nhân chúc phúc. Diệp An nguyên bản đối vị này tiên nhân tồn tại còn nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn tới quyển sách này bên trên ghi chép, cũng là có chút cầm không chuẩn. Bất quá hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ vị này tiên nhân thân phận, không biết rõ so với Linh Miểu, Lưu Ly mấy cái này đỉnh cấp kim tiên mà nói, vị này tiên nhân lại là cái gì cảnh giới. Chương 1719, Nguyên Hổ trưởng giáo chương 1719, Nguyên Hổ trưởng giáo tại Phổ La đảo bên trên chờ đợi một chút thời gian sau, Diệp An liền rời đi. Nam Hải rất lớn, Phổ La đảo cũng không phải là lớn nhất hòn đảo, chỉ có điều những hòn đảo này ở giữa cách xa nhau rất xa, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, chỉ sợ mấy chục năm đều chưa hẳn có thể bay tới. Về phần những cái này truyền tống trận, thì càng không phải cấp thấp tu sĩ có thể sử dụng lên. Bất quá đối với Diệp An mà nói, những này đều hoàn toàn không là vấn đề. Hắn mang theo một chút mới lạ, tại Nam Hải bốn phía đi lại, rất nhiều hòn đảo bên trên đều lưu lại dấu chân của hắn, nơi này phong thổ nhường hắn mở rộng tầm mắt, cùng đại lục ở bên trên khác hẳn hoàn toàn. Mà hành tung của hắn cũng bị Quan Hải Tông một mực chú ý, dù sao dạng này một tôn khó lường tồn tại, nếu là thật sự cùng Quan Hải Tông ở giữa có cái gì liên quan, tuyệt đối sẽ đối bọn hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Bất quá thấy Diệp An đích thật là tại dạo chơi, cũng không phải là hướng về phía Quan Hải Tông tới, bọn hắn cũng bỏ đi tâm. Trong nháy mắt chính là hơn 100 năm. Diệp An lúc này đi tới một tòa Trường Hưng đảo hòn đảo bên trên. Đây là một tòa so Phổ La đảo còn muốn lớn hòn đảo, tại hòn đảo bên trên hết thảy có 3 cái tông môn, hình thành tạo thế chân bạc cục diện. Diệp An sở dĩ đến nơi đây, là bởi vì lần trước tiên sơn như thế, chính là cách nơi này gần nhất, lúc ấy hấp dẫn không biết bao nhiêu tu sĩ chú ý, một lần kia liền có người tại tiên sơn bên trên đạt được lớn lao tạo hóa, bởi vậy nhất phi trùng tiên. Mà người kia bây giờ chính là Trường Hưng đảo Nguyên Hồ trưởng giáo, cũng là Trường Hưng đảo bên trên mạnh nhất tu sĩ một trong. Vị này trưởng giáo có thể nói là Trường Hưng đảo bên trên những năm gần đây danh tiếng thịnh nhất tu sĩ, liên quan tới hắn truyền thuyết rất rất nhiều. Có nói hắn tại tiên sơn bên trên gặp được một vị tiên nhân, cũng có nói hắn tại tiên sơn bên trên đạt được một quả tuyệt thế tiên đan, cũng có nói hắn đạt được một bộ nghịch thiên cải mệnh kinh văn. Càng là truyền kỳ người, bị điệu đặt đi ra nghe đồn cũng càng nhiều, ngũ hoa tám môn, không biết rõ có bao nhiêu. Diệp An chính là như thế, liên quan tới hắn nghe đồn so vị này Nguyên Hồ trưởng giáo còn nhiều hơn. Xem ra cần phải đi bái phòng một chút vị này Nguyên Hồ trưởng giáo, nếu là có thể theo chỗ của hắn đạt được một chút tiên sơn manh mối, cũng không cần giống con rồi không đầu. Diệp An bây giờ đã không cầu gì khác, chỉ muốn là về sau tiên giới chi hành làm nhiều một chút chuẩn bị. Nguyên Hồ, bởi vì xây dựng ở Trường Hưng đảo lớn nhất một tòa hồ nước bên trên mà gọi tên. Đây là một tòa linh hồ, ngay cả nước hồ đều không tầm thường, trong hồ có hai cái linh tuyển, một âm một dương, âm dương giao thái, đã dâng trào không biết bao nhiêu năm, sinh sôi không ngừng. Diệp An đi vào Nguyên Hồ lúc, nhìn thấy chính là một bức khói trên sông mênh mông hình tượng, trên mặt hồ mây mù lở lở, hào quang tràn ngập, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, có từng đóa hoa sen trong hồ tranh nhau nở rộ, tràn ngập ra nhàn nhạt hương hoa. Trong đó một chút hoa sen lóe ra thất thải chi quang, xem xét liền không phải là phàm vật. Cái hồ này rất lớn, đứng tại bên bờ liền tựa như đứng tại bờ biển như thế, không nhìn thấy bờ bên kia. Tại trên hồ có vô số đình đài lầu cát, lang điều trải rộng, gỗ lượn khúc chiết, tựa như một mảnh tiên cung ở trên mặt hồ chìm nổi không chừng. Làm Diệp An nếm thử tiếp cận, liền có mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ngăn khuất hắn trước mặt. Người nào? Nguyên Hồ trong địa, không phải chúng ta bên trong đệ tử không được tự tiện xông vào. Mấy người đều cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp An, hoàn toàn nhìn không thấu người tới sâu cạn. Diệp An không có chút rung động nào, mở miệng nói ra, ta là một cái tán tu, dạo chơi đến tận đây, muốn bái thăm một chút Nguyên Hồ đạo hữu, không biết mấy vị có thể bẩm báo. Tán tu? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Một cái tán tu thế mà nghĩ đến bái phòng Nguyên Hồ. Nói đùa cái gì? Thật có lỗi, như muốn bái thăm, còn cần trong môn đệ tử dẫn tiến, các hạ thân phận còn nghi vấn, tha thứ chúng ta không thể thả đi. Một người trong đó trầm giọng nói rằng, không thể dàn xếp một chút không? Chỉ cần bẩm báo một tiếng liền có thể, ta ở chỗ này chờ. Bọn hắn thái độ tốt, Diệp An cũng hạ thấp dáng vẻ. Trong đó một vị đệ tử nhìn một chút hắn hỏi, ngươi vì sao muốn bái phòng Nguyên Hồ? Nghe qua Nguyên Hồ trưởng giáo thanh danh, cho nên đến đây bái phòng. Diệp An như nói thật nói, bái phòng trưởng giáo. Mấy tên đệ tử đều là mở to hai mắt nhìn. Người này thật đúng là dám nói à, vừa đến đã muốn gặp trưởng giáo, bọn hắn nhập môn đến bây giờ đều chưa thấy qua mấy lần. Thật có lỗi, yêu cầu của ngươi chúng ta không thể bằng lòng, các hạ vẫn là mau chóng rời đi thôi. Mắt thấy bọn hắn thái độ cứng rắn như thế, Diệp An trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, một sợi huyền diệu chấn động từ trên người hắn nộn nhạo lên, toàn bộ nguyên hồ đều nhấc lên gợn sóng, chung quanh đại đạo pháp tắc cũng theo chấn động, một đường chuyển tới nguyên hồ chỗ sâu. Nguyên hồ trung ương, mấy vị tu sĩ đều đã bị kinh động, cảm thấy kia cố đại đạo chấn động. Hợp đạo. Xoát xoát xoát. Mấy thân ảnh xuất hiện ở nguyên hồ phía trên, nhìn về phía nơi xa. Diệp An cũng vào lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía nguyên hồ chỗ sâu. Mấy đạo ánh mắt cứ như vậy cách không đụng vào nhau. Thật sự là một tôn hợp đạo. Mấy người vẻ mặt biến ngưng trọng lên, không biết rõ một vị hợp đạo tại sao lại giá lâm nguyên hồ. Không phải Hỏa Vân Các cũng không phải Phi Hồng giáo hợp đạo, người này là ai? Trường giáo, chỉ sợ kẻ đến không tiện a. Trường giáo đứng ở trong hư không, nhìn chăm chú Diệp An phương hướng, sau một lúc lâu nói rằng, người này như thật kẻ đến không tiện, cũng sẽ không còn ở bên ngoài chờ. Thật là đi xem một chút a. Trường giáo hướng phía Diệp An bên kia bay đi. Mấy cái đệ tử còn đứng ở nơi đó, không chịu nhượng bộ. Các hạ nếu là còn không rời đi, cũng đừng trách chúng ta dùng sức mạnh. Không tệ, các hạ vẫn là rút đi a. Mấy vị đệ tử mắt thấy Diệp An còn không chịu đi, sắc mặt cũng biến thành bất thiện. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến, đem mấy vị đệ tử đều đẩy lui. Sau đó, một đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện, mày kiếm mắt sáng, dáng người trắng kiện, tóc đen dày đặc, mặc một thân áo tím, có một cố khiếp người uy nghiêm. Trưởng giáo. Gặp qua trưởng giáo. Gặp qua trưởng giáo. Mấy cái đệ tử giật nảy mình, không nghĩ tới trưởng giáo thế mà lại tự mình xuất hiện ở đây, vội vàng quỳ xuống lạy. Trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, không biết rõ vị này là quý khách sao. Quý khách. Mấy vị đệ tử đều là một ngộng. Người này chỗ nào nhìn xem giống quý khách. Diệp An ôm quyền hành lễ, nói, vô danh người, có nhiều cái dày, mong rằng trưởng giáo thứ lỗi. Tiền bối nói quá lời. Trưởng giáo cũng trở về thi lễ, gặp hắn thái độ như thế, nỗi lòng lo lắng cũng bừng ra, nguyên hổ có thể nên đón tiền bối dạng này quý khách, là ta nguyên hổ vinh hạnh, vạn bối thanh thành tử, thẹn là nguyên hổ trưởng giáo. Phía sau hắn mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ cũng đều đi theo hành lễ. Mấy tên đệ tử đã hoàn toàn choáng váng. Liên bọn hắn trưởng giáo đều muốn gọi là tiền bối người, đây rốt cuộc là tồn tại gì? Người này nhìn xem so với bọn hắn còn trẻ, chẳng lẽ là lao quái vật? Tiền bối mời vào bên trong. Thanh thành tử tránh ra bên cạnh thân, mời Diệp An đi vào. Vậy thì quái dậy. Diệp An không có khách khí, nhấc chân đi hướng nguyên hồ chỗ sâu. Thanh thành tử hầu ở bên cạnh hắn, do hỏi, tiền bối là từ phương nào mà đến? Xa xôi đại lục, trưởng giáo chắc hẳn biết. Đại lục? Thì ra là thế. Thanh thành tử sửng sốt một chút, truyền ngôn nơi đó cùng Nam Hải cách xa nhau như là trời, tiền bối thần thông quảng đại, thế mà có thể từ nơi đó vượt qua lệnh trời mà đến. Nói ra thật xấu hổ, ta là ngoại ý muốn lưu lạc tới đây, nghe nói nơi này có tiên sơn mà nói, thế là liền tới bái phòng. Tiên sơn? Thanh thành tử trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, không nghĩ tới hắn trực tiếp như vậy. Chương 1720, Thanh Đều chương 1720, Thanh Đều nguyên hồ phía trên mây khói lở lờ, hơi nước tràn ngập, sóng biết dập dờn, xanh nhạt liễm diễm. Diệp An nhìn thấy không ít đệ tử đáp lấy thuyền nhỏ tại hái sen, từng đóa hoa sen ganh đua sắc đẹp, đều là tỉ mỉ bồi dưỡng giống tốt, tịnh đế liên, thất thải sen, hoàng kim liên, đều là cực kỳ chân quý chủng loại. Nguyên hồ trưởng giáo Thanh Thành Tử mang theo Diệp An tiến vào nguyên hồ, đi tới nên tân các bên trong. Tiền bối mời ngồi. Thanh Thành Tử mời Diệp An ngồi xuống, sau đó gọi đệ tử, bưng lên một chút linh quả, chính hắn cũng lấy ra một bình linh trà. Nơi này linh quả cùng đại lục ở bên trên có chút khác biệt, Diệp An còn chứng kiến hạt sen, từng quả vàng óng ánh, tản mát ra một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát, ẩn chứa linh khí nồng nặc. Thanh Thành Tử tự thân vì Diệp An rót linh trà, sau đó hỏi, tiền bối làm sao lại nghĩ lấy truy tìm tiên sơn? Diệp An nâng chung trà lên nhấp một miếng, ta lại tới đây, nghe được nhiều nhất chính là cùng tiên sơn có liên quan nghe đồn, lại nghe nói trưởng giáo dường như từng tiến vào tiên sơn, thế là liền tới bái phòng. Thanh Thành Tử trong lòng trong lúc nhất thời có chút do dự, liên quan tới tiên sơn kia là hắn bí mật lớn nhất, ngay cả nguyên hồ bên trong mấy vị trưởng lão cũng không biết, chẳng lẽ lại muốn nói cho một ngoại nhân? Diệp An thực lực bày ở nơi này, hắn không thể không cân nhắc một chút. Gặp hắn có chút do dự, Diệp An cười tiếp tục nói, đương nhiên, vật chân quý như vậy ta cũng sẽ không lấy không, tiên thiên linh bảo, thần thông, công pháp kinh văn, ta có thể cho ra nhường trưởng giáo hài lòng điều kiện. Tiên thiên linh bảo. Nghe được Diệp An thế mà có thể xuất ra tiên thiên linh bảo, Thanh Thành Tử lập tức giật mình. Nam Hải không giống đại lục, cũng không có quá nhiều tiên thiên thánh địa, cho nên tiên thiên linh bảo cũng ít đến đáng thương, tu sĩ phần lớn dùng đều là chính mình thần minh, một chút có đại cơ duyên người cũng là có thể được tới cổ tu sĩ lưu lại của bảo. Tiền bối chuyện này là thật. Thanh Thành Tử có chút nửa tin nửa ngờ. Tự nhiên, Diệp An mở ra tay, mấy món tiểu xảo tiên thiên linh bảo liền tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện, mỗi một kiện đều linh quang dập dờn, phóng ánh sáng long lanh, tản ra đặc biệt tiên thiên chi khí. Không ngừng một cái. Nhìn thấy trọn vẹn ba kiện tiên thiên linh bảo, Thanh Thành Tử đều không bình tĩnh. Đại lục tu sĩ như thế giàu có sao? Thế mà có thể duy nhất một lần xuất ra ba kiện tiên thiên linh bảo. Hơn nữa hắn xác định, đây tuyệt đối không phải Diệp An cực hạn, nói không chừng trên người có 5 kiện thậm chí nhiều hơn. Thanh Thành Tử trái tim đều không bị khống chế bắt đầu nhảy lên. Nếu là có thể đạt được 1-2 kiện tiên thiên linh bảo lời nói, nguyên hồ thực lực cũng biết trên diện rộng đề cao, tại đối mặt trưởng hưng đạo còn lại hai cái tông môn lúc cũng biết càng có niềm tin. Thanh Thành Tử tại sửa sang một chút tìm từ rồi nói ra, liên quan tới Nam Hải Tiên Sơn nghe đồn kỳ thật có rất nhiều, năm đó ta đi vào qua tòa kia tiên sơn tên là Thanh Đô. Thanh Đô? Không tệ, kia là một lần ngoài ý muốn, ta bên ngoài dạo chơi nhiều năm, tìm kiếm thời cơ đột phá, tại trải qua một chỗ hải vực lúc, thiên địa lại biến, tiên sơn giáng lâm, ta đã bị cuốn đi vào. Thanh Đô có gì chỗ đặc thù? Nơi đó hẳn là ta tiếp cận nhất tiên giới một lần, cũng là phù hợp nhất ta đối tiên giới huyễn tưởng địa phương. Thanh thành tử trong mắt lộ ra một vẻ kinh diễm cùng hoảng hốt, dù là đến bây giờ đều khó mà quên mất, Quỳnh lâu ngọc vũ, hoa thải đầy trời, tiên quang như biển, thiên khí dư dả, ở nơi đó cho dù là phàm nhân, cảm giác đều có thể trường sinh cửu thị. Điều này cũng làm cho Diệp An có chút ngoài ý muốn, hắn muốn cho là Nam Hải Tiên Sơn cũng là tiên cổ di tích, là tại đại chiến bên trong rơi xuống tiên giới mảnh vỡ, nhưng là từ Thanh thành tử miêu tả đến xem cũng không phải là như thế, nơi đó tựa hồ là một mảnh hoàn hảo tiên giới mảnh vỡ. Chẳng lẽ cùng Lưu Ly Tiên Cung như thế, là sớm bố cục giữ lại đến hạ giới sao? Diệp An trong lòng suy đoán, nhưng là không biết rõ Thanh Đô cụ thể là lai lịch gì, cho nên cũng không cách nào xác định. Kế tiếp, Thanh Thành Tử lại giảng thuật một chút chính mình tại Thanh Đô chứng kiến hết thảy, nhưng là về phần hắn mình rốt cuộc đạt được cái gì tạo hóa, hắn lại là ngậm miệng không nói. Đối với cái này Diệp An cũng chưa quá nhiều hỏi thăm, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, có thể biết Thanh Đô đại khái, với hắn mà nói cũng đầy đủ. Sau khi nghe xong, Diệp An liền nói rằng, trưởng giáo lời nói với ta mà nói rất có giá trị, cái này ba kiện tiên thiên linh bảo, trưởng giáo có thể tùy ý tuyển một cái. Thanh Thành Tử đối tiên thiên linh bảo rất là nóng mắt, thậm chí huyễn tưởng dùng tình báo này đem đổi lấy hai kiện tiên thiên linh bảo. Nhưng là hắn cũng biết, sở hữu cái này huyễn tưởng có chút không quá hiện thực, có thể đổi lấy một cái tiên thiên linh bảo đã rất tốt. Người chính là như vậy, tu sĩ càng là như vậy. Vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Thanh Thành Tử chọn lựa một lát sau, chọn lựa một cái linh quang dày đặc nhất linh bảo, hy vọng có cái này linh bảo có thể che chở nguyên hồ truyền thừa càng thêm lâu dài. Trường giáo nếu là còn biết cái gì cùng tiên sơn tình báo, chúng ta còn có thể tiếp tục giao dịch. Diệp An rất hào phóng, bút tích của hắn cũng làm cho trưởng giáo rất kinh ngạc, không biết rõ đại lục người có phải hay không cũng giống như hắn như thế giàu có. Trưởng giáo cười khổ lắc đầu, ta tự mình đi vào qua cũng chỉ có Thanh Đô, liên quan tới cái khác tiên sơn đều chỉ là nghe đồn, thật giả không thể xác định, cho nên vẫn là không nói cho thỏa đáng. Diệp An đối với hắn hảo cảm lại tăng lên một chút, nguyên hồ theo trưởng giáo tới thủ vệ đệ tử, phẩm hạnh tối thiểu nhất đều là quá quan. Hai người lại hàn huyên một hồi, Thanh Thành Tử đối Diệp An phát ra mời, tiền bối nếu là còn vô định cư lời nói, không ngại ngay tại nguyên hồ ở như thế nào, đợi ngày sau có cái khác kế hoạch lại tính toán sau. Diệp An trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng, có thể, vậy thì quấy rầy trưởng giáo. Thanh Thành Tử trên mặt lộ ra nét mừng, chưa nói tới quấy rầy, tiền bối đến là ta nguyên hồ vinh hạnh. Hắn là Diệp An an bài một tòa độc lập lầu cát, ở vào nguyên hồ trung ương, nơi này linh khí dị thường nồng đậm, giống như là ngâm mình ở linh dịch bên trong, so với tiên tiên thánh địa cũng không kém bao nhiêu. Diệp An có thể phát giác được, nguyên hồ hoàn toàn chính xác được trời ưu ái, hẳn là Trường Hưng đảo bên trên linh khí thịnh nhất chỗ tu hành. Hồ trung ương hai cái linh truyền giao hội, âm dương chi lực lưu chuyển, để trong này tràn ngập ra một cỗ đại đạo vật bị. Trường Hưng đảo ba đại tông môn, duy chỉ có nguyên hồ không có hợp đạo, Hỏa Vân Các cùng Phi Hồng giáo đều là có một vị hợp đạo tọa chấn. Không có hợp đạo lại có thể chiếm cứ Trường Hưng đảo tốt nhất chỗ tu hành, ở trong đó hoàn toàn chính xác có chút huyền cơ. Diệp An lúc không có chuyện gì làm cũng biết đi ra xem một chút, phát hiện nguyên hồ đệ tử càng thêm chú trọng người phẩm hạnh, tư chất cũng là thứ yếu. Bất quá dù vậy, nguyên hồ bên trong cũng không ít đệ tử kỳ giai đệ tử, có mấy cái đệ tử nhường Diệp An cũng có chút động tâm. Theo ở lâu, hắn cùng nơi này một chút đệ tử cũng quen thân lên. Những đệ tử này cũng phát hiện hắn mặc dù bị trưởng giáo đều tôn làm tiền bối, nhưng là cũng không vênh váo hung hăng, ngược lại rất hiền hòa, bọn hắn cũng dám cùng Diệp An nói chuyện. Một ngày này, Diệp An đi tới nguyên hồ âm tuyển nơi này. Nơi này sinh trưởng hoa sen cùng dương tuyển bên kia không giống nhau lắm, nhưng tụ nồng đậm mà tinh thuần âm chi lực, tạo thành rất là đặc biệt màu lam hoặc màu đen. Đây là nguyên hồ đặc hữu lam sen cùng mặc sen. Chương 1721, tiền bối sẽ không phải là coi trọng sư tỷ đi. Chương 1721, tiền bối sẽ không phải là coi trọng sư tỷ đi. Âm tuyển nơi này hàn khí bức người, thích hợp tẩy luyện thần binh, có thể đi trừ trong binh khí tạp chất, tăng lên binh khí phẩm giai. Một chút tiên tài địa bảo ở chỗ này trải qua xử lý sau, giá trị cũng biết biến càng thêm kinh người. Ở chỗ này, Diệp An thấy được mấy cái ngay tại hái sen đệ tử, trước đó cũng từng có vài lần duyên phận. A, là Diệp tiền bối. Tiền bối cũng tới hái sen sao? Một vị nữ đệ tử cười hỏi, đôi mắt sáng liếc nhìn, trần trụi hai chân, lộ ra một đôi thon dài tuyết trắng đùi ngọc. Các nàng hiện tại cũng dám cùng Diệp An nói giỡn. Diệp An cũng cười trả lời, đúng vậy a, các ngươi hái sen có thể điểm ta một chút sao? Có thể nha, tiền bối nếu là truyền cho chúng ta 10 loại 8 loại thần thông, những này hạt sen đều cho ngươi đều được. Một vị hoạt bát nữ đệ tử mở miệng, trong con ngươi tràn đầy giảo hoạt. Sư muội. Một cô gái khác lại bị sư muội lời nói hù dọa, thế mà liền loại này trò đùa đều có thể mở. Diệp An cũng không để ở trong lòng, 10 loại 8 loại nhưng có điểm khó xử ta, chúng ta đều không có tu nhiều như vậy. Diệp An lời nói bên trong lộ ra ý tứ nhường mấy cái đệ tử đều có chút kinh ngạc, 10 loại 8 loại không có, cái kia chính là nói có 5 loại 6 loại. Bọn hắn nguyên hồ thu nhận sử dụng thần thông hết thảy cũng mới 3 loại mà thôi. Đúng rồi, ta nhớ được lần trước thấy còn có một vị, nàng hôm nay sao không tại? Diệp An bỗng nhiên chú ý tới cái gì, mở miệng hỏi. Tiền bối nói là Thanh Tiễn sư tỷ à, nàng mấy ngày trước đây có nhiệm vụ đi ra ngoài, đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Hoạt bát nữ đệ tử trả lời, sau đó hì hì cười một tiếng, tiền bối sẽ không phải là coi trọng sư tỷ đi. Sư muội. Cái khác mấy cái đệ tử lại bị nàng kinh thiên ngữ điệu giật nảy mình, đây cũng là có thể nói sao? Các ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu, ta nói chính là thu đồ. Diệp An vừa cười vừa nói, ta nhưng không có đoạt người chỗ tốt ý nghĩ, nguyên hồ rất tốt, Thanh Tiễn lưu tại nơi này là rất không tệ lựa chọn, ta cũng rất ưa thích nơi này. Hắn sở dĩ đối cái này tên là Thanh Tiễn nữ đệ tử có ấn tượng, là bởi vì cái này nữ đệ tử cùng Giang Ngự Yên như thế, đều là rất hiếm thấy huyền âm chi thể. Tiền bối kia không ngại lưu tại nơi này, mỗi ngày cùng chúng ta hái hái sen tốt bao nhiêu? Nhà của ta cách nơi này rất xa, không phải cũng là có thể suy nghĩ một chút. Nguyên hồ cảnh sắc nơi này cùng Long Hồ có chút tương tự, cho nên mới nhường hắn loại suy nghĩ này. Cùng mấy tên đệ tử Hàn Nguyên sau khi, Diệp An liền tới âm tuyển phụ cận, sau đó nhắm mắt lại yên lặng cảm ngộ lên. Mấy tên đệ tử gặp hắn bắt đầu tu hành, liền rất thức thời không nói gì thêm, hái xong sen về sau liền rời đi. Diệp An tại âm tuyển phụ cận chờ đợi hơn tháng thời gian mới rời khỏi, ở chỗ này có một ít cảm ngộ mới. Qua một đoạn thời gian nữa liền rời đi a. Diệp An lại như thế này dự định. Cứ như vậy, lại một tháng thời gian trôi qua. Ngay tại Diệp An dự định qua mấy ngày thì rời đi lúc, chợt phát giác được nguyên hồ bên trong bầu không khí giống như có chút không thích hợp. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn dọc theo lang tiểu đi về phía trước, nhìn thấy đệ tử vẻ mặt đều không phải là rất tốt, có chút trên mặt bi thương, dường như xảy ra chuyện gì chuyện không tốt. Liên tiếp nhìn thấy mười mấy tên đệ tử đều là như thế. Thằng đến lại xuyên qua một đầu hành lang, Diệp An gặp được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, là trước kia hai sen gặp phải đệ tử. Hắn tiến lên hỏi thăm, là xảy ra chuyện gì sao? Trước đó cái kia hoạt bát nữ đệ tử nghe hắn hỏi, trong mắt sương mù dâng lên, là Thanh Tiễn sư tỷ nàng mất tích. Cái gì? Diệp An mày nhăn lại. Cái này nữ đệ tử là huyền âm chi thể, đặt ở bất luận tông môn gì bên trong đều là đại lực bồi dưỡng thiết yêu, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành tông môn trụ cột bước vàng. Là bị những tông môn khác bắt đi sao? Hắn mở miệng hỏi thăm. Không biết rõ, sư phụ nàng không chịu nói cho chúng ta biết. Nữ đệ tử lau lau nước mắt, rất là thương tâm. Diệp An an ủi bọn hắn vài câu, sau đó rời đi. Không bao lâu về sau, hắn đi tới trưởng giáo Thanh Thành Tử trước mặt. Thanh Thành Tử còn tưởng rằng hắn là đến từ biệt, tiền bối là muốn đi rồi sao? Không ở nơi này ở thêm mấy ngày. Diệp An mở miệng nói ra, vốn là dự định đi, bất quá nghe nói nổi danh nữ đệ tử mất tích, liền tới hỏi một chút trưởng giáo. Thanh Thành Tử giật mình, sau đó thở dài một hơi, tiền bối nói là Thanh Tiễn a, ta đã nhường đệ tử đi tìm nàng, nhưng là bây giờ còn chưa có bất kỳ tin tức. Không tệ. Diệp An gật gật đầu, thể chất nàng đặc thù, cho nên ta liền lưu ý thêm một chút. Thanh Thành Tử cười khổ một tiếng, tiền bối pháp nhãn, cái gì đều không thể gạt được tiền bối, Thanh Tiễn đích thật là hiếm thấy huyền âm chi thể, ta vốn cho là nhiệm vụ lần này chỉ là tương đối buông lòng nhiệm vụ, ai nghĩ đến ra chuyện như vậy. Thanh Tiễn cụ thể là ở đâu phiến hải vực biến mất, trưởng giáo biết sao? Thanh Thành Tử vẻ mặt tạm đạm, có chút do dự, kỳ thật ta có chút hoài nghi, nhưng lại không dám xác định. Hoài nghi? Không tệ, ta hoài nghi việc này cùng Quan Hải Tông có quan hệ. Quan Hải Tông? Diệp An lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Là, kỳ thật những tông môn khác cũng có phát sinh qua những chuyện tương tự, cũng đều hoài nghi tới Quan Hải Tông, chỉ có điều không có chứng cứ, cho nên cũng không tốt nói. Thanh Thành Tử mở miệng nói ra. Quan Hải Tông là nhớ thương những tông môn khác thiên tài đệ tử sao? Không biết rõ. Thanh Thành Tử lắc đầu. Nếu thật là nhớ thương những tông môn khác thiên tài đệ tử lời nói, những đệ tử này bị bắt sau khi đi, hẳn là sẽ xuất hiện tại Quan Hải Tông mới là, nhưng là các nàng tựa như là biến mất, chưa hề lại xuất hiện qua. Chết. Cũng không thể nói chết, những này biến mất đệ tử hồn đăng hoặc là mệnh bài còn tại. Diệp An càng thêm ngoài ý muốn, như thế xem xét, việc này thật đúng là có chút quỷ dị. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong miệng thốt ra hai chữ, biển tế. Tiền bối cũng biết biển tế. Có chỗ nghe thấy. Nói thật, ta cũng hoài nghi tới có phải hay không cùng biển tế có quan hệ, nhưng là Quan Hải Tông thế lớn, trong môn hợp đạo còn chưa hết một vị, cùng trong truyền thuyết tiên nhân cũng có quan hệ, cho nên ta cũng không dám cắt nói. Diệp An trầm ngâm một chút mà miệng, Thanh Tiễn là ở đâu một vùng biển biến mất, ngươi đem tự mình biết đều nói cho ta, chuyện ta sau tới đó thử xem. Thanh Thành Tử có chút sợ hãi, việc này sao dám làm phiền tiền bối. Không sao, nguyên bản ta chính là dự định muốn rời khỏi, đi chung quanh một chút nhìn xem, coi như là tiện đường. Vậy làm phiền tiền bối. Thanh Thành Tử thiên ân và tạ. Như vậy đại nhân vật vì một gã đệ tử ra tay, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Diệp An đạt được tin tức tương quan sau, liền từ Nguyên Hồ rời đi. Nhưng là hắn cũng không trước tiên liền đi Thanh Tiễn mất tích địa phương, mà là đi Thượng Hà Tông. Nơi đó có một cái đoạt sáng người, dường như cùng Quan Hải Tông ở giữa có cái gì thâm cừu đại hận. Trực giác nói cho hắn biết, hắn ở nơi đó sẽ có thu hoạch. Lam Điên Chấn lần nữa nhìn thấy Diệp An lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình lúc, ngắn ngủi chấn kinh sau liền bình tĩnh lại, tiền bối là đến tiễn ta cuối cùng đoạn đường sao? Chương 1722, truy tìm căn nguyên chương 1722, truy tìm căn nguyên lần trước cùng Diệp An gặp mặt, chỉ vì đưa ra một phần địa đồ, Điên Chấn liền được lợi ích to lớn. Đoạt xá mà đến nhục thân cùng nguyên thần bắt đầu dung hợp, mọi thứ đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng là mới cũng không lâu lắm, Diệp An lại xuất hiện ở trước mặt hắn, Điền Chấn còn tưởng rằng Diệp An là đổi ý, tới lấy tính mạng của mình. Người suy nghĩ nhiều. Diệp An nhàn nhạt mở miệng, ta tới tìm ngươi chỉ là hỏi mấy vấn đề. Điền Chấn khẽ giật mình, sau đó tâm liền để xuống. Loại tồn tại này, cũng không về phần tại loại vấn đề này bên trên lừa hắn. Không biết tiền bối muốn hỏi cái gì. Ngươi cùng Quan Hải Tông có huyết hải thâm cửu. Diệp An mở miệng hỏi. Là. Nhắc lên cái này, Điền Chấn nắm đấm lập tức nắm. Trong lòng chôn giấu nhiều năm sát ý bắn ra, ánh mắt đều biến sắc bén, ta cùng Quan Hải Tông không đội trời chung. Cứu hận gì? Thê tử của ta, nữ nhi của ta đều là bị Quan Hải Tông làm hại, sau đó bị ta phát giác, bọn hắn thế mà còn muốn đem ta giết người diệt khẩu, hủy nhục thể của ta, chỉ có nguyên thần đào thoát, cùng đường mạt lộ phía dưới, ta chỉ có thể lựa chọn đoạt xá. Điền Chấn trong mắt lộ ra cừu hận thấu xương, vẻ mặt đều biến có chút dữ tợn. Các nàng chết như thế nào? Cùng Quan Hải Tông biển tế có quan hệ? Điền Chấn theo răng trong khe gạt ra mấy câu. Bọn hắn nhiều năm như vậy khắp nơi tìm kiếm thể nội ẩn chứa thuần âm chi lực tu sĩ, chính là vì cử hành biến tế, rất nhiều tông môn đệ tử biến mất, đều là Quan Hải Tông gây nên. Vợ con của ta cũng bởi vì thể chất đặc thù, ẩn chứa thuần âm chi lực, mới bị bọn hắn để mắt tới, bị bọn hắn bắt đi cử hành biệt tế, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, ta thậm chí đều không phát hiện được, còn tưởng rằng các nàng là gặp kẻ xấu chi thủ. Cứu hận như vậy, ta làm sao có thể không báo? Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta thì sẽ không khiến Quan Hải Tông có một ngày an bình. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp An thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Hiện tại hắn có 80% có thể xác định, nắm giữ huyền âm chi thể thành tiễn sở dĩ biến mất, chính là Quan Hải Tông gây nên. Ngươi biết biển tế cụ thể là cái gì không? Diệp An hỏi tiếp. Không biết rõ. Điền Trấn lắc đầu, ta chỉ là ở phía xa quan sát qua, biển tế cụ thể là cái gì, chỉ có trong tông mấy vị tế tự cùng trưởng lão biết. Diệp An hơi kinh ngạc, liền Điền Trấn dạng này độ kiếp kỳ đều tiếp xúc không đến biển tế chân chính bí mật, xem ra cái này tế tự thật đúng là không đơn giản. Bất quá ta có một cái hoài nghi. Điền Trấn do dự một chút nói rằng.
Cái gì hoài nghi?
Ta hoài nghi biển tế cùng tiên nhân có quan hệ.
Tiên nhân?
Diệp An con ngươi có chút co vào. Ta cũng là năm đó ở Quan Hải Tông thời điểm nghe một vị trưởng lão mơ hồ nhắc qua vài câu, hắn khi đó nhận lấy cái gì xử phạt uống say, thế là liền hướng ta phát vài câu bực tức. Điền Trấn mở miệng nói ra, nhưng là rất nhanh hắn liền thanh tỉnh lại, đồng thời nói hắn là say rượu thất ngôn, hồ ngôn loạn ngữ, để cho ta chớ nói lung tung. Diệp An ánh mắt lấp lóe, lâm vào trong suy tư. Bốn phía lục soát ẩn chứa thuần âm chi lực tu sĩ dùng để hiến tế, nếu quả như thật cùng tiên nhân có liên quan lời nói, ý vị này cái kia tiên nhân cần thuần âm chi lực, chẳng lẽ lại cùng Lưu Ly bọn hắn như thế, mong muốn nhờ vào đó chân chính khôi phục. Ngươi biết lần tiếp theo biển tế là lúc nào sao? Diệp An thu hồi suy nghĩ, lên tiếng lần nữa hỏi.
Biết.
Ngay tại sau 33 ngày. Hiển nhiên, bởi vì cựu hận nguyên nhân, Điền Trấn đối với biển tế ngày nhớ kỹ biết rõ vô cùng. Tam thập tam thiên cái này ngược lại cũng đúng không xa. Diệp An trầm ngâm một lát, nhìn về phía Điền Trấn nói rằng, ta có một cái văn bối cũng có thể là bị Quan Hải Tông bắt đi, ta muốn đi xem biển tế, ngươi dám vì ta dẫn đường sao?
Dám.
Điền Trấn trong mắt bộc phát ra kinh người quan mang, có cái gì không dám?
Ta hiện tại đã không có gì e ngại.
Rất tốt. Nếu như không có chuyện gì khác lời nói, liền cùng ta cùng đi a.
Tiền bối chờ một chút, ta an bài một chút hậu sự.
Điền Trấn sau đó hướng Thượng Hà Tông tông chủ còn có mấy vị trưởng lao chuyên âm, nói mình muốn ra ngoài dạo chơi một đoạn thời gian, để bọn hắn không cần lo lắng. Giao phó xong sau chuyện này, Điền Trấn liền đối với Diệp An nói rằng, ta chuẩn bị xong.
Thần sắc hắn kiên định, có một loại thấy chết không sờn khí phách.
Vậy liền đi thôi. Diệp An mang theo hắn, thân ảnh lóe lên liền từ trong động phủ biến mất. Có Điền Trấn chỉ đường, không bao dài thời gian, hai người liền tới biển tế kia phiến hải vực. Diệp An phát hiện nơi này vụn vặt lẻ tẻ có không ít đảo nhỏ, diện tích đều không phải là rất lớn, hơn nữa ở phía trên thế mà đã có không ít người. Điền Trấn vào lúc này giải thích nói, những người này đều là hướng về phía biển tế tới, Quan Hải Tông biển tế có thể nói là Nam Hải thịnh đại nhất điển lễ một trong, cho nên mỗi một lần biển tế đều sẽ hấp dẫn vô số người đến đây xem lễ.
Thì ra là thế.
Dạng này xem xét, Quan Hải Tông ảnh hưởng thật đúng là lớn a, nhưng là tại lớn như thế đỉnh đám đông phía dưới cử hành biển tế, chẳng lẽ liền không sợ bị người nhìn ra cái gì sao? Tất cả đáp án, có lẽ tại biển tế thời điểm liền có thể đã nhìn ra. Bất quá tại biển tế đến trước đó, Diệp An còn cần đi thanh tiễn biến mất kia phiến hải vực nhìn xem.
Ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy.
Diệp An nói, lấy ra một vật giao cho Điền Trấn, đây là quỷ văn tộc túi da, nhỏ vào tinh huyết luyện hóa về sau liền có thể cải biến dung mạo khí tức, mặc dù ngươi đoạt xá thân thể của người khác, nhưng là nguyên thần vẫn là ban đầu nguyên thần, nếu là gặp phải Quan Hải Tông người, chưa hẳn sẽ không bị nhận ra, ổn thỏa lý do vẫn là đổi một bộ dạng a.
Là, tiền bối.
Điền Trấn nhận lấy quỷ văn tộc túi da, nhỏ vào tinh huyết luyện hóa về sau, bộ này túi da liền dung nhập hắn da thịt bên trong. Nhường dung mạo của hắn đã xảy ra thay đổi cực lớn. Như thế biến hóa kỳ dị nhường Điền Trấn nội tâm kinh ngạc không thôi, tại Nam Hải nhưng không có quỷ văn tộc cái chủng tộc này. Sau đó Diệp An rời khỏi nơi này, vượt qua đại dương mênh mông hải vực sau, hắn đi tới thanh tiễn biến mất địa phương. Đối với người khác mà nói, có lẽ truy tung tố nguyên có chút khó, nhưng là đối với tu luyện thời gian pháp tắc hắn mà nói, lại hoàn toàn không là vấn đề. Hắn thi triển thời gian đảo tối, bắt đầu nhìn rõ vùng biển này đã qua phát sinh hình tượng. Hình tượng như là chiếu phim đồng dạng tại trước mặt hắn hiện lên, cơ bản đều là đã hình thành thì không thay đổi nước biển cùng trời xanh. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy chiếc lui tới thuyền. Khi thời gian ngược dòng lưu đi vào thanh tiễn biến mất mấy ngày nay, Diệp An lại không có thấy được nàng thân ảnh.
Không ở nơi này sao?
Thế là hắn lại đi trước phi hành một chút khoảng cách, đổi cái địa phương tiếp tục tố nguyên. Như thế đổi mấy chỗ địa điểm về sau, hắn rốt cục thấy được thanh tiễn thân ảnh. Lúc này thanh tiễn đã làm xong nhiệm vụ tại trở về nguyên hồ trên đường, nhưng là cũng chính là vào lúc này, đột nhiên liền có một thân ảnh xuất hiện, lấy cường tuyệt tu vi trấn áp thanh tiễn, sau đó đem nó mang đi. Độ kiếp kỳ hơn nữa nhường hắn kinh ngạc chính là, tên hung thủ này thế mà không có chút nào che giấu mình ý tứ. Hình dạng thế nào Diệp An đều thấy được, nhất là trên người đối phương phục sức, được thêu lên một cái đặc thù ấn ký. Ấn ký này hắn gặp qua, chính là Quan Hải Tông ấn ký. Thật đúng là đủ phép lối, thế mà liền che lấp đều chẳng muốn che đậy. Chương 1723, biển tế chương 1723, biển tế ghi lại hung thủ dung mạo đặc thù sau, Diệp An liền từ nơi này cách mở. Khi hắn lần nữa trở về biển tế chỗ kia phiến hải bước lúc, đã qua mấy ngày thời gian. Điền Trấn nhìn thấy hắn trở về, cũng có chút thở dài một hơi. Mặc dù có quỷ văn tộc túi ra xem như hiểm hộ, nhưng là hắn nhưng luôn luôn sợ hãi mình bị phát hiện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mắt thấy khoảng cách biển tế càng ngày càng gần, vùng biển này tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Những cái kia trên đảo nhỏ đều đứng đầy người, trên bầu trời cũng có rất nhiều thân ảnh. Mắt thấy chỉ còn cuối cùng mấy ngày thời gian, Diệp An thế mà thấy được Nguyên Hồ trưởng giáo Thanh Thành Tử, hắn cũng tới. Thanh Thành Tử sau lưng còn mang theo hai cái độ kiếp kỳ trưởng lão, vốn chỉ là tùy tiện tìm một vị trí,
nhưng là đảo mắt một vòng sau, hắn đột nhiên trong đám người thấy được Diệp An thân ảnh. Thanh Thành Tử hai mắt tỏa sáng, sau đó liền hướng Diệp An bên này bay tới. "Xin ra mắt tiền bối." Thanh Thành Tử cùng sau lưng hai vị trưởng lão đối Diệp An hành lễ. Diệp An nhẹ gật đầu, trưởng giáo cũng tới. "Là, Quan Hải Tông biển tế một chuyện tại Nam Hải rất nổi danh, như thế thịnh đại nghi thức, tự nhiên muốn tới gặp biết một chút." Thanh Thành Tử mở miệng nói ra. Sau đó hắn chú ý tới Diệp An bên người Điền Trấn, hơi nghi hoặc một chút, vị này là? Điền Trấn thanh âm khàn khàn nói, "Ta là tiền bối tùy tùng." "Tùy tùng?" Thanh Thành Tử nhìn hắn hai mắt, nhưng lại không có hỏi nhiều. Hắn đổi thành truyền âm hỏi thăm Diệp An, "Thanh Tiễn sự tình, tiền bối thật là tra được cái gì?" "Ân." Diệp An đáp lại, "Đích thật là Quan Hải Tông gây nên, bất quá tại biển tế thời điểm chắc chắn sẽ không thấy được nàng, đến lúc đó ta tự có tính toán." Nghe được thật sự là Quan Hải Tông gây nên, Thanh Thành Tử trong lòng hiện lên sắc ý, "Quan Hải Tông, ta nguyên hổ cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Sau cùng 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Vùng biển này tu sĩ cũng nhiều tới đáng sợ, trên trời dưới đất khắp nơi đều là, từng cái chủng tộc đều có. Một đoạn thời khắc, một tiếng du dương thanh âm thê lương đống nhiên từ phương xa truyền đến, giống như là cổ lão kèn lệnh tại thổi lên, để cho người ta tâm thần đều theo cộng minh. Phương xa, mấy chiếc bảo liên bạch phá bầu trời, phía trước hữu hình dường như chân long yêu thú tại mở đường, tản mát ra khí tức cường đại. Trên bầu trời hoa vũ vẩy xuống, hoa rụng rực rỡ, sáo trúc thanh âm êm tai nhẹ nhàng, giống như là tiên giới người giáng lâm. Quan Hải Tông người tới. Lần này xuất hành rất nhiều người, đệ tử trên trăm, hơn nữa tu vi cũng rất cao, độ kiếp kỳ tu sĩ liền vượt qua 10 vị. Tất cả mọi người ánh mắt đều biến lửa nóng lên, chực câu câu nhìn chằm chằm bên kia. Cái loại này phô trương, cũng chỉ có Quan Hải Tông cái loại này đại tông môn mới có. Rất nhanh, ba đầu hình rồng hải tộc liền đến phụ cận, mỗi một đầu thân hình đều vượt qua 100 mét, toàn thân lân giáp lóe ra qua mang, đỉnh đầu sừng rồng cứng cáp hữu lực, tựa như muốn đâm thủng bầu trời. Quan Hải Tông đội ngũ khổng lồ cũng ngừng lại, tại bảo liên phía trên, có từng đạo thân ảnh đi xuống. Là ba vị tế tử. Quan Hải Tông ba vị tế tử. Lần này biển tế không thể coi thường a, ba vị tế tử đều tới. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, ba vị này tế tử đều là nữ tử, che mặt, thấy không rõ chân dung, nhưng lại dáng người mờ mịt, thức tha động nhân, tựa như trên trời tiên tử đồng dạng. Tại ba vị tế tử sau lưng, còn có một đám trưởng lão cùng đệ tử, mỗi một cái đều bưng lấy hộp ngọc hoặc là bình ngọc, còn có bích ngọc tiểu đỉnh, tản ra nồng đậm linh quang, đều không là phàm vật. Mà tại trong những người này, Diệp An thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Là hắn. Chính là hắn bắt đi Thanh Tiễn, thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Thật sự cho rằng không ai thấy là A Quan Hải Tông một đám đệ tử trên mặt biển sắp xếp ra, nguyên một đám vẻ mặt trang nghiêm túc trọng, ba vị tế tử đứng tại phía trước nhất, trong tay riêng phần mình xuất hiện đặc thù pháp khí, thế mà tản mát ra một cỗ tiên giới khí tức. Giờ lành đã đến. Một vị trưởng lão mở miệng, thanh âm ở trong thiên địa quen quần. Nhưng ngay lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên. Chờ một chút. Thanh âm đột ngột xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người, lít nha lít nhít không biết bao nhiêu ánh mắt rơi vào Diệp An trên thân. Diệp An ánh mắt bình tĩnh từ trong đám người đi ra, khuôn mặt thanh tú, nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt. Hơn nữa trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại, để cho người ta còn tưởng rằng là phàm nhân. Đại tế ti khi nhìn đến là hắn lúc, mày ngài có chút nhíu lên, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Vị tiền bối này có gì muốn làm? Đại tế ti mở miệng, thanh âm thanh lãnh, hôm nay là ta Quan Hải Tông biển tế, còn mời tiền bối tạo thuận lợi. Nàng lời này vừa ra, không rõ chân tướng người nhất thời phát ra trận trận kinh hô. Tiền bối, tiền bối. Quan Hải Tông đại tế ti thật là độ kiếp bắt trọng thiên tu vi, liền nàng đều muốn gọi là tiền bối người, không phải là? Người này là một tôn hợp đạo, nhìn như bình thường, lại cùng thiên địa đại đạo tương hợp, phản pháp quy chân, thật sự là một tôn hợp đạo. Diệp An nhàn nhạt mở miệng, yên tâm, chuyện của ta rất đơn giản, rất nhanh liền có thể giải quyết. Ánh mắt của hắn rơi vào một vị trưởng lao trên thân, trước đây không lâu ta một cái vãn bối tại nào đó phiến hải vực biến mất, sau đó ta đi tìm kiếm qua, phát hiện một chút dấu vết hung thủ để lại. Bị hắn nhìn chằm chằm vị trưởng lão kia trong lòng máy động, con người cũng đột nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Hắn động thủ thời điểm kia phiến hải vực căn bản không ai, hắn rất xác định, người trước mắt này lại là thế nào biết được. Đại tế ti trong lòng càng bất an, đã có hung thủ manh mối, tiền bối đi tìm chính là, làm gì đến nhiễu loạn ta Quan Hải Tông biển tế. Không khéo, hung thủ ngay tại các ngươi những người này. Diệp An nhìn chằm chằm vị trưởng lão kia, ngươi là chính mình đứng ra thừa nhận, vẫn là ta đối với ngươi siêu hồn. Đại tế ti trong lòng cảm giác nặng nề, thanh âm cũng biến thành lạnh hơn, ta kính ngươi là tiền bối mới đúng ngươi lấy lễ để tiếp đón, nhưng là ngươi như thế vu oan hãm hại, là cảm thấy ta Quan Hải Tông dễ khi dễ sao? Vu oan? Diệp An lộ ra một vẻ lạnh lùng chế giễu, ta cùng các ngươi Quan Hải Tông làm không ân oán, các ngươi Quan Hải Tông không cần phải vậy. Cũng không xứng để cho ta vu oan, hôm nay ta đã tới, tự nhiên là mang theo chân tướng tới. Hắn nhìn về phía vị trưởng lão kia, ngươi cho rằng bắt đi ta vậy vãn bối thời điểm trùng quanh không ai, cho nên ngươi có chỗ dựa, không lo ngại gì, rất không khéo, ta tu chính là thời gian phát tắc, có thể ngược dòng tìm hiểu đã qua, thấy qua đi phát sinh hình tượng. Nói, hắn nâng lên một cái tay, thời gian phát tắc lưu động, một bức tranh cũng chiếu rọi tại trong hư không. Cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là đem ta cái kia vãn bối không bị thương chút nào trả lại cho ta, hoặc là, trong mắt của hắn lộ ra một tia sắc ý. Không có tận lực phóng thích khí tức cường đại, nhưng là dưới chân mặt biển lại đống nhiên nhấc lên quần cuộn sóng lớn. Nguyên Hồ trưởng giáo Thanh Thành Tử cũng vào lúc này đứng dậy, tốt, ta nói chúng ta bên trong đệ tử vì sao đống nhiên biến mất, hóa ra là bị các ngươi bắt đi. Quan Hải Tông, hôm nay không cho ta một cái thuyết pháp, ta Nguyên Hồ cùng các ngươi không chết không thôi. Điền Trấn rút đi quỷ văn tộc túi ra bay đến Diệp An bên người, Quan Hải Tông. còn nhớ ta không? Ta Điền Chấn còn sống, còn chưa có chết. Các ngươi mang ta đi thế nữ, sau đó bị ta phát hiện, còn muốn giết ta diệt khẩu, ta Điền Chấn đại nạn không chết, hôm nay tới tìm các ngươi báo thù. Ngươi một lời ta một câu, như là kinh lôi trên hải vực không nổ vang, nhấc lên sóng lớn vạn trọng. Chương 1724, dòng qua sông chương 1724, dòng qua sông vùng biển này hoàn toàn không bình tĩnh. Vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, phát ra trận trận kinh hô. Điền Chấn, đây không phải là Quan Hải Tông trước đó một vị trưởng lão sao? Không tệ, ta nhớ được ngay lúc đó sự kiện kia, nói là Điền Chấn đánh cắp trong môn một cái trọng bảo, cho nên mới bị đuổi giết, không nghĩ tới là bởi vì nguyên nhân này. Thê nữ đều bị giết, dạng này thu đổi ta ta cũng biết báo. Nghe đồn đều là thật. Các đại tông môn biến mất đệ tử đều là Quan Hải Tông làm. Ngay cả mình trong môn người đều không dung tha, thật là lòng dạ độc ác. Nghe bốn phương tám hướng truyền đến vô số tiếng nghị luận, Quan Hải Tông một đám tu sĩ vẻ mặt khó coi, trong lòng đều có chút luống cuống. Đây chính là bọn hắn Quan Hải Tông bí mật lớn nhất, nếu là thật sự bị buộc đi ra, đến lúc đó bọn hắn sẽ bị cái khác vô số thế lực tiêu trừ. Điền Chấn, một vị trưởng lão vào lúc này hét lớn một tiếng, ngươi uổng làm người phu, uổng làm người cha, của ngươi vợ con rõ ràng là bị kẻ xấu giết chết, sau đó Quan Hải Tông còn thay ngươi báo thù, mà ngươi không những không biết rõ cảm ơn, còn lấy oán trả ơn, đánh cắp trong môn trọng bảo, lúc này còn tới bị cắn ngược lại một cái, trên đời tại sao có thể có như ngươi loại này hèn hạ người vô sỉ. Ha 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 ha. Điền Chấn bị chọc giận quá mà cười lên, nói ta lấy oán trả ơn, nói ta hèn hạ vô sỉ, ta dám ngay ở thiên hạ tu sĩ mặt bị siêu hồn, nhường thiên hạ tu sĩ tất cả xem một chút chân tướng là cái gì. Ngươi dám không? Vị trưởng lão kia vẻ mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt tựa như rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm Điền Chấn, ăn cây táo rào cây sung, khi sư diệt tổ. Đã ngươi dám xuất hiện, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi. Ta không muốn lấy còn sống rời đi. Ta sống tạm đến nay, chính là vì là ta thê nữ báo thủ, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Thanh Thành Tử ánh mắt khiếp người, Quan Hải Tông, giao ra ta Nguyên Hồ đệ tử, nếu không hôm nay chính là hai tông chi chiến. Hắn tu vi cường đại, lại thêm gặp gỡ phi phàm, cho nên tại Nam Hải cũng là nổi tiếng nhân vật, uy hiếp của hắn không ai có thể dám xem nhẹ. Có bọn hắn dẫn đầu, rất nhanh liền có người đứng ra. Ta bây giờ hoài nghi ta Bích Tô đảo hơn 200 năm trước đệ tử biến mất cũng cùng Quan Hải Tông có quan hệ, còn mời Quan Hải Tông đạo hữu tự chứng thanh bạch. Ta Ngọc Dương môn cũng là, chúng ta bên trong cũng có đệ tử biến mất, đến nay sống chết không rõ. Ta San Hô đảo cũng là. Ta từng tiếng lên án trên hải vực bầu trời vang lên, không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm Quan Hải Tông. Những năm này đệ tử mất tích chuyện liên tiếp xuất hiện nhiều lần, kỳ thật có ít người đã phát hiện dấu vết để lại, nhưng là không có chứng cứ, lại bởi vì Quan Hải Tông thế lực quá mạnh, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Bây giờ thấy có người đứng ra, bọn hắn cũng đi theo phát ra lên án. Mà tại những người này, còn có một ít là chỉ sợ thiên hạ bất loạn người, giáp tâm hại người. Nghe chung quanh núi kêu biển gầm đồng dạng lên án, Quan Hải Tông sắc mặt của mọi người đều rất là khó coi, trong mắt sát cơ phun trào. Theo lên án người càng đến càng nhiều, chung quanh tiếng gầm cũng càng ngày càng cao, toàn bộ hải vực đều không bình tĩnh, sóng lớn ngập trời, khí thế mãnh liệt, mặt biển đều sôi trào lên. Trong đám người, Diệp An lại tại lúc này ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Rốt cuộc đã đến sao? Mấy giây sau, vang một tiếng, tựa như thanh thiên ép xuống, sôi trào mặt biển trong nháy mắt lắng lại xuống dưới, một cỗ bàng bạc vô biên khí tức giáng lâm, đại đạo hiển hóa, đem tất cả thanh âm đều trấn áp. Một đạo vĩ nạn thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, tựa như một tòa tấm bia to đứng ở đó, tản mát ra kinh khủng khí thế ngập trời. Diệp An ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Quan Hải Tông một đám tu sĩ nhao nhao đối với trên bầu trời đạo thân ảnh kia hành lễ, trên mặt đều lộ ra kích động cùng vẻ mừng rỡ. Thái Thượng trưởng lão tới, những này như bị xà thần liền lật không nổi cái gì bằng nước. Trung quanh vô số tu sĩ tại lúc này lặng ngắt như tờ, nguyên một đám lơm lớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám một chút. Đây chính là hợp đạo kỳ huy áp, là chân chính lục địa thần tiên, căn bản không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề, đã là một tầng khác sinh mạng thể. Đạo thân ảnh kia ánh mắt đảo qua trung quanh, không có cái gì khiếp người quan mang, lại làm cho người rất cảm thấy áp lực, không dám đối mặt. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào Diệp An trên thân, thấy là trẻ tuổi như vậy một vị hợp đạo, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Các hạ dường như không phải Nam Hải nhân sĩ. Thái Thượng trưởng lão mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp. Không tệ. Diệp An thừa nhận. Quan Hải Tông cùng các hạ có thủ? Không có, ta chỉ là đang tìm kiếm một cái văn bối. Diệp An từ tốn nói. Ngươi không phải là Nam Hải nhân sĩ, lại ở đâu ra văn bối? Thái Thượng trưởng lão ánh mắt đạm mạc, mà không biểu tình. Ta trên đường nhận biết không được sao? Thái Thượng trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nếu là tìm kiếm văn bối, đó cùng ta Quan Hải Tông có quan hệ gì? Ta đi cái kia vạn bối biến mất địa phương nhìn qua, hung thủ chính là Quan Hải Tông tu sĩ, cho nên ta tới. Diệp An vừa nói, một bên lần nữa đem đi qua hình tượng phóng ra. Thái Thượng trưởng lão nhàn nhạt liếc qua, các hạ pháp lực cao thâm, ai có thể bảo đảm hình tượng này là thật là giả? Vậy thì siêu hồn, người ngay ở chỗ này, nếu không phải hắn gây nên, ta bằng lòng bồi thường một cái tiên tiên linh bảo. Diệp An mở miệng nói ra. Tiên tiên linh bảo? Tại Nam Hải tiên tiên linh bảo cũng không thấy nhiều. Thái Thượng trưởng lão trong mắt quang mang lấp lóe, nhìn về phía cái kia hung thủ. Đại tế ti thanh âm lúc này ở hắn vang lên bên hai, bắt tới vậy đệ tử là huyền âm chi thể. Nghe được nàng truyền âm, Thái Thượng trưởng lão lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Nếu là huyền âm chi thể, vậy thì khó làm. Nhưng là Diệp An ở chỗ này, hắn không có khả năng không nể mặt mũi. Nếu là một vị hợp đạo náo lên, đối Quan Hải Tông mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Việc này nếu là xử lý không tốt lời nói, sẽ là Quan Hải Tông đại họa. Có thể. Trong lòng suy nghĩ một lát sau, Thái thượng trưởng lão đáp ứng, nếu là ta tông đệ tử, vậy thì do ta đến siêu hồn, nếu là hắn thật phạm phải sai lầm lớn lời nói, ta sẽ không khinh suất tha thứ. Có thể, nhưng là trí nhớ của hắn, đạo hữu muốn chiếu rọi đi ra, ta muốn nhìn thấy. Diệp An cũng đưa ra yêu cầu của mình. Thái thượng trưởng lão nhíu mày, thật có lỗi, hắn tu hành ta Quan Hải tông kinh văn thần thông, không có khả năng nhường người ngoài nhìn thấy, huống chi mỗi người đều có bí mật của mình, ta sẽ không đối ngoại tên dương. Diệp An nhìn xem hắn nói rằng, ta chỉ nhìn ta cái kia vạn bối biến mất vào cái ngày đó ký ức. Vậy cũng không được. Thái thượng trưởng lão vẫn là cự tuyệt. Diệp An nhìn hắn chằm chằm mấy giây, thanh âm biến lạnh lùng xuống tới, ta đã cho ngươi không chỉ một lần cơ hội. Đạo hữu lời này ý gì? Thái thượng trưởng lão trong mắt lần nữa hiện lên một đạo tinh quang. Nơi này không phải quê hương của ta, ta không muốn huyên náo quá lớn, xử lý tình xảy ra đến bây giờ, ta một mực tại cùng các ngươi hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện, thậm chí mấy lần làm ra nhượng bộ, các ngươi không nhận ta nhìn thấy hình tượng, có thể, ta có thể siêu hồn, các ngươi không cho ta siêu hồn, có thể, ta để các ngươi lục soát. Hiện tại, ta chỉ muốn nhìn ngày đó ký ức các ngươi cũng không đáp ứng. Ha ha ha. Diệp An ánh mắt biến sắc bén lên, quanh thân khí thế bắt đầu phun trào, giữa thiên địa vang lên thanh âm như sấm, bình tĩnh mặt biển lần nữa sôi trào, nhấc lên quần quần sóng lớn. Đừng tưởng rằng đây là địa bàn của các ngươi, ta liền sẽ có kiêng kỵ. Chương 1725, liền ba người các ngươi sao? Chương 1725, liền ba người các ngươi sao? Nộ hải đại dương mênh mông, sóng lớn vạn trọng. Phong lôi phun trào, lôi đình nổ vang. Quan Hải tông thái thượng trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, tại thời khắc này thế mà cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, giống như là từng tòa vô hình sơn nhạc đặt ở trên người hắn, nhường hắn đều có loại cảm giác không thở nổi. Về phần những người khác liền càng thêm không chịu nổi, chỉ cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông như thế. Thái thượng trưởng lão trong mắt bắn ra hai đạo thần mang, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Diệp An từng bước một tiến về phía trước đi đến, tiếng bước chân tựa như đại đạo thanh âm đang vang vọng, làm chuyện ta muốn làm, ngươi có thể thử xem, nhìn có thể hay không ngăn được ta. Các hạ là muốn theo ta Quan Hải tông là đi sao? Thái thượng trưởng lão khẽ quát một tiếng, tóc đen đầy đầu của mũ, quần áo phân vân, khí tức cường đại nhường không gian chung quanh đều bóp méo. Là địch. Diệp An cười nhạo một tiếng, nho nhỏ một cái Quan Hải tông, còn không có tư cách này. Cuồng vọng. Thái thượng trưởng lão gầm thét một tiếng, thật sự coi chính mình là rồng qua sông sao? Cho dù là rồng qua sông, tại Nam Hải cũng không phải người gây sóng gió địa phương. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, bình một tiếng, thiên địa đều là rung động, vạn đạo minh minh, không biết bao nhiêu tu sĩ tại thời khắc này phát ra tiếng kêu thảm, nguyên một đám ngã trái ngã phải, miệng phun máu tươi. Bành, bành, bành. Trên trời giống như là hạ sủi cảo như thế, nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung tu sĩ nguyên một đám chìm vào trong nước, tóe lên vô số bọt nước. Nho nhỏ Nam Hải, còn chưa đủ ta xoay người. Diệp An cũng hướng về phía trước phóng ra một bước, một cỗ khí thế như núi hô hải khiếu giống như quét sạch ra ngoài, cuốn ngược cửu trọng thiên, đem trên trời vô số mây trôi đều tách ra. Đối mặt cỗ này dọa người khí thế, Thái thượng trưởng lão nổi lên toàn lực, toàn thân đều đang tỏa ra quang mang, nhưng là như cũ ngăn không được, bạch 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 lui về phía sau mấy bước. Hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp An, đây là hợp đạo kỳ lực lượng sao? Rõ ràng là cùng một cái cảnh giới, vì sao lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy? Vẫn là nói đại lục hợp đạo đều là như thế. Thái thượng trưởng lão mắt thấy chính mình ngăn không được Diệp An, sau đó trong lòng liền có quyết đoán. Hắn một cây sợi tóc bay lên, lặng yên không tiếng động hướng Quan Hải tông vị trưởng lão kia bay đi. Hắn muốn chém giết hung thủ, nhờ Diệp An không có chứng cứ. Nhưng là tại Diệp An trước mặt, hắn điểm này tính toán làm sao có thể man tiên quá hải. Định. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, tất cả liền dừng lại. Ngay cả Thái thượng trưởng lão đều bị ổn định ở nguyên địa, khó mà động đậy. Diệp An đạp trên hư không từng bước một tiến về phía trước đi đến, đi tới cái kia hung thủ trước mặt. Hung thủ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng cùng sợ hãi. Thái thượng trưởng lão cảm giác khó có thể tin, đây quả thật là hợp đạo lực lượng sao? Thế mà liền hắn đều có thể giam cầm không cách nào tránh thoát. Hắn trợn mắt nhìn xem Diệp An giơ lên một cái tay, trực tiếp đem cái kia hung thủ nguyên thần theo thể nội nhiếp thủ đi ra. Tha mạng, tha mạng, tiền bối tha mạng. Hung thủ nguyên thần bị Diệp An giữ tại lòng bàn tay, mặc dù ngoài miệng hô hào tha mạng, nhưng là hắn lại đột nhiên nổ tung. Hắn lựa chọn tự bạo. Rất hiển nhiên, hắn là không muốn trong trí nhớ mình bí mật bị phát hiện, nhưng là tại Diệp An trước mặt, hắn tự bạo cũng vô dụng. Thời gian pháp tắc lưu chuyển, nguyên thần của hắn lại êm đẹp xuất hiện. Sau đó, Diệp An chập ngón tay như kiếm, xé ra hắn nguyên thần, một bên đọc đến trí nhớ của hắn, một bên vừa những hình ảnh này chiếu rọi tại trong hư không. Rất nhanh, hắn bắt đi thanh tiễn hình tượng liền xuất hiện ở trong hư không. Thanh thành tử nhìn thấy bức tranh này sau, trong mắt bắn ra hai đạo sắc cơ, Quan Hải tông. Quả nhiên là các ngươi chơi chuyện tốt. Kể từ hôm nay, ta Nguyên Hổ cùng Quan Hải tông thế bất lưỡng lập. Tam trưởng lão, đưa tin cho Nguyên Hổ, để bọn hắn đều tới. Là. Phía sau hắn một vị trưởng lão không chần chờ, lập tức bắt đầu đưa tin. A. Thế mà còn có siêu hồn bên trong Diệp An bỗng nhiên lại thấy được khác biệt hình tượng, nhìn người nọ tại nhiều năm trước lại bắt đi một cái nữ tu sĩ. Đây là ta Trúc Lan đạo đệ tử. Là Tam sư bá. Đây là Tam sư bá. Tốt, lại là các ngươi Quan Hải tông làm. Kể từ hôm nay, ta Trúc Lan đạo cũng cùng Quan Hải tông thế bất lưỡng lập. Đưa tin cho sư phụ sư thúc, nói cho bọn hắn tin tức này. Mà đây chỉ là một bắt đầu, không bao lâu sau, Diệp An lại thấy được người thứ ba bị bắt đi hình tượng. Lần này cũng có người nhận ra bị bắt đi người, giống nhau đến từ cái nào đó tông môn. Trong lúc nhất thời, nhằm vào Quan Hải tông lên án lần nữa nhấc lên, so trước đó càng thêm kịch liệt, càng thêm to lớn. Đây vẫn chỉ là một người, như vậy những người khác đâu? Quan Hải tông những người khác có hay không làm qua chuyện giống vậy? không cần nghĩ cũng biết khẳng định làm qua. Vâng. Ngay tại Quan Hải Tông đám người sắp bị dìm ngập thời điểm, giữa thiên địa lần nữa rung động. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem tất cả thanh âm đều ép xuống, đồng thời cũng phá vỡ Diệp An thần thông, nhường vị Tiêu Thái thượng trưởng lão khôi phục hành động. Người tới một nam một nữ, nam là lão giả, nữ nhìn rất trẻ trung, mang theo mạng che mặt, toàn thân chạy xuôi nhàn nhạt thanh quang, đều là Quan Hải Tông hợp đạo. Đến tận đây, Quan Hải Tông ba vị hợp đạo toàn bộ đến đông đủ. Nhưng là Diệp An tay cũng không có dừng lại, rất nhanh, vị thứ tư người bị hại xuất hiện, lại là cái nào đó tông môn đệ tử. Người có thể dừng tay. Trong ba người lão giả mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Diệp An chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, trò hay vừa mở màn, sao có thể nói dừng là dừng đâu? Ta bảo ngươi dừng tay ngươi nghe không được sao? Lão giả nâng lên một bàn tay lớn liền che xuống, đại thủ che khuất bầu trời, đem vùng biển này đều bao phủ. Diệp An hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ không hề lay động, trong mắt lại bắn ra hai đạo kiếm mang, suy một tiếng liền xuyên thủng bàn tay lớn kia. Lão giả vẻ mặt biến đổi, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn hai cái lô máu, máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống. Liền ba người các ngươi sao? Diệp An trên mặt mây trôi nước chảy, không có chút nào vẻ sợ hãi, liền ba người các ngươi lời nói, có chút không đáng chú ý à? Thanh Thành Tử sắc mặt trắng bệnh, mặc dù hắn đã quyết tâm cùng Quan Hải Tông khai chiến, nhưng nhìn tới ba vị hợp đạo giáng lâm, vẫn là không khỏi một hồi sợ hãi. Bọn hắn mang tới cảm giác gáp bách quá mạnh, sắp chết đến nơi còn không tự biết, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy chúng ta liền thành vào ngươi. Lão giả ánh mắt rất lạnh, một bên lạnh lẽo sắc cơ. Diệp An tay đột nhiên một nắm, trong tay nguyên thần liền hoàn toàn mất diện. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi không chân quý, vậy cũng đừng trách ta. Hắn chủ động đi thẳng về phía trước, cường đại thời gian pháp tắc tại quanh thân lưu chuyển, tạo thành một đầu dòng sông thời gian, vì tỏ vẻ tôn kính, ta cho các ngươi một cái công bằng cơ hội. Hai thân ảnh ở trong dòng sông thời gian hiện hiện, từ quá khứ cùng tương lai đi tới, cuối cùng đi đến Diệp An bên người, nhìn cùng hắn không khác nhau chút nào, đều tản ra để cho người ta hoảng sợ khí thế. Trung quanh vô số người đã bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Đây là thủ đoạn gì? Trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh sao? Thế mà có thể một cái biến thành ba cái. Về phần Quan Hải Tông ba vị hợp đạo, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới, Diệp An đầu này rồng qua sông thế mà lại khó chơi như vậy. Chương 1726, Tiên phủ chương 1726, Tiên phủ Quan Hải Tông là Nam Hải có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái đỉnh tiêm đạo thống một trong, trong tông có ba vị hợp đạo kỳ tồn tại, uy hiếp phương viên ngàn vạn giặm hải vực. Nhưng là hiện tại, bọn hắn gặp trước nay chưa từng có địch nhân. Ba cái Diệp An đứng ở trong hư không, phương này thời không, vùng biển này, tính cả thiên địa đại đạo đều bị trấn áp, thế gian này dường như chỉ có kia ba đạo thân ảnh đứng vững, tựa như ba tòa khó mà vượt qua núi cao. Ba vị hợp đạo bên trong lão giả ánh mắt như lao, lạnh giọng nói rằng, bất quá là pháp tắc ngưng tụ ra hư thân mà thôi, có thể kiên trì bao lâu? Ngươi có thể thử một chút. Diệp An lặng lặng đứng tại trong hư không, tóc đen dương nhẹ, khuôn mặt thanh tú, có một loại thái sơn sụp ở trước mặt mà không biến sắc bình tĩnh cùng thong dong. Oanh! Lão giả kia đột nhiên xuất thủ, một tòa tháp cao từ trên trời giáng xuống, nở rộ ngũ sắc quang mang, lại là một cái tiên khí. Bọn hắn cũng không có khinh thị Diệp An, ngược lại cảm thấy lớn lao nguy hiểm, cho nên vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Quan Hải Tông vẫn thật sự cùng tiên nhân có quan hệ. Nhìn xem ầm vang rơi xuống ngũ sắc bảo tháp, Diệp An trên thân thanh quang hiện lên, trường thanh đỉnh theo thể nội bay ra, toàn thân như bích ngọc, trong đỉnh như có một mảnh đại dương màu xanh, có một tiếng cùng bảo tháp đụng vào nhau. Tiên khí. Ba vị hợp đạo biến sắc, không nghĩ tới Diệp An trên thân thế mà cũng có tiên khí, đại lục đã giàu có tới tình trạng như thế sao? Mà chung quanh người quan chiến thì nguyên một đám phát ra tiếng kêu thảm, rất nhiều người đều bị một tiếng này va chạm làm vỡ nát màng nhĩ, nguyên thần run rẩy, hai lỗ tai đều đang chảy máu. Ngoại trừ lão giả kia bên ngoài, còn lại một gã nam tử cùng nữ tử cũng đúng Diệp An xuất thủ, ra tay chính là hai kiện tiên tiên linh bảo. Đáng tiếc, cái loại này binh khí tại Diệp An trước mặt đã không đáng chú ý, huống chi Nam Hải bên này linh bảo so sánh với đại lục đến, phẩm chất bên trên đã kém một bậc. Diệp An thể nội bay ra thần binh, riêng phần mình bị đã qua thân cùng tương lai thân chấp trưởng, nhẹ nhõm liền đỡ được hai người công kích. Định. Sau đó ba cái Diệp An cùng một chỗ mở miệng, thi triển thần thông tiên hiến. Đối diện ba người lập tức ổn định ở giữa không trung, khó mà động đậy, Diệp An nhân cơ hội này thôi động thần binh hướng về phía trước đánh tới. Làm. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu bảo tháp đột nhiên chấn động một tiếng, ngũ sát quang mang chạy xuôi, thế mà phá vỡ Diệp An tiên hiến thần thông. Diệp An có chút ngoài ý muốn, tòa bảo tháp này bên trong thế mà ẩn chứa phá cấm lực lượng. Ba người thoát khỏi giam cầm, nhìn xem Diệp An công kích rơi xuống, vội vàng tế lên linh bảo ngăn cản. Tế phủ. Vị lão giả kia đột nhiên quát to một tiếng. Bên cạnh nữ tử không do dự, trực tiếp lấy ra nửa lá phù lục, một cỗ khí tức làm người ta run sợ theo phù lục bên trong lan ra. Tiên phủ. Diệp An trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Nữ tử tế lên phù lục, đem trong cơ thể mình hơn phân nửa pháp lực đều chút vào phù lục bên trong, phù lục lập tức bộc phát ra mặt trời đồng dạng quang mang, một cỗ hủy diệt tiên lực tràn ngập ra. Diệp An thôi động trường thanh đỉnh, đại đỉnh biến thành một tòa màu xanh sơn nhạt, đem hắn tính cả đã qua thân cùng tương lai thân gắn vào bên trong. Vâng anh. Một cỗ bàng bạc vô biên lực lượng mãnh liệt mà đến, mạnh mẽ đâm vào trên chiếc đỉnh lớn. Đại đỉnh rung động, phát ra trận trận oanh minh, trong đỉnh thanh quang phun trào, tựa như nhấc lên trùng điệp sóng lớn. Diệp An mày nhăn lại, cảm thấy cỗ lực lượng này đáng sợ, liền trường thanh đỉnh đều có chút không chống nổi. Hắn toàn lực thôi động trường thanh đỉnh, một thân pháp lực đều đang cuộn trào mãnh liệt. Có một tiếng, trường thanh đỉnh thế mà bị hất bay ra ngoài, thân đỉnh bên trên thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách. Vô số phù văn trên không trung lập lòe, lôi cuốn lấy một cỗ thuần túy tiên lực thẳng đến Diệp An mà đến. Đã qua thân cùng tương lai thân trong nháy mắt tiến lên, toàn lực thôi động trong tay linh bảo, ngăn khuất Diệp An trước người. Làm quang mang tán đi, tiên phủ lực lượng biến mất, Diệp An quá khứ thân cùng tương lai thân cũng đã biến mất, Thiếu Dương bảo kính cùng thiên binh thần phủ lơ lửng ở phía trước, mặt ngoài quang mang đều có chút mờ đi. Diệp An trong lòng chấn kinh, cái này tiên phủ lực lượng mạnh có chút kinh người, tuyệt đối không phải bình thường tiên nhân lưu lại lực lượng. Ba vị hợp đạo mắt thấy chỉ còn lại Diệp An một người, liền đồng thời hướng về phía trước đánh tới. Thanh Thành Tử bọn người ở tại đằng sau nhìn xem, mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng lại căn bản không dám lên trước, hợp đạo chiến đấu không phải bọn hắn có thể nhúng tay, đi lên chính là chịu chết. Vâng, ngũ sắc bảo tháp lần nữa chấn áp mà xuống, tiên uy hạo đãng, ngũ sắc quang mang như là thác nước rủ xuống, bên ngông lực lượng đem Diệp An bao phủ. Diệp An thôi động trường thanh đỉnh, đại đỉnh rung động, lưu chuyển một mảnh thanh quang, đột nhiên biến to lớn vô cùng, trực tiếp đem bảo tháp nuốt vào. Sau đó hắn thi triển thần thông kim cương, toàn thân đều biến vàng óng ánh, trong tay cầm thiên binh thần phủ, lấy thiên binh thần thông ra chỉ ở phía trên, nhường lưỡi búa buộc phát ra kinh người phong mang. Cẩn thận! Lão giả quát to một tiếng, cảm thấy một kích này đáng sợ. Vâng! Diệp An từ trên trời giáng xuống, thiên binh thần phủ đánh rớt, trực tiếp đem toàn bộ mặt biển đều đổ ra, giống như là một đạo vực sâu vắt ngang, đem biển cả một phân thành hai. Vô số người vây xem miệng đắng lưỡi khô, nhìn xem vô số nước biển trào lên, chạy ngược hướng cái kia đạo vực sâu, chỉ cảm thấy giờ phút này thấy được chân chính thần tích. Ba vị hợp đạo tế lên linh bảo ngăn cản một kích này, lại cảm giác được một cỗ như man hoang manh thu giống như lực lượng, như bẻ cánh cô, không thể địch nổi. Giang giác, giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, bọn hắn linh bảo ngăn không được thiên binh thần phủ phong mang, phía trên xuất hiện từng đạo khe hở. Bành, bành. Cuối cùng nương theo lấy tiếng nổ, bọn hắn linh bảo hoàn toàn nổ tung, bị nát bấy trên không trung. Ầm ầm. Thiếu Dương bảo kính bay tới, lơ lửng tại Diệp An đỉnh đầu, phun ra ra vô số kim sắc thiểm điện, chí dương chí cương lực lượng nở rộ, so với bọn hắn vượt qua thiên kiếp còn cường đại hơn. Ba người trong lúc nhất thời có chút chật vật, trên quần áo đều xuất hiện nguyên một đám lỗ rách, trên thân cũng xuất hiện cháy đen vết tích. Vâng, kim sắc lôi quang vừa mới tiêu tán, liền có một cỗ vô biên trọng lực giáng lâm, tựa như thanh thiên ép xuống, toàn bộ mặt biển đều chìm xuống, bị khủng bố áp lực ép ra một cái phương viên mấy trăm dặm hố mặt. Ba người thân hình đột nhiên rơi xuống, kém chút rơi vào trong hải vực. Mở. Diệp An trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Sau đó, trong ba người lão giả vẻ mặt biến đổi, cảm giác trong cơ thể mình có đồ vật gì xuất hiện, tại bằng tốc độ kinh người hấp thụ lấy pháp lực của hắn cùng sinh mệnh. Đáng chết. Đây là lúc nào thời điểm bên trong chiêu? Hắn hoàn toàn không có phát giác được. Một quả hạt giống ở trong cơ thể hắn mọc dễ nảy mầm, hấp thu hắn tất cả nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ là mấy hơi thời gian, hắn đã biến thành da bọc xương, hai viên tròng mắt đều lồi đi ra. Sư Minh, Sư Minh. Còn lại một nam một nữ hai vị hợp đạo gặp hắn đông nhiên dạng này, đội vàng ra tay, muốn quên đi trong cơ thể hắn cố lực lượng kia. Nhưng là đó căn bản vô dụng. Cũng không lâu lắm, lão giả đã hoàn toàn không có sinh tức, một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm tại nguyên chỗ nở rộ, nhan sắc tiên diễm như máu, diễm lệ nhiều màu. Một màn này nhường còn lại hai người có chút sờn hết cả gai úc, phía sau lưng khí lạnh ứa ra. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết rõ Diệp An là lúc nào ra tay, hoàn toàn không có phát giác. Chương 1727, Hữu Duyên Tự sẽ thành tiên. Chương 1727, Hữu Duyên Tự sẽ thành tiên. Ba vị hợp đạo vây giết Diệp An, hiện tại ngược lại bị Diệp An trước chạm một người. Mặc dù bọn hắn biết Diệp An rất mạnh, rất khó đối phó, nhưng lại không nghĩ tới ba đánh một đều không chiếm được lợi lộc gì. Lao tổ chết. Lao tổ làm sao lại về phần Quan Hải Tông những đệ tử khác thì nguyên một đám bị đả kích lớn, sắc mặt tái nhợt, có chút không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Đây chính là hợp đạo kỳ lão tổ a, đã uy hiếp vùng biển này mấy chục và năm, thế mà cứ thế mà chết đi. Chẳng lẽ cùng là hợp đạo, đại lục muốn so hải vực mạnh sao? Còn lại hai vị hợp đạo mặc dù trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng là lúc này cũng không thể không kiên trì tiếp tục ra tay. Chỉ là đối mặt Diệp An, bọn hắn căn bản không có phần thắng. Diệp An trong mi tâm thần thức cô đọng, sau đó hóa thành từng đạo đao mang chém ra ngoài. Đao quang sắc bén, tuyết trắng một mảnh, mang theo sắc bén đao mang, chém vỡ hư không. Cường đại như thế thần thức công kích để cho hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, lập tức chọn ra phòng ngự dáng vẻ. Trên thân dâng lên bảo quang, tạo thành từng tầng vòng bảo hộ, nguyên thần cũng đang phát sáng, đem xương chán đều chiếu có chút trong suốt. Từng đạo đao mang chém tới, rõ ràng là thần thức công kích, cho người cảm giác lại giống như là pháp lực công kích như thế, đem bọn hắn trên người tầng tầng vòng bảo hộ phá vỡ, chẳng tiến vào trong cơ thể của bọn họ. A a, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, nguyên thần chi quang bị chém ra, loại đau khổ này để bọn hắn cảm giác đầu đều muốn đã nứt ra. Sau đó, Diệp An thi triển vạn vật quy chuẩn, huyền diệu khí tức chảy xuôi, phát sáng đuổi bằng trong hư không chảy xuôi, đem hai người thân thể bao phủ. Thân thể của hai người tại im hơi lặng tiếng ở giữa bắt đầu phân giải, hóa thành bụi bặm chậm rãi tiêu tán. Hai người cố nén kịch liệt đau nhức thi triển pháp thuật, dưới chân mặt biển sôi trào, từng đạo dòng nước mãnh liệt mà đến, vờn quanh tại hai người quanh thân, đem vô số bụi bặm đều tách ra. Định. Diệp An mở miệng như sấm nổ, lần nữa thi triển thần thông thiên hiến đem hai người định trụ. Sau đó hắn thôi động thần binh, hướng phía hai người liền chém xuống. Tòa kia bảo tháp bị trường thanh đỉnh nuốt vào trong đó, bọn hắn đã không có cách nào phá vỡ Diệp An thần thông, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp An thần binh rơi xuống. Nhưng vào lúc này, phía dưới bỗng nhiên vọt lên một đạo quang mang, thế mà phá vỡ Diệp An thần thông. Hai vị hợp đạo khôi phục tự do, hiểm lại càng hiểm tránh đi Diệp An công kích. Diệp An nhìn xuống dưới, thấy được mang theo mạng che mặt đại tế ti. Trong tay nàng cầm một vật, tựa như là lệnh bài, chính là dùng cái này phá vỡ Diệp An thần thông. Tiên giới đổ vật Diệp An ở đằng kia tấm lệnh bài bên trên cảm nhận được một cỗ tiên khí. Hắn mặt không biểu tình, hai bàn tay to đồng thời hướng về phía trước đánh ra. Một cái tay thi triển lục đạo luân hồi, một cái tay thi triển trưởng trung càn khôn, hùng vị vi lực tại trong lòng bàn tay lưu chuyển, thế giới chuyển động, thần uy hạo đãng, tựa như muốn hủy diệt tất cả vật ngăn trở. Hai vị hợp đạo cũng thi triển thần thông, sau lưng hiện hiện một vùng biển mênh mông, mong muốn ngăn trở Diệp An thần thông. Nhưng là căn bản vô dụng, hai bàn tay to như bẻ cánh khô, thế như trẻ tre, đem kia vô tận đại dương mênh mông đều vỡ vụn, rắn rắn chắc chắc rơi vào trên người bọn họ. Bọn hắn hộ thân vũ khí nổ tung, trên người có huyết quang tóe lên, lục thân kém chút bị Diệp An nghiền nát. Nam rốt cục sợ hãi, không còn có vừa mới phủ xuống thời giờ uy nghiêm cùng khí phách, cả người chật vật không chịu nổi. Đình chỉ, dừng tay. Chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua. Nhận thua. Diệp An cười nhạo một tiếng. Đây là sinh tử chi chiến, nhận thua có làm được cái gì? Hắn há mồm phun ra hắc bạch chi hỏa, hóa thành một cái biển lửa đem hai người bao phủ. Hai người thi triển thủy hệ pháp thuật, lần nữa sáng tạo ra một vùng biển mênh mông, nhưng là tại hắc bạch chi hỏa đốt cháy phía dưới, đại dương mênh mông cũng rất nhanh liền bốc hơi. Nam kêu to, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng dừng tay? Điều kiện gì chúng ta đều bằng lòng. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi tự tìm đường chết. Diệp An lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt của hắn băng lãnh, không hề lay động, đưa tay liền đánh ra hai đạo quang mang. Đây là vũ hóa chi lực, có thể khiến người ta tại vũ hóa phi tiên trong cực lạc tử vong, mảy may cảm giác không thấy thống khổ. Hai người kêu to, hợp lực ngăn cản, nhưng là bản thân bị trọng thương, lúc này lại là không thể làm sao. Tiếng kêu của bọn hắn biến thành vui vẻ nụ cười, trên mặt không có chút nào thống khổ, giống như là thấy được chính mình phi tiên cảnh tượng, hiện ra nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn dừng lại. Làm hắc bạch chi hỏa đem bọn hắn lục thân đốt thành cho bụi sau, giữa thiên địa dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ngoại trừ nước biển phun trào thanh âm bên ngoài, liền rốt cuộc không có thanh âm nào khác, nơi này an tĩnh đáng sợ. Ba vị hợp đạo bị nhất nhân chặn giết. Đây là tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ hình tượng. Dù sao tất cả mọi người là hợp đạo, về mặt sức mạnh hẳn là tương xứng, khẳng định là số lượng nhiều một phương thủ thắng, ai nghĩ đến kết quả cuối cùng lại cùng tất cả mọi người nghĩ một trời một vực. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp An từng bước một hướng Quan Hải Tông những tu sĩ kia đi đến. Những tu sĩ này nhìn xem hắn đi tới, chỉ cảm thấy cước bộ của hắn giống như là tử thần đùa đòi mạng như thế, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Diệp An đi tới vị kia đại tế ti trước mặt, bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng, ta muốn người đâu? Ngoài ý liệu, đại tế ti mặc dù rất kinh ngạc, nhưng là trong mắt lại không nhìn thấy vẻ sợ hãi, cùng Diệp An đối mặt cùng một chỗ. Nàng đã chết. Đại tế ti bình tĩnh phun ra mấy chữ. Đây không phải ta muốn nghe đáp án. Đây chính là đáp án. Diệp An nhìn xem nàng, sau đó không chút do dự xuất thủ, đại thủ rơi vào đại tế ti đỉnh đầu, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Nhưng là nhường hắn ngoài ý muốn chính là, hắn tại đại tế ti nguyên thần bên trên thấy được cấm chế, một cái rất mạnh cấm chế. Nếu là hắn cưỡng ép siêu hồn lời nói, cấm chế sẽ ở trong nháy mắt hủy đi nguyên thần của nàng. Hơn nữa cấm chế này không phải phàm nhân thủ đoạn. Điều này cũng làm cho Diệp An càng thêm xác định, Quan Hải Tông biệt tế tuyệt đối cùng tiên nhân có quan hệ. Hắn thu tay lại, có chút hăng hái nhìn chằm chằm đại tế ti, ngươi thật giống như không sợ chết. Ngươi cuối cùng cũng có vừa chết. Đại tế ti bình tĩnh trả lời, ngươi không muốn trở thành tiên, hữu duyên tự sẽ thành tiên. Ngươi duyên chính là biện tế a. Diệp An ánh mắt giống như là có thể nhìn thấu nội tâm của nàng, các ngươi bắt đi nhiều như vậy tu sĩ là vì biện tế, hiện tại biện tế còn chưa bắt đầu, giải thích rõ những tu sĩ kia còn sống, đúng không? Đã bọn hắn còn sống, vậy bọn hắn sẽ ở chỗ nào đâu? Diệp An nhếch miệng lên, ánh mắt từng cái đảo qua ở đây Quan Hải Tông tu sĩ, động tiên chi bảo, không biết rõ ta đoán đúng hay không. Đại tế ti con ngươi có chút co bảo, nhưng lại không nói gì. Diệp An mở ra động chân chi nhãn, ánh sáng bảy màu tại trong mắt lóe lên, nhìn thấu thân thể nàng, thấy được trong cơ thể nàng từng kiện bảo vật. Không ở đây ngươi trên thân a. Sau đó hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào một vị khác tế tự trên thân. Ngay tại hắn dò xét lúc, vị thứ ba tế tự rốt cục kiềm chế không được, trong tay xuất hiện một mặt lệnh bài, trong nháy mắt bị hắn kích hoạt, bên trong một đạo cường đại tiên lực bay ra, như phi tiên chi quang, thẳng đến Diệp An mà đến. Chương 1728, Thượng Tiên chương 1728, Thượng Tiên một đạo tiên quang, sắc bén vô song, mặc dù không có sát khí, lại so thần bình công kích còn muốn sắc bén, thẳng đến Diệp An tính mệnh. Cái này cùng trước đó kia một đạo tiên quang không có sai biệt, đều là xuất từ cùng một người chi thủ. Diệp An tâm niệm vừa động, Trường Thanh đỉnh liền bỗng nhiên hiện hiện, đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Làm, một tiếng kim loại vang lên, tiên quang đánh vào trên chiếc đỉnh lớn, kích thích một mảnh thanh quang, tầng tầng gợn sóng dập dờn, thân đỉnh lắc lư không ngừng, chấn động đến bên trong Diệp An đều có chút khó chịu. Một kích này uy lực đủ để sát thương hợp đạo kỳ tu sĩ, nhưng nếu là một kích không thành, vậy thì không có cơ hội thứ hai. Mở ra trước nơi đó, thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, ba vị tế tự trong tay đồng thời xuất hiện một cái lệnh bài, trong miệng nói lẩm bẩm, ba đạo quang mang bắn ra, đánh vào trong hư không. Diệp An tu hồi lại đỉnh, nhìn thấy ba người động tác, lập tức thi triển tiền hiến. Định. Ba người thân thể lập tức bị định trụ, động tác như ngừng lại nơi đó. Hắn đi tới vừa mới xuất thủ vị tiên tế tự trước mặt, động chân chi nhãn quét mắt nhục thể của nàng, tại trong cơ thể nàng quả nhiên thấy được một cái động thiên chi bảo. Diệp An cưỡng ép ra tay, lấy đại pháp lực đem động thiên chi bảo mạnh mẽ theo tế tự thể nội nhiếp đi ra. Tế tự chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cái gì đều không làm được. Diệp An đưa tay một vệt, liền đem động thiên chi bảo bên trên ấn ký xóa đi. Thần trí của hắn thăm dò vào trong đó, quả nhiên ở bên trong phát hiện không ít tu sĩ thân ảnh, cơ bản đều là nữ tử, nhân tộc, giao nhân, ngư nhân đều có. Hắn thôi động thiên chi bảo, đem bên trong những người này đều phóng ra. Thanh Tiễn. Thanh Thành Tử thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chính là nguyên hồ biến mất đệ tử Thanh Tiễn. Thanh Tiễn sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, sư tổ. Mà những người khác cũng đều bị người chung quanh nhận ra được. Sư muội, là Đường tỷ, là đại tiểu thư, nàng còn sống. Diệp An thanh âm vào lúc này vang lên, dẫn các nàng rời đi, lui xa một chút. Tiền bối Thanh Tiễn kinh ngạc nhìn Diệp An, trong lúc nhất thời không biết rõ xảy ra chuyện gì. Thanh Thành Tử tiến lên, mang theo Thanh Tiễn tối lui, thần sắc nghiêm túc, tiền bối bảo trọng. Hắn dự cảm tới chuyện phát sinh kế tiếp khả năng so ba bị hợp đạo giáng lâm còn muốn đáng sợ. Đám người nhao nhao mang theo chính mình biến mất đệ tử tối lui, có thần sắc kích động, có thanh âm nhẹ nào, có đối Diệp An thiên ân và tặng. Giang giác. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, hư không xuất hiện một vết nứt, giống như là mặt kính đã nứt ra đồng dạng, một cỗ mở mị xuất trần tiên linh chi khí đổ xuống mà ra. Từng kia từng sợi tiên quang đang chạy, giống như liền tâm thần của người ta đều tỉnh hóa, thánh khiết tinh khiết, để cho người ta có loại vũ hóa phi thăng cảm giác. Giang giác. Khe hở lan tràn, biến càng thêm to lớn, giống như là vực sâu miệng lớn mở ra, ngoại trừ nồng đậm tiên linh chi khí bên ngoài, còn có một cỗ làm người ta sợ hãi khí cơ đang tràn ngập. Diệp An vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái khe kia. Làm khe hở khuyết trương tới lớn nhất, nghiễm nhiên biến thành một cánh cửa, xuyên thấu qua chạy xuôi tiên quang, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, non xanh nước biếc, quỳnh lâu ngọc vũ, tiên sơn lơ lửng, thác nước chảy ầm ầm rủ xuống, một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Tiên sơn, là tiên sơn, là trong truyền thuyết đồng lai sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người không bình tĩnh, ánh mắt đều biến hừng hực lửa nóng. Hải ngoại tiên sơn nghe đồn đã lâu, có mấy người tiến vào bên trong thu hoạch được lớn lao tạo hóa, cuối cùng đều thành Nam Hải nổi danh cường giả, trong đó không thiếu đã phi thăng tiên giới. Có ví dụ như vậy phía trước, đám người đối tiên sơn khát vọng có thể nghĩ. Mà Quan Hải Tông đám người lại tại lúc này phù phù một tiếng toàn bộ quỳ xuống, đại tế ti cơ hồ là đầu dạp xuống đất tư thế, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, nô tỳ làm việc bất lợi, lầm lần này biệt tế, còn mời thượng tiên trách phạt. Thượng tiên, thượng tiên. Nghe được nàng xưng hô, tất cả mọi người là giật mình. Thật sự có tiên nhân. Các nàng tại tế tự một vị tiên nhân. Dùng sinh linh đến tế tự một vị tiên nhân. Dạng này tiên nhân cũng xứng trở thành tiên nhân. Phát sáng môn hộ bên trong, tiên quang chảy xuôi, quang mang hừng hực, đồng thời kèm thêm một cỗ đặc thù khí cơ, lúc này dần dần trở nên cường thịnh. Loáng thoáng ở giữa, có tiếng hít thở vang lên, rất nhỏ, rất kéo dài, giống như là mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tế. Tế phẩm có chút thanh âm khàn khàn truyền đến, nghe không ra nam nữ, hơn nữa một miệng không rõ, thanh âm rất mơ hồ. Diệp An nhìn chằm chằm cánh cửa kia hộ, lạnh lùng mở miệng, ngươi tế phẩm bị ta ăn. Không ít người trừng to mắt nhìn xem hắn. Môn hộ bên trong có thể là một vị tiên nhân a, Diệp An lại dám cùng tiên nhân nói như vậy, trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ là đại nghịch bất đạo sự tình. An tĩnh hồi lâu, môn hộ bên trong truyền ra khí tức đột nhiên trở nên cường thịnh, giống như là có cái gì hồng hoang manh thu khôi phục, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực, ép tới bọn hắn thở không nổi, nguyên thần cũng tại không bị khống chế run rẩy, nhịn không được phải quỳ lạy xuống dưới. Diệp An cảm thấy một ánh mắt, một đạo dường như có thể đem hắn xuyên thủng ánh mắt, cách thời không rơi vào trên người hắn, nhường hắn rất cảm thấy áp lực. Đây tuyệt đối là một tôn tiên nhân, mà lại là một tôn rất mạnh tiên nhân. Cùng hắn chém giết qua những cái kia tiên sứ hoàn toàn khác biệt, cũng không biết là thiên tiên hoặc là huyền tiên, luôn không khả năng là kim tiên a. Bị ngươi ăn có chút thanh âm khàn khàn vang lên, tê nở nụ cười, đã như vậy, vậy ngươi liền đến làm ta tế phẩm a. Vậy anh, như hồng thủy khí thế theo môn hộ bên trong đổ xuống mà ra, tiên quang trào lên, tựa như một đầu phát sáng dòng sông đang cuộn trào mãnh liệt, một đóa sóng lớn cuốn lên Diệp An, sau đó nắm kéo hắn tiến vào trong cánh cửa. Diệp An cũng không có phản kháng, hắn cũng muốn nhìn xem tôn này thượng tiên đến cùng ra sao tồn tại. Tiền bối, Thanh Thành Tử ở phía sau la lớn, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp An bị kéo vào môn hộ bên trong. Sau đó môn hộ liền phút chốc một chút khép kín, hư không yên tĩnh, hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như là cái gì cũng không phát sinh qua. Đúng vào lúc này, nguyên hộ rất nhiều tu sĩ cũng tới. Thanh Thành Tử ánh mắt như kiếm, đem bọn hắn vây quanh, một cái cũng không cho phép chạy thoát. Đúng, vây quanh bọn hắn, để bọn hắn cho chúng ta một cái công đạo. Nghe được hắn nói như vậy, người chung quanh cũng lập tức phụ họa. Quan Hải Tông, ta tông hơn 1000 năm trước một vị sư thúc biến mất, có phải hay không các ngươi làm? Lục soát bọn hắn hồn, nhất định phải tìm ra đáp án. Quan Hải Tông, hôm nay có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Thế phải là Nam Hải trừ hại. Cho dù ba vị tế tự thực lực rất mạnh, nhưng là đối mặt nhiều như vậy tông môn tu sĩ, thực lực của các nàng cũng không đáng chú ý hơn nữa những tông môn này sư môn trưởng bối cũng ngay tại trên đường chạy tới, bọn hắn trốn cũng trốn không thoát. Hôm nay Nam Hải thế tất yếu nhất lên một trận to lớn gợn sóng, có lẽ Quan Hải Tông cái này tại Nam Hải sừng sững thật lâu tông môn liền phải ngã xuống. Chương 1729, Đại Nhật Như Lai Trung chương 1729. Đại Nhật Như Lai Chuông Hàn Ý Diệp An cảm nhận được vô tận âm hàn chi lực, xông vào da thịt, xâm nhập huyết đủ, liền nguyên thần đều muốn bị đông kết. Nơi này giống như là một cái hầm băng, trung quanh đều là màu lam huyền băng, giống như là trước đó hắn gặp phải được băng địa phương. Tại hắn phía trước, một khối dài mấy mét khối băng tản ra càng thêm kinh người hàn ý, mà tại xe trượt tuyết phía trên, là một bộ hình dung tiểu tụy, tựa như thây khô thân thể, màu xám trắng tóc dài xoa xuống, che khuất nửa bên khuôn mặt, toàn thân đều tản mát ra một cỗ mục nát chi khí. Từ trên người nàng mặc quần áo đến xem, đây cũng là một nữ tử, chỉ là bây giờ bộ dáng này thực sự nhìn không ra một chút tiên tử vết tích. Cạch cạch cạch. Thời khô trên thân phát ra để cho người ta ghê răng khớp xương vang động thanh âm, đầu của nàng chậm rãi giơ lên, lộ ra một cái đen như mực trống rông con người, bên trong không có con mắt, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp An. Trường Sinh khỏe miệng nàng câu lên một vẻ tâm trầm làm người ta sợ hãi độ cong, thiên tôn đạo quả. Ha 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 ha, cái này so mười bạn, trăm vạn tế phẩm mạnh hơn nhiều. Có thể một cái nhìn ra trong cơ thể hắn trường sinh đạo quả, xem ra tôn này thượng tiên địa vị quả nhiên không nhỏ, chẳng lẽ lại thật sự là một tôn kim tiên. Liền sợ ngươi ăn không vô. Diệp An Tử Tốn nói. Ha ha ha, thây khô phát ra khó nghe làm người ta sợ hãi tiếng cười, hạ giới sâu kiến, bất quá là may mắn được thiên tôn đạo quả, thật sự cho rằng là thực lực của mình sao? Dù là thực lực của ta không đủ toàn thịnh thời kỳ một phần bạn, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể thử xem. Diệp An mặc dù có thể cảm giác được đối phương đáng sợ, nhưng lại như cũ có chỗ dựa, không lo ngại gì. Có chỗ dựa, không lo ngại gì. Thây khô đen nhánh hốc mắt nhìn chằm chằm hắn. Ồ, ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy thiên đạo pháp tắc tồn tại, hẳn là trên người ngươi có thiên đạo chí bảo. Ha ha, thật đúng là song hỷ lâm môn a. Bất quá ngươi cho rằng có thiên đạo chí bảo, liền có thể chắc thắng ta sao? Vật như vậy, ta không phải là không có. Với anh. Một tiếng vang thật lớn, bóng ánh khắp nơi kim quang theo thây khô trên thân nở rộ, toát ra nóng rực hừng hực khí tức, tựa như kim sắc liệt diễm đang thiêu đốt. Kia là một khối như hoàng kim mảnh vỡ, tản ra quang mang so mặt trời còn nóng ánh hơn. Phía trên khắc rõ tiên thiên minh văn, có đạo văn xen lẫn, mặc dù nhìn như không lớn, nhưng lại tản mát ra nồng đậm thiên uy. Trừ cái đó ra, Diệp An ở phía trên cảm nhận được nồng đậm Phật môn khí tức. Đây là một cái Phật môn thiên đạo chí bảo. Thấy cảnh này, Diệp An khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, âm dương không cho, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Cái này thây khô cần âm chi lực đến khôi phục, nhưng là thể nội lại có như thế chí dương chí cương thiên đạo chí bảo mạnh mẽ, cả hai hoàn toàn tương khắc, đối nàng ảnh hưởng có thể nghĩ. Thây khô mỗi ngày đều ở vào như địa ngục dày vò bên trong, đau đến không muốn sống. Nhưng đây cũng là thiên đạo chí bảo, nàng làm sao có thể bỏ qua? Ngươi một cái hạ giới sâu kiến biết cái gì? Thây khô con ngươi trống rỗng, nhẫn tụ lấy to lớn dày vò, nếu ta có thể làm được âm dương trung tế, chờ đợi ta chính là thông thiên đại đạo. Ngươi không có cơ hội kia. Diệp An Tử Tốn nói: "Ha ha ha, ngươi bộ này giọng điệu, thật là khiến người ta nổi nóng a." Thây khô xám trắng tóc dài chậm rãi bay lên, giống như là có sinh mệnh như thế, như là từng đầu rắn độc đang múa may. "Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi chết mất, ta sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn xem trong cơ thể mình thiên tôn đạo quả bị ta một chút xíu hút khô, để ngươi biết cái gì gọi là chân chính địa ngục." Xoát xoát xoát, từng chùm xám trắng tóc dài lao thẳng tới Diệp An mà đến, nhìn như mềm mại, nhưng là kia phong mang lại so trường thương còn muốn sắc bén. Diệp An tâm niệm vừa động, trường sinh đỉnh liền xuất hiện ở trước người. Làm, từng chùm tóc dài đánh vào phía trên, phát ra kim thiết giống như thanh âm, hùng vĩ vô biên, trùng trùng điệp điệp. Trường sinh đỉnh, thây khô phát ra điên cuồng tiếng cười, ha 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 ha, nó là của ta. Tóc dài múa, lần nữa hướng Diệp An của tới. Diệp An lui về phía sau, Di Lặc đại sư, nhờ ngươi. A Di Đà Phật. Một tiếng hùng vĩ Phật hiệu vang lên, trường sinh đỉnh bên trong kim quang tràn ngập, sau đó một tôn kim Phật chậm rãi từ bên trong đi ra. Phật môn kim quang phát ra, đem sám trắng tóc dài toàn bộ ngăn khuất bên ngoài. Khi thấy thân ảnh này lúc, thây khô cả kinh kem chút theo xe trượt tuyết ngồi dậy đến. Phật môn đệ tử, Huyền Tiên, cái này sao có thể? Nàng lộ ra hai cái con ngươi trống rỗng, gắt gao nhìn chằm chằm Di Lặc, thanh âm đều có chút bén nhọn. Phật môn đã diệt, các đệ tử đều đã chết, ngươi là thế nào sống sót? Ngươi làm sao có thể tại hạ giới? A Di Đà Phật. Di Lặc lại niệm một tiếng Phật hiệu, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm thây khô đỉnh đầu khối kia thiên đạo chí bảo tàn phiến, tâm thần chi động, khó mà bình tĩnh. Đại nhật như lai chung đây chính là Phật môn chí bảo a. Bây giờ thế mà chỉ còn lại điểm này tàn phiến. Di Lặc lại là ngạc nhiên mừng rỡ lại là bi ai, trong lòng nỗi đau lớn. Tiên bối cẩn thận, người này không đơn giản. Diệp An tại sau lưng nhắc nhở một câu. Di Lặc đại sư chắp tay trước ngực, toàn thân kim quang sáng chói, thần thánh tường hòa khí tức phun trào, đem chung quanh âm hàn chi lực đều xua tán đi. Người này là một tôn kim tiên. Hắn mở miệng nói ra, bất quá đỉnh thượng tam hoa đã tán, đạo quả vỡ vụn, đã không còn trạng thái đỉnh phong. Diệp An trong lòng giật mình, không nghĩ tới thật đúng là một tôn kim tiên. A Thầy khô gắt gao nhìn chằm chằm Di Lặc, cho dù ta không còn đỉnh phong, nhưng là giết ngươi cũng không khó. Chết hòa thượng, ngươi đến cùng là thế nào sống sót? Phật môn đệ tử đều chết sạch, ngươi là thế nào sống sót? Nàng có chút cuồng loạn, không thể tin được một cái Phật môn đệ tử là thế nào sống đến bây giờ, càng không có nghĩ tới vẫn là một tôn huyền tiên. Di Lặc đại sư nhìn xem thây khô, niệm một tiếng Phật hiệu, bần tăng sống tạm đến nay, không còn mặt mũi đối chư Phật, chỉ muốn biết Phật môn là như thế nào hủy diệt. Ha 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 ha. Thây khô cười đến rất điên cuồng, muốn biết sao? Ta lại không nói cho ngươi. Ta muốn giết ngươi, diệt tuyệt Phật môn sau cùng khả năng. Diệp An thấy thế, trong lòng liền có suy đoán, người này luân lạc tới hiện tại tình trạng này, hẳn là chính là Phật môn làm. Bần tăng không muốn uổng tạo sát nghiệp, chỉ muốn biết được chân tướng. Di Lặc đại sư mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Thây khô vô số đầu phát múa lên, ta muốn nuốt lấy ngươi đạo quả, giúp ta thành tựu vô thượng đại đạo. A Di Đà Phật, quay đầu là bờ. Về đầu của mẹ ngươi. Thây khô sổ một câu nói tục, nhường Diệp An đều có chút trợn mắt hốt mồm. Nàng xuất thủ, vô số sợi tóc bay múa, giống như là vô số lợi kiếm, lại giống là vô số trường thương, chuẩn bị sắc bén vô cùng, nở rộ tiên quang, uy thế tăng lên không biết nhiều ít. Di Lặc đại sư vẻ mặt cũng biến thành trang nghiêm lên, niệm một tiếng Phật hiệu sau. Sau lưng xuất hiện một tôn to lớn pháp tướng, mọc ra ngàn cánh tay, lít nha lít nhít chật ních bầu trời, mỗi một cánh tay đều nắm nuốt khác biệt pháp ấn, đồng thời hướng về phía trước đánh tới. Cỗ này lực lượng kinh khủng đường Diệp An chấn kinh, đội vàng lui ra ngoài rất xa, đồng thời dùng trường thanh đỉnh che lại chính mình. Chương 1730, đây là ta. Chương 1730, đây là ta. Cái này thây khô mặc dù có chút tinh thần không bình thường, nhưng là thực lực lại là rất khủng bố. Đỉnh thượng tam hoa bị đánh tan, đạo quả bị đánh nát, còn có thể có như thế thực lực cường đại, nhường Di Lặc đều muốn cẩn thận ứng đối. Một tiếng ầm vang, tòa này hầm băng đều bị chấn bể, đầy trời đều là băng tinh vụn băng đang bay múa. Di Lặc toàn thân kim quang vạn trượng, Phật quang tịnh hóa tất cả, thần thánh mà tưởng hòa, nhường thây khô toàn thân khó chịu. Kim cương nguyên bản liền có chí dương chí cương chi lực, mà thây khô tu chính là thuần âm chi lực, cả hai hoàn toàn tương khắc, lại thêm thây khô không chịu từ bỏ khối kia thiên đạo chí bảo tàn tiến, song trọng dày vỏ phía dưới, tình cảnh của nàng liền càng thêm khó khăn. Nhất là Diệp An còn đem trường sinh đỉnh cho mượn Di Lặc, thây khô một thân lực lượng đều khó mà phát huy ra. Ông đi bỏ họ. Meo Di Lặc miệng đưa Phật môn chân ngôn, tối nghĩa âm từ trong miệng phun ra, ngay tại dẫn ra đại nhật như lai chuông tàn phiến. Tàn phiến rung động, cơ hồ muốn thoát ly thây khô nắm trong tay. Đây là ta. Thây khô phát ra tiếng rít, thanh âm bén nhọn chói tai, ngay cả ở phía xa Diệp An đều hứng chịu tới tác động đến, cứ việc trốn ở trường thanh đỉnh bên trong, nhưng là như cũ cảm giác hai lỗ tai tại nhói nhói, màng nhĩ đều muốn bị quấn xuyên. Xuy xuy xuy, vô số sợi tóc bay tới, tinh tế mềm mại, lại sắc bén vô song, đánh vào trường sinh đỉnh bên trên âm vang rung động. Sợi tóc đem trường sinh đỉnh cuốn lấy, sau đó mạnh mẽ đem nó kéo xuống một bên, còn lại sợi tóc bay lên, hướng phía Di Lặc đánh tới. Di Lặc toàn thân nở rộ kim quang, hóa thành một tôn Phật môn kim cương, nhưng là sợi tóc như cũ xuyên thủng hắn kim thân, có dòng máu màu vàng nóng chảy xuôi xuống tới. Trong miệng hắn chú ngữ không ngừng, Phật môn chân ngôn không ngừng phun ra, đại nhật như lai chuông rốt cục bị hắn thôi động, hóa thành một vòng đại nhật, nở rộ quang mang thiêu đốt lấy thây khô, nhường trên thân toát ra từng sợi khói xanh, lục thân đều muốn hòa tan như thế. A, thây khô phát ra thê lương thanh âm, giống như quỷ đạo. Đây là các ngươi bức ta đó. Đây là các ngươi bức ta đó. Trung quanh hầm băng đống nhiên nổ tung, bên trong tích chứa âm hàn chi lực đồng thời hướng phía thây khô hội tụ. Tiếp như nước thủy triều như biển mãnh liệt hàn khí nhường Diệp An đều cảm giác toàn thân rét run, nhịn không được dùng mình một cái. Làm cả tòa hầm băng đều biến mất, thây khô đã không còn là thây khô. Nàng biến thành một cái tiết tử, tóc trắng phơ, lưu động bạch quang, da thịt phóng ánh, băng cơ ngọc cốt, toàn thân đều tản ra băng lãnh khí tức, một đôi mắt tựa như băng phách đồng dạng, hiện ra sâu kín lang quang. Nàng cưỡng ép đem pháp lực của mình tăng lên, để cho mình ngắn ngủi khôi phục. Về phần khôi phục mấy thành, Diệp An hoàn toàn nhìn không ra. Bất quá Di Lặc vẻ mặt lại là biến càng ngưng trọng thêm, vị tiên tử này, bần tăng chỉ là muốn hỏi một vài vấn đề mà thôi. Con lựa chọn đều đáng chết. Nữ tử trong mắt mang theo tan không ra sắc ý, ta lưu lạc đến tận đây, đều là bởi vì các ngươi. Diệp An thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, thật đúng là bị hắn đoán đúng. Nữ tử này rất thảm, nhưng là cũng có lớn lao phúc vận, đạt được tiên đạo chí bảo tàn phiến. Tất cả nhân quả đã được quyết định từ lâu, nữ thí chủ trên thân sát nghiệt quá nặng, chỉ có Phật quang khả năng tịnh hóa. Di Lặc chắp tay trước ngực. Ha 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 ha. Nữ tử cất tiếng cười to, cho cười, giống như các ngươi Phật môn chính là cái gì người tốt, môn hạ của ta đệ tử chính là bị các ngươi Phật môn giết chết, các ngươi người xuất gia không phải không sát sinh sao? Các ngươi so với cái kia đạo môn rối trá lỗ mũi châu còn để cho người ta buồn nôn. Nàng quát chói tai một tiếng, một thanh băng trường kiếm màu xanh lam theo thể nội bay ra, hướng phía Di Lặc chém tới. Đây là một thanh kim tiên tế luyện thần binh, phía trên mặc dù có chút lỗ hổng cùng vết rách, nhưng là kiếm mang như cũ bức nhân. Di Lặc không có cái khác thần binh, chỉ có thể tế lên trường sinh đỉnh ngăn cản, đại đỉnh dập dờn ra từng vòng thanh quang, mênh mông như biển, thiên uy vô lượng. Nữ tử lúc này đã không còn dám thôi động đại nhật như lai chuông tàn phiến, không phải một thân thực lực đều sẽ bị hạn chế rất nhiều, chỉ dùng tàn phiến để ngăn cản trường sinh đỉnh thiên uy. Nàng quát khẽ một tiếng, tóc trắng phơ của vũ che khuất bầu trời, đem Di Lặc hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Sợi tóc như kiếm khí, cắt đứt hư không, thiết kim đoạn ngọc. Di Lặc nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân nộ mục kim cương, trường sinh đỉnh dưới sự thôi thúc của hắn cũng bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng, thanh quang như là thác nước đang cuộn trào mãnh liệt, đại đỉnh không ngừng biến lớn, tựa như muốn nứt vỡ thiên địa, cuối cùng đem đầy trời sợi tóc đều no bạo. Diệp An ở phía sau nhìn nóng mắt không thôi, đây mới là thiên đạo chí bảo uy lực à, hắn có thể phát huy ra uy lực thực sự quá thấp. Oeng, đại đỉnh trấn áp mà xuống, tựa như một tòa núi xanh rơi xuống, thanh quang như thác nước, mênh mông vô biên. Đối mặt thiên đạo chí bảo, nữ tử cũng không thể không thôi động đại nhật như lai chuông tàn phiến, nhưng là nàng một thân thuần âm chi lực, thực sự khó mà nhường chí bảo tàn phiến phát huy ra uy năng, ngược lại bị kia hừng hực kim quang thiêu đốt toàn thân khó chịu. Phật môn đều đáng chết. Phật môn đều đáng chết. Nàng một bên chửi mắng, một bên ngăn cản, nhưng lại lộ ra hữu tâm vô lực. Thân làm kim tiên nàng, bị Phật môn tôn giả đè lên đánh thì thôi, bây giờ liền một tôn nho nhỏ Bồ Tát, thế mà đều ức hiếp tới nàng trên đầu. Di Lặc nếu là không có thiên đạo chí bảo, nàng căn bản không chi phí bao nhiêu lực khí, nhưng là trên đời không có nếu như. Nữ thí chủ, không bằng chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Di Lặc còn tại thuyết phục, nhưng là nữ tử đối Phật môn oán hận đã sâu tận xương thủy, căn bản không có khả năng cùng hắn ngồi xuống nói. Ta có thể ngồi thi thể của ngươi bên trên đàm luận. A Di Đà Phật. Di Lặc niệm một tiếng Phật hiệu, biết nữ tử vô luận như thế nào đều là không có khả năng nói, vậy cũng chỉ có thể đưa nàng trấn áp. Hắn một bên thôi động trường sinh đỉnh, một bên dò ra một bàn tay lớn, trong lòng bàn tay lục đạo luân hồi chuyển động, vô thượng vĩ lực mãnh liệt, hướng phía nữ tử ép xuống. Lục đạo luân hồi. Nữ tử phát ra kêu sợ hãi, hoa dung thất sắc, đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo. Nàng không nghĩ tới trước mắt cái này may mắn còn sống sót hòa thượng thế mà lại còn lục đạo luân hồi, đây chính là gây nên tiên Phật đại chiến kẻ đầu sỏ a, là tất cả kiếp nạn căn nguyên. Vâng. Thường hực quang mang một phát, Diệp An cái gì đều không thấy được, tràn ngập hủy diệt lực lượng mãnh liệt, đem hết thể trùng quanh đều bình định. Diệp An rốt cục thấy được phía ngoài cảnh tượng. Hầm băng nguyên bản thâm tàng dưới mặt đất, bây giờ bị triệt để hủy diệt, trung quanh khắp nơi đều là vết rách, từng tòa dãy núi sụp đổ, ngọn núi băng liệt, cự thạch lăn xuống. Diệp An cảm nhận được nồng đậm tiên linh chi khí, tẩy lễ lấy nhục thể của hắn, trong thoáng chốc giống như tới tiên giới đồng dạng. Nơi này tám thành là Nam Hải trong truyền thuyết nào đó tòa tiên sơn, cũng không biết cụ thể là tòa nào. Oeng! Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, một tôn kim cương pháp tướng hiện hiện, đứng vững ở trong tiên địa, cao bằng núi lớn, uy áp 10 vạn dặm. Ngay sau đó, một vị khác nữ tiên pháp tướng xuất hiện, giữa thiên địa trong nháy mắt nhiệt độ hạ xuống, đông tuyết bay xuống, bay lả tả, sương lạnh bao trùm vô số đỉnh núi. Làm Trường Sinh đỉnh rung động, phát ra hùng vĩ tiếng vang, đạo âm anh minh, thiên uy cuồn cuộn. Hai tôn to lớn pháp tướng giao thủ, chỉ một thoáng chính là một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng, nơi này tiền sơn đều muốn hỏng mất. Chương 1731, Huyền Âm, Thiên Tôn đệ tử. Chương 1731, Huyền Âm, Thiên Tôn đệ tử. Huyền tiên cấp bậc chiến đấu, lấy Diệp An ánh mắt đều khó mà bắt giữ, chỉ có thể nhìn thấy sán lạc quang, hủy diệt tiên lực. Đại chiến kéo dài hơn nửa ngày thời gian mới rốt cục đình chỉ. Trên mặt đất có rất nhiều kim sắc tiên huyết, mỗi một giọt đều sáng lạn như dương, giống như là hoàng kim dịch, tản ra nồng đậm huyết khí cùng sinh mệnh. Di Lặc đại sư bản thân bị trọng thương, nhưng là hắn thắng, cười cuối cùng. Nữ tử trung vi là bởi vì đạo quả vỡ vụn, một thân thực lực lớn không bằng trước, lại thêm đại nhật như lai chuông tàn phiến không thể bị nàng hoàn toàn chưởng khống, ngược lại thành nàng cả tay, cuối cùng đưa đến nàng là bại. Trường Sinh đỉnh gắt gao chấn áp tại trên người nàng, nhường nàng như vắt sơn nhạt, khó mà động đậy. Nàng lại biến thành một bộ thây khô bộ dáng, thật vất vả góp nhặt lên pháp lực đều hết sạch, nguyên bản liền vỡ vụn đạo quả bây giờ càng thêm vỡ vụn, cơ hồ muốn sụp đổ. Nguyên một đám kim sắc vạn chữ khắc ở trên người nàng hiện hiện, khóa lại nàng tất cả hành động. Thầy khô con ngươi trống rông gắt gao nhìn chằm chằm Di Lặc, ngươi không đơn giản, ngươi đến cùng là ai? Nghe được nàng, Diệp An trong lòng hơi động, hắn cũng có cảm giác như vậy, nhưng là Di Lặc chính mình không nói, hắn cũng không tốt truy vấn. Bần tăng chỉ là một cái người sống sót, một cái sống tạm người. Di Lặc thanh bằng tĩnh khí trả lời. Phật môn, quả nhiên đều là dối trá như vậy. Thầy khô cười lạnh một tiếng. Đã tội. Di Lặc đi vào trước mặt của nàng, dự định đối nàng siêu hồn. Thầy khô mặc dù muốn phản kháng, bây giờ lại là hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Di Lặc đại thủ rơi vào đỉnh đầu của mình. Chuyện này đối với một vị đã từng cao cao tại thượng kim tiên mà nói, hẳn là có thể nói là cả đời nhất vũ nhục thời khắc. Diệp An không biết rõ Di Lặc nhìn thấy cái gì, nhưng lại có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn sinh ra nhiều lần kịch liệt biến hóa, nghĩ đến là thấy được không ít bí mật. Hồi lâu sau, Di Lặc mới rốt cục thu tay lại. Trên mặt hắn đau khổ chi sắc càng phát ra nồng đậm, trên mặt có khó có thể dùng che giấu đau xót chi sắc. Thời khô nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhưng trong lòng sảng khoái rất nhiều, thế gian này có lẽ cũng chỉ thừa ngươi một cái hòa thượng, mà ngươi phải đối mặt là đầy trời vô số tiên nhân, ngươi sống không nổi, ha 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 ha. Phật môn hủy diệt hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão, nói cái gì tứ đại giai không, nói cái gì lục căn thanh tịnh, kỳ thật dục vọng của các ngươi so với ai khác đều lớn. Vọng tưởng thành lập lục đạo luân hồi, đem vạn linh đều cuốn vào trong đó, tuân theo các ngươi quyết định quy củ, các ngươi là muốn thay thế thiên đạo sao? Chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Di Lặc chắp tay trước ngực, mặt mũi buông xuống, mang trên mặt từ khổ, những này ta cũng không biết. Không biết rõ ngươi làm sao lại làm lục đạo luân hồi. Di Lặc chỉ là niệm một tiếng Phật hiệu, không biết nên trả lời như thế nào. Đại sư, đưa nàng lên đường đi. Diệp An từ đằng xa đi tới. Thầy khô quay đầu, con ngươi trống rỗng rơi vào trên người hắn, bất quá là một cái gặp vận may hạ giới sâu kiến, bằng ngươi cũng xứng quyết định vận mệnh của ta, không có thiên tôn đạo quả ngươi tính là gì? Ngươi chẳng phải là cái gì? Diệp An bình tĩnh nhìn nàng, ngươi nói đúng, không có thiên tôn đạo quả, ta chẳng phải là cái gì, nhưng là ta được đến, kia chính là ta mệnh, mà mệnh của ngươi chính là ở chỗ này kết thúc. Sâu kiến, sâu kiến, sâu kiến. Thời khô thanh âm cuồng loạn, tinh thần đã có chút không bình thường. Cuối cùng vẫn là Di Lặc thở dài một tiếng, đưa nàng vãng sinh cực lạc. Nhân quả dây dưa, khi nào có thể? Trong miệng hắn tụng kinh, trên thân tràn ngập tường hòa quan mang, đang siêu độ nữ tử vong hồn. Diệp An lúc này mới mở miệng hỏi thăm, đại sư, nàng là lai lịch gì? Nàng gọi Huyền Âm, là tiên giới một vị thiên tôn ngồi xuống đệ tử. Di Lặc mở miệng trả lời, thiên tôn đệ tử. Diệp An lập tức cảm giác đầu lại lớn, chính mình trong lúc vô tình lại cùng một vị thiên tôn sinh ra lớn lao nhân quả. Hắn nhếch nhếch miệng, cảm giác có chút đau răng, nàng lại là thế nào lưu lạc đến hạ giới? Là cùng Phật môn chiến tranh, nàng người bị thương nặng, nhưng lại ngoài ý muốn tại chiến trường biên giới nhặt được khối này đại nhật như lai chuông tàn phiến, liền muốn đem nó chiếm làm của riêng, thế là liền rời đi chiến trường. Di Lặc chi tiết nói tới, nàng vốn là muốn trốn đi, nhưng lại bị Phật môn tôn giả truy sát, cuối cùng bị đánh rơi phẳng trần, trong lúc vô tình lưu lạc đến nơi này. Thì ra là thế. Diệp An nhìn về phía trung quanh, nói như vậy, nơi này hẳn là đạo trường của nàng. Hẳn không phải là, đây là nàng trên chiến trường tiện tay nhặt một khối tàn phiến. Tốt ta. Diệp An nghe vậy có chút thất vọng, như thế nói đến lời nói, nơi này cũng rất không có khả năng có cái gì kinh người bảo tàng. Nếu thật là chính nàng đạo trường lời nói, cố gắng còn có thể tìm tới không ít bảo vật. Đại sư không ngại đem nơi này luyện hóa đi, cũng có thể xem như một chỗ đất dung thân. Diệp An nghĩ nghĩ nói rằng, một mực nhường hắn chờ tại thiên đạo chí bảo bên trong, quả thật có chút không ổn. Cũng tốt. Di Lặc không có chối từ, lúc này bắt đầu luyện hóa phương này tiên giới tàn thiến. Diệp An thì tại thây khô trên thân tìm kiếm. Băng tinh trường kiếm là cái thứ tốt, dù sao cũng là kim tiên luyện chế vũ khí, mặc dù có chút lỗ hổng cùng vết rách, nhưng không ảnh hưởng sử dụng, Diệp An trực tiếp ném vào Trường Sinh đỉnh bên trong. Về phần chữ vật đồ vật cũng không phải là nhận chữ vật, mà là cả một đầu đai lưng. Đắc tội. Diệp An mặc niệm một tiếng, sau đó theo thây khô trên thân đem đai lưng hiệu xuống dưới, phía trên khảm nạm lấy linh châu bảo thạch, bản thân liền là một cái rất đáng tiền đồ vật. Hơn nữa mỗi một khỏa linh châu cùng bảo thạch đều là một cái đơn độc không gian chứa vật, nhường Diệp An tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thần thức đảo qua trong đó một quả linh châu, Diệp An ở bên trong thấy được tiên tinh, chính là số lượng không nhiều, chỉ có đáng thương mấy trăm khối. Cái đồ chơi này trên người hắn cũng có, là chém giết những cái kia tiên sứ về sau đạt được, đa số đều là hạ phẩm tiên tinh, trung phẩm tiên tinh rất ít, thượng phẩm thì một khối đều không có. So sánh một chút trên người mình tiên tinh sau, Diệp An xác định linh châu bên trong không phải lên thành phẩm tiên tinh chính là cực phẩm tiên tinh. Sau đó, hắn lại mở ra một viên khác linh châu, ở bên trong thấy được càng nhiều tiên tinh, những này phẩm chất so với hắn trên người cũng muốn tốt, nhưng là lại so ra kém cái trước linh châu bên trong. Cho nên đây mới là thượng phẩm tiên tinh, phía trước kia mấy trăm khối là cực phẩm tiên tinh. Diệp An ánh mắt biến lửa nóng, biết mình phát đại tài. Một vị kim tiên thân gia à, dù là tiêu hao không ít, còn lại với hắn mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Tiếp lấy, Diệp An lại từng cái kiểm tra cái khác linh châu cùng bảo thạch, ở bên trong thấy được trung phẩm tiên tinh, hạ phẩm tiên tinh, trừ cái đó ra còn có các loại tiên tài địa bảo, vật liệu luyện khí, linh dược tiên đan, công pháp tiên thuật cũng không ít. Những vật này thành lập một cái tông môn đều dư xài a. Kim tiên tồn tại thời gian quá xa xưa, tuổi thọ lấy trăm vạn năm làm đơn vị, tại thời gian khá dài như vậy bên trong, bọn hắn vơ vét đến bảo vật tự nhiên cũng là rất nhiều. Đem thây khô trên người bảo vật nhổ sạch sẽ sau, Diệp An đào cái hố đưa nàng hậu táng, cũng coi như cho nàng một cái tương đối thể diện tiểu chết. Đợi đến Di Lặc đem tòa này tiểu thiên địa luyện hóa hoàn tất, Diệp An liền tới ra đến bên ngoài. Không biết rõ Quan Hải Tông như thế nào. Chương 1732, xem biển hủy diệt chương 1732, xem biển hủy diệt Phổ La đạo. Quan Hải Tông. Những ngày gần đây Quan Hải Tông cũng không tốt qua, hộ tông đại trận đã mở ra hơn một tháng thời gian, mỗi ngày linh tinh tiêu hao đều là một cái thiên văn sổ tự. Tại Quan Hải Tông bên ngoài thì là lít nha lít nhít đến không hết tu sĩ, đến từ ngũ hồ tứ hải, nói ít cũng có trên trăm cái tông môn. Tại Diệp An chém giết Quan Hải Tông ba vị hợp đạo, sau đó lại biến mất tại Tiên Sơn Trung Hậu, lấy Nguyên Hổ cầm đầu mấy thế lực lớn liền đem Quan Hải Tông ba vị tế tự còn có tất cả trưởng lão nhốt lên. Tại trải qua siêu hồn qua đi, phát hiện những trưởng lão này cơ hồ đều bắt đi qua những tông môn khác đệ tử, người người trên tay đều dính lấy nhân mạng cùng máu tươi. Cái này khiến những tông môn khác như thế nào kiềm chế được? Thế là rất nhiều tông môn cường giả rời núi, đồng thời giáng lâm Quan Hải Tông. Trong đó đa số đều là cùng Quan Hải Tông có thủ, có một số nhỏ thì là đục nước béo cỏ, dự định theo Quan Hải Tông kiếm một chén canh. Tại rằng có sau một thời gian ngắn, những tông môn khác có hợp đạo kỳ tồn tại xuất hiện, đến đây pha trận. Nhưng là Quan Hải Tông tại Nam Hải sừng sững nhiều năm như vậy, nội tình thâm hậu, tuần tự đản sinh hợp đạo đều tiếp cận 10 vị, qua nhiều năm như thế, hộ tông đại trận đã bị đánh mài vững như thành đồng, cho dù là hợp đạo kỳ ra tay, trong thời gian ngắn đều không thể công phá. Thanh Thành Tử lại có chút không quan tâm, cũng không biết Diệp An hiện tại đến cùng như thế nào. Kia tiên sơn bên trong thật là có một vị tiên nhân tồn tại a, Diệp An cho dù lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải tiên nhân đối thủ. Thanh Thành Tử hiện tại có chút hối hận, là chính mình cùng Nguyên Hồ liên lụy Diệp An, sớm biết liền không đem hắn lôi vào. Cứ như vậy lại qua mấy ngày thời gian, tại mấy vị hợp đạo liên thủ công kích đến, Quan Hải Tông hộ tông đại trận rốt cục lão đạo muốn ngã, ít ngày nữa có thể phá. Cũng chính là vào lúc này, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Quan Hải Tông trên không. Diệp An nhìn xem sắp bị phá ra hộ tông đại trận, biết Quan Hải Tông ngày tốt lành chấm dứt. Tiền bối, Thanh Thành Tử trước tiên đã nhận ra Diệp An tồn tại, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiền bối ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Trên mặt hắn thần sắc tự nhiên bộc lộ, phát ra từ nội tâm thích thú. Diệp An đối với hắn gật gật đầu, Nguyên Hổ không có gì tổn thất ta. Không có, Thanh Tiễn Tâm Thần cũng đã an định xuống tới, còn muốn đa tạ tiền bối đại nghĩa vi thủ. Thanh Thành Tử chân tâm nói rằng, đối Diệp An cảm tạ phát ra từ phế phủ. Không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Xin ra mắt tiền bối. Điền Chấn cũng từ đằng xa bay tới, trong lòng đối Diệp An sùng kính càng hơn Thanh Thành Tử. Trung quanh tu sĩ nhìn thấy là hắn, nguyên một đám cũng đều lộ ra vẻ kính sợ. Là hắn, là hắn, là vị tiền bối kia. Hắn còn sống? Chẳng lẽ hắn theo tiên nhân trên tay còn sống? Rất nhiều người đều dùng một loại kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng vẻ không thể tin được. Trong mắt bọn họ, từ trên trời rơi xuống thế gian tiên nhân chính là không thể địch, cho dù là hợp đạo đều không đủ nhịn. Nhưng là Diệp An bây giờ lại còn sống trở về, cũng không biết cái kia tiên nhân kết cục như thế nào. Ngay cả mấy vị kia ngay tại công kích trận pháp hợp đạo đều ngừng lại, hướng Diệp An nhìn bên này đến. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không có thiếu nghe nói liên quan tới Diệp An sự tích, vẻn vẹn là nhất nhân chạm ba vị hợp đạo chiến tích, cũng đủ để cho bọn hắn nhìn lên. Dạng này một tôn đại thần, bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Thế là, bốn người dừng tay lại bên trên công kích, hướng Diệp An bên này bay tới. Gặp qua đạo huynh, gặp qua đạo huynh. Bốn người đều hướng Diệp An hành lễ, có lão giả cũng có tuổi trẻ nam tử, còn có một cái là giao nhân tộc mỹ phụ, ung dung hoa quý, thân thể nõn nàng, mềm mại đáng yêu xinh đẹp. Mấy vị đạo hữu lưu lễ. Diệp An cũng hướng mấy người hành lễ. Nghe nói đạo huynh là đại lục người tới. Trong đó một vị lão giả mở miệng hỏi thăm. Không tệ, bởi vì trùng hợp mới ngộ nhập nơi đây. Diệp An gật đầu nói. Lão giả thở dài một tiếng, ta lúc tuổi còn trẻ đã từng cũng tìm kiếm qua đại lục, mong muốn đặt chân kia phiến trong truyền thuyết địa phương, nhưng là tìm trên 3 năm, nhưng thủy chung không có tìm được, thành ta cả đời tiếc nuối. Âu Dương huynh thế mà còn có như thế cảnh ngộ, trước đó chưa từng nghe nói qua. Nam tử trẻ tuổi có chút kinh ngạc. Lão giả cười khổ một tiếng, đây không phải là cái gì mỹ hảo kinh lịch, ta thậm chí bị vây ở trong sương mù, kém chút đi không ra. Mê bụ. Diệp An lộ ra vẻ tò mò. Không tệ. Lão giả nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc, kia phiến mê vụ vắt ngang tại Nam Hải cùng đại lục ở giữa, đem lưỡng địa hoàn toàn cách ly, mê vụ đến cùng sâu bao nhiêu, có bao nhiêu khoảng cách, ai cũng không biết, năm đó ta tự kiểm chế tu vi mong muốn vượt qua mê vụ, nhưng là cuối cùng lại suýt nữa mê thất trong đó, bỏ ra mấy ngàn năm thời gian mới đi ra khỏi đến. Diệp An lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách trên đại lục chưa bao giờ nghe nói qua liên quan tới Nam Hải nghe đồn, tựa như là Nam Hải không có tồn tại qua như thế. Thì ra lưỡng địa ở giữa bị một mảnh mê vụ cô lập ra. Diệp An trong lòng hơi động, mở miệng nói ra, về sau còn muốn thỉnh giáo bạn một chút tương quan tình huống, mong rằng đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Lão giả trên mặt chất đầy nụ cười, dễ nói. Đã như vậy, vậy trước tiên phá trận a. Diệp An mở miệng nói ra, Quan Hải Tông đệ tử khác có thể buông tha, nhưng là những cái kia trợ trụ vi ngược, phạm phải sai lầm lớn, thậm chí bắt đi qua tông khác đệ tử người, tuyệt đối không thể buông tha. Đạo huynh nói là, chúng ta cũng cho là như vậy. Đặt thành nhất trí sau, năm người đi tới Quan Hải Tông phía trên. Diệp An tế ra Thiên binh thần phủ, chỉ là nhẹ nhàng bung lên, liền phá vỡ hộ tông đại trận. Lão giả thanh âm ở trong thiên địa quen quần, chỉ chu đầu đáng tội ác, chớ có thương tới vô tội. Còn lại ba vị hợp đạo cũng đều nhao nhao mở miệng, khuyên nhủ dưới trướng đệ tử. Nhưng là cứ việc có bọn hắn nước thúc, sự kiện đẫm máu vẫn là không thể tránh khỏi đã xảy ra. Diệp An đối với cái này cũng không tốt nói cái gì, một cái tông môn hủy diệt là một cái rất tàn khốc chuyện, muốn nói không chảy máu là căn bản chuyện không thể nào. Thanh Thành Tử mang theo Nguyên Hổ cường giả tiến vào Quan Hải Tông chỗ sâu, bắt đầu đào móc Quan Hải Tông bảo khố. Diệp An không có gì hứng thú, mà là tìm tới bị giam giữ lên ba vị tế tự trước mặt. Ba vị tế tự nhìn xem hắn còn sống xuất hiện, trên mặt đều hiện lên vẻ không thể tin được, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm sao có thể còn sống? Thượng tiên đâu? Thượng tiên đến cùng thế nào? Đại tế ti không còn trước đó bình tĩnh, hiện tại hoàn toàn hoảng loạn rồi. Diệp An ánh mắt đạm mạc nhìn xem nàng, đã ta sống trở về, ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào? Không có khả năng. Đây không có khả năng. Đại tế ti thanh âm đều có chút bén nhọn, không thể tin được cái này sự thật tàn khốc, thượng tiên là bực nào tồn tại, nàng bất tử bất diệt, trường sinh bất lão, làm sao có thể bị ngươi giết chết? Tin hay không tùy các ngươi, ta không cần thiết giải thích với các ngươi cái gì, chờ các ngươi chết, tự nhiên sẽ tại Hoàng Tuyển Lộ bên trên thấy được nàng. Không có khả năng, đây không có khả năng. Đại tế ti lắc đầu tự lẩm bẩm, đã có chút bị điên, trong lòng tín ngưỡng tại thời khắc này sụp đổ. Chương 1733, Bách Quỷ Dạ Hành. Chương 1733, Bách Quỷ Dạ Hành. Ba vị tế tự kỳ thật cũng là người đáng thương. Các nàng thể nội có vị kia thượng tiên gieo xuống cấm chế, sinh tử cũng không khỏi chính mình trường khống. Nhưng là chính các nàng cũng không cho rằng như vậy, ngược lại cảm thấy mình là thiên tuyển người, là vô số người bên trong được tuyển chọn thiên mệnh chi nhân. Chỉ cần là thượng tiên trung tâm làm việc, ngày sau nhất định có thể bay thăng tiên giới, được hưởng vĩnh sinh, hơn nữa tới tiên giới về sau cũng sẽ trở thành khó lường tồn tại. Chỉ là rất đáng tiếc, những này đều chỉ là các nàng mong muốn đơn phương mà thôi. Một vị kim tiên, lại thế nào khả năng đem ba vị hạ giới độ kiếp kỳ để ở trong mắt? Cho dù là Diệp An, ở đằng kia nữ tử trong mắt cũng bất quá là gặp vận may kẻ may mắn mà thôi. Các ngươi hôm nay mọi thứ đều là gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Diệp An nhàn nhạt mở miệng, chuẩn bị đưa các nàng lên đường. Đại tế ti lại phá lên cười, thật sự là buồn cười, ngươi tu hành đến nay, chỉ sợ trên tay sinh mệnh so với chúng ta còn nhiều. Ngươi nói không sai, ta cũng làm xong bị người giết chết chuẩn bị, nhưng cũng tiếc ngươi không thấy được. Diệp An không có chút nào lưu tình, đưa tay liền đem ba vị tế tự đánh cho cả hình thần đều diện. Về phần những cái kia đã từng bắt đi các tông đệ tử người, cũng đều bị từng cái xử lý. Quan Hải Tông tịnh yến kéo dài hồi lâu mới rốt cục dừng lại. Đầu to đều bị các đại tông môn chia cắt, còn lại quần quần nước dĩ nhiên chính là môn phái nhỏ còn có một số tán tu. Nguyên Hổ tại trong tràng tịnh yến này thu hoạch tương đối khá, thu được không ít tu hành tài nguyên, bảo khố đều khai quật ra mấy cái. Bởi vì Diệp An nguyên nhân, những tông môn khác đệ tử tại đụng phải Nguyên Hổ đệ tử lúc, cũng đều bị trưởng bối rất thúc, không dám cùng bọn hắn tranh đoạt. Diệp An cuối cùng cùng Thanh Thành Tử bọn người cùng một chỗ về tới Nguyên Hổ. Trở lại Nguyên Hổ sau, Thanh Tiễn liền trước tiên tới bái phỏng, đối Diệp An hành đại lễ thăm viếng, thiên ân vạn tạ. Diệp An loại tồn tại này vì nàng một người liền dám đi đại náo Quan Hải Tông biệt tế, đây là nàng không nghĩ tới chuyện. Không cần đa lễ. Diệp An nhường nàng lên, kinh nghiệm chuyện này, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng hẳn là có rõ ràng cảm ngộ, cố mà chân quý chính mình. Tiền bối dạy bảo, vãn bối đều nhớ kỹ. Ngươi là ta gặp được cái thứ hai nắm giữ huyền âm chi thể người, ta không có gì có thể dạy ngươi, có một ít trên tu hành cảm ngộ, hy vọng đối ngươi hữu dụng. Diệp An nhẹ nhàng trong nháy mắt, một đạo linh quang liền bay vào Thanh Tiễn thể nội. Bên trong ẩn chứa một chút hắn đối âm chi lực biến hóa lý giải, một bộ phận vẫn là theo Giang Ngự Yên trên thân học được. Đa tạ tiền bối. Thanh Tiễn lần nữa đối Diệp An hành đại lễ, cơ duyên như vậy cùng tạo hóa, ước vạn tu sĩ bên trong đều chưa hẳn có một người có thể đụng tới. Đợi nàng sau khi rời đi, Thanh Thành Tử liền tới đến nơi này, hắn mang đến mấy cái nhận chữ vật. Tiền bối, đây là lần này theo Quan Hải Tông đạt được bộ phận thu hoạch, mong rằng tiền bối nhận lấy. Diệp An lại là khoát tay áo, ta không cần những vật này, chính ngươi giữ đi. Cái này như thế nào khiến cho? Thanh Thành Tử lại là nói cái gì đều không muốn nhận lấy. Lần này nếu không có tiền bối, Thanh Tiễn là tuyệt đối về không được, Nguyên Hổ cũng sẽ không có cái loại này thu hoạch, vô luận như thế nào tiền bối đều muốn nhận lấy, nếu không bán bối trong lòng khó có thể bình an. Diệp An lại là vừa cười vừa nói, ta tại Tiên Sơn bên trong đoạt được, có thể so sánh những này nhiều hơn. Thấy hắn như thế nói, Thanh Thành Tử cũng rốt cuộc không còn kiên trì, đem mấy cái nhẫn chứa vật thu vào. Ngươi tới được vừa vặn, ta có chuyện còn muốn hỏi ngươi. Tiền bối mời nói. Trước đó tại Quan Hải Tông vị lão giả kia, ngươi có thể nhận biết. Hắn là Hỏa Vân Các lão tổ, ngay tại trên tòa đảo này, Hỏa Vân Các chính là hắn một tay sáng tạo. Tên là Hỏa Vân lão tổ. Thanh Thành Tử mở miệng nói ra. Trường Hưng đảo có tam đại thế lực, Nguyên Hổ, Hỏa Vân Các, còn có Phi Hùng giáo. Ta vừa vặn đi bái phỏng hắn. Hỏa Vân lão tổ trước đó nói Nam Hải cùng Đại Lục ở giữa chuyện Diệp An cảm thấy rất hứng thú, có lẽ quan hệ tới hắn có thể hay không trở về Đại Lục. Rời đi Nguyên Hổ về sau, Diệp An liền thẳng đến Hỏa Vân Các mà đi. Hỏa Vân lão tổ dường như biết được hắn sẽ tới, cho nên khi hắn xuất hiện tại Hỏa Vân Các ngoài sơn một lúc, liền tự mình ra nghênh tiếp. Đạo huynh, lão phu đã xin đợi đã lâu. Hỏa Vân lão tổ ý cười đầy mặt, dáng vẻ thả rất thấp. Làm phiền đạo hữu. Đâu có, đạo huynh có thể đến ta Hỏa Vân Các, thật là ta Hỏa Vân Các chuyện may mắn à. Hỏa Vân lão tổ cười ha ha một tiếng, đưa tay mời Diệp An đi vào, đạo huynh mời. Đạo hữu mời. Hỏa Vân Các cùng Nguyên Hồ địa thế hoàn toàn tương phản, nơi này xây dựng ở ngủ đồng trên núi lửa, Diệp An có thể cảm giác được dưới lòng bàn chân có mấy đầu hỏa lực dư thừa hỏa mạch, nóng bỏng mà tinh thuần. Đi vào Hỏa Vân Các bên trong, Hỏa Vân lão tổ nhiệt tình chiêu đãi Diệp An, dâng lên chính mình chân tàng thật lâu linh cữu. Trong rượu như có một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt, chảy xuôi dáng đỏ giống như nhan sắc. Một ngụm vào trong bụng, Diệp An cảm giác cổ họng của mình đều bắt đầu cháy rừng rực, sinh ra có chút phỏng, mà đây cũng không phải là mang đến cho hắn cái gì khó chịu, ngược lại có một loại kích thích cùng hưng phấn. Rượu ngon. Hắn ánh mắt tỏa sáng. Mùi của rượu này có lẽ không phải nhất thuần hương, nhưng là nhất có một phong cách riêng. Hỏa Vân lão tổ hơi có chút tự ngạo, ha ha ha, đạo hữu tốt phẩm vị, cái này linh tiểu thật là ta dùng bản mệnh chân nguyên đủ chế nhiều năm sản phẩm, lại tại địa hỏa bên trong nung khô ngàn năm mới có thể lấy ra. Đúng là hiếm có rượu ngon. Diệp An nhịn không được uống nhiều mấy ngụm, chỉ cảm thấy chính mình trong bụng đều muốn bốc cháy lên. Qua ba ly rượu, Diệp An nói ra chính mình tại sao đến đây. Hỏa Vân lão tổ cũng biết hắn nhất định là vì cái này mà đến, thế là liền đem kinh nghiệm của mình từ từ nói đến. Ta nhớ được cái kia hẳn là hơn 300.000 năm trước sự tình, khi đó ta vừa vượt qua lần thứ 7 thiên kiếp, tại Nam Hải bên trong cũng coi là cường giả hiếm có, liền cảm giác thiên địa chi tập thể chi bằng đi đến, nhất là đang nghe tại Nam Hải bên ngoài còn có một khối rộng lớn vô biên đại lục, nơi đó cường giả thắng qua Nam Hải gấp trăm lần. Thế là ta liền một đường hướng bắc mà đi, xuyên qua vô tận hải vực cùng rất nhiều hòn đảo sau, ta gặp được kia phiến mê vụ. Nó tồn tại bao lâu đã không thể nào khảo cứu, dường như theo Nam Hải tồn tại lúc nó liền tồn tại, mênh mông vô biên, so Nam Hải còn rộng lớn hơn, ta đối nơi đó sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, hướng đông hướng tây bay thật lâu, đều hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng, sau đó ta liền một đầu đâm vào trong sương mù, tiếp tục hướng bắc mà đi, nhưng là đi lần này, chính là trên vạn năm thời gian Hỏa Vân lão tổ vừa nói, trong mắt hiện ra một vẻ sợ hãi, đối năm đó kinh nghiệm như cũ có chút nghĩ, mà sợ. Mênh mông mê vụ, không biết giới hạn, không biết phương hướng, thậm chí cảm giác không thấy thời gian trôi qua, thẳng đến từ nơi đó đi ra, ta mới biết được thời gian trôi qua bao lâu. Nhưng chính là ở đằng kia dạng trong sương mù, ngươi đoán ta thấy được cái gì? Hỏa Vân lão tổ trong mắt hiện hiện kinh người hào quang. Nhìn thấy cái gì? Diệp An lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Ta thấy được Bách Quỷ Dạ Hành. Nhìn thấy bọn hắn giơ lên một bộ quan tài, biến mất tại mê vụ chỗ sâu. Chương 1734, Ngàn Châu đảo chương 1734, Ngàn Châu đảo Bách Quỷ Dạ Hành, còn giơ lên một bộ quan tài. Nếu như không phải Hỏa Vân lão tổ biểu lộ quá mức chân thực, Diệp An thậm chí hoài nghi hắn tại nói bừa. Kinh nghiệm lần kia sau đó, ta kém chút đạo tâm thất thủ, cũng không dám lại tiến vào mê vụ chỗ sâu, trong mê vụ bồi hồi mấy ngàn năm thời gian, mới rốt cục từ bên trong đi tới. Diệp An trầm ngâm một chút hỏi, có thể kỹ càng miêu tả một chút cảnh tượng lúc đó sao? Cái này Hỏa Vân lão tổ chần chờ một chút, ta không cách nào chuẩn xác miêu tả, ngươi vẫn làm mình xem đi. Nói, hắn đem chính mình năm đó nhìn thấy hình tượng ngưng tụ tại đầu ngón tay, biến thành một chút linh quang. Diệp An đem điểm này linh quang dung nhập mi tâm của mình bên trong, sau đó liền thấy được Bách Quỷ Dạ Hành cảnh tượng. Tu La tộc nhìn thấy kia từng tôn mặt xanh nhanh vàng ác quỷ sau, Diệp An sửng sốt một chút. Tu La tộc thế mà xuất hiện ở trong sương mù, bọn hắn vì sao lại ở nơi đó? Bọn hắn giơ lên quan tài là ai? Tu La tộc nào đó đại nhân vật sao? Diệp An trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là cũng không chiếm được đáp án. Có lẽ chỉ có tự mình đi một chuyến trong sương mù mới có phát hiện. Đây tuyệt đối là đời ta gặp qua kinh khủng nhất cảnh tượng, thần bí vừa sợ, ta thậm chí không biết rõ bọn hắn là sống lấy vẫn phải chết. Hỏa Vân lão tổ đến nay hồi tưởng lại đều lòng còn sợ hãi, sau đó hắn đối Diệp An nói rằng, đạo huynh, việc này là ta bí mật lớn nhất, đời này chỉ đối một mình ngươi nói qua, không được ngoại chuyện, ta luôn cảm thấy việc này chuyển ra sau sẽ có cái gì thật không tốt hậu quả. Yên tâm, ta biết được nặng nhẹ, sẽ không loạn chuyện. Vậy là tốt rồi. Tại Hỏa Vân các chờ đợi gần nửa ngày sau, Diệp An liền rời đi. Hỏa Vân lão tổ cũng tại mấy ngày sau đem chính mình tự phong lên, bất quá tại tự phong trước đó, hắn lại là cho Hỏa Vân các chủ ra lệnh, nhất định phải cùng Nguyên Hồ giữ gìn mối quan hệ, hai nhà quyết không thể lên xung đột. Diệp An trở lại Nguyên Hồ sau, dự định ở chỗ này lại chờ một chút thời gian liền rời đi, nhìn có thể hay không gặp phải cái khác tiên sơn. Bị Di Lặc đại sư luyện hóa tòa kia tiên sơn chính là trong truyền thuyết Đồng Lai tôn này nữ tiên lợi dụng chỗ này tiên sơn, cũng không thiếu lừa giết tiến vào bên trong tu sĩ. Diệp An hiện tại có chút hoài nghi, còn lại vài tòa tiên sơn sẽ không phải cũng có tương tự cạm bẫy á tại Nguyên Hồ thời gian yên tĩnh thoải mái, mỗi ngày có nhìn không đủ cảnh đẹp, còn có rất nhiều tịnh lệ động nhân nữ đệ tử, cũng không có việc gì liền đến Diệp An bên này, cũng không kiêng kỵ thân phận của hắn, dám nói đùa hắn. Cùng những đệ tử này cười cười nói, Diệp An cảm giác chính mình giống như trẻ ra. Một ngày này, Diệp An lại tới Nguyên Hồ Âm Tuyền bên này, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này như cũ có hái sen đệ tử, hơn nữa cơ bản đều là nữ tử. Nguyên Hồ hoa sen có rất nhiều khác biệt nằm, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều có tới đây hái sen đệ tử. Diệp Tiên Bối lại tới rồi. Diệp Tiên Bối tốt, gặp qua Diệp Tiên Bối. Nữ đệ tử bên trong có chút rất hoạt bát, có chút cũng rất ngoan ngoãn, nhao nhao hướng Diệp An chào hỏi. Các ngươi khỏe? Diệp An cũng cười chào hỏi, mỗi ngày hái sen khổ cực hay không a?
Không khổ cực, đây chính là nguyên hồ thoải mái nhất việc phải làm đâu.
Chính là, việc này đều là cứ làm.
Diệp tiên bối, ta nghe nói trước đó vài ngày mấy vị sư tỷ sư muội nghe ngươi tại Dương Tuyển giảng đạo tới, lúc nào thời điểm chúng ta cũng có thể nghe được nha.
Diệp An tu vi cao tuyệt, siêu phàm thoát tục, những đệ tử này tự nhiên sẽ có tiểu tâm tư, nếu là có thể đạt được hắn chỉ vào điểm, bọn hắn có thể được ích lợi vô cùng.
Bọn hắn cũng không có che giấu, cũng không có cái gì âm mưu quỷ kế, Diệp An tự nhiên cũng không ghét.
Tốt. Hắn gật đầu cười, các ngươi đến âm tuyển nơi này hái sen, chắc hẳn tu luyện đều là âm thuộc tính công pháp, ta có thể cho các ngươi giảng thuật một chút âm chi biến hóa, cụ thể có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn chính các ngươi.
Mấy cái nữ đệ tử ánh mắt lập tức sáng lên, nhao nhao dừng tay lại bên trên động tác.
Yên tâm đi Diệp tiền bối, ta có thể thông minh, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng.
Một vị nữ đệ tử vô bộ ngực nói rằng,
âm dương chi lực là giữa thiên địa thường thấy nhất lực lượng, dương tiêu thì âm giải, âm tiêu thì dương giải.
Diệp An vừa nói, mở ra trong lòng bàn tay một bên xuất hiện âm dương chi lực, giống như là hai cái màu trắng đen cá con, lẫn nhau truy đuổi, ngươi tới ta đi, tựa như tại chơi bùa đồng dạng.
Cho dù nơi này là âm tuyển, nhưng lại như cũ có dương chi lực tồn tại.
Tựa như liên miên ngày mưa rầm, mây đen áp đỉnh, hơi nước nồng đậm, nhưng là tại tầng mây ở giữa, lại có thể sinh ra chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực.
Nguyên hổ công pháp nhìn như phút giây cùng dương, hai cái phe phái kinh vị rõ ràng, nhưng kỳ thật ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, có thể lẫn nhau bổ ích.
Diệp An không có nhìn qua nguyên hổ công pháp, nhưng lại có thể tinh chuẩn nói ra trong đó biến hóa. Chỉ cần vận chuyển một chút pháp lực, Diệp An liền có thể nhìn ra các nàng tu hành có vấn đề gì, điều này cũng làm cho mấy vị nữ đệ tử kinh động như gặp thiên nhân.
Cái loại này đạo hạnh cùng tâm mắt, có thể so sánh các nàng sư tôn sư bá mạnh hơn nhiều.
Diệp tiên bối,
nơi xa bay tới một gã đệ tử, rất nhanh liền tới Diệp An trước mặt.
Ngươi tại cái này a Diệp tiên bối?
Người tới thở dốc một hơi, nói, cái này có ngài thì mời.
Thì mời?
Diệp An có chút ngoài ý muốn, chính mình tại Nam Hải người quen biết cứ như vậy mấy cái, có ai sẽ cho hắn phát thì mời?
Diệp An tiếp nhận thì mời, ở phía trên người được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm.
Tại thiệp mời phía sau cùng, hắn thấy được là khoảng, Giao Châu nhìn xem xinh đẹp chữ viết, Diệp An ở phía trên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, là nàng đây là tại Quan Hải Tông lúc vị kia mỹ phụ khí tức, là giao nhân tộc hợp đạo.
Diệp An cùng với nàng cũng không quen thuộc, theo đạo lý mà nói là sẽ không đi, nhưng là trên thiệp mời nâng lên mê vụ, cái này nhường hắn tới chút hứng thú.
Hẳn là cái kia mỹ phụ đã từng đi qua mê vụ sao?
Trước đó tại Quan Hải Tông thời điểm, nàng thật là không có lộ ra một chút chân ngựa.
Diệp An thu hồi thiệp mời, đối mấy vị nữ đệ tử nói rằng, hôm nay dạy học liền đến nơi này, ta có việc đi ra ngoài một chuyến.
Tốt a,
tiền bối đi thong thả,
có cơ hội lại đến hướng tiền bối thỉnh giáo.
Diệp An thần thức truyền âm thông chi Thanh Thành Tử một tiếng sau, liền rời đi Nguyên Hồ.
Hắn lần này mục đích là Tiên Châu đảo,
nơi đó là Nam Hải bên trong lớn nhất giao nhân tộc căn cứ, trung bình to to nhỏ nhỏ có trên trăm hòn đảo, lấy Tiên Châu đảo làm trung tâm. Giao nhân tộc huyết mạch chi lực kỳ thật cũng không tính cường đại, Diệp An lúc ở hạ giới liền gặp được, vận mệnh của các nàng phần lớn cũng đều rất bi thảm, bởi vì là thượng giai tu luyện lô đỉnh, cho nên thường xuyên bị mua bán, bị xem như hàng như thế giao dịch. Cho Diệp An phát ra thiệp mời Giao Châu phu nhân, có thể nói là giao nhân tộc một cái truyền kỳ, nàng hợp đạo về sau, giao nhân tộc tại Nam Hải cục diện mới có chỗ cải thiện. Thiên Châu đảo bây giờ cũng thành giao nhân tộc hướng tới phúc địa, ở nơi đó rốt cuộc không cần lo lắng bị bắt, bị mua bán. Chương 1735, Giao Châu phu nhân chương 1735, Giao Châu phu nhân Thiên Châu đảo ở trên đường thời điểm, Diệp An chuyên môn hiểu rõ một chút Thiên Châu đảo lai lịch. Tại giao nhân tộc trước đó, nơi này chiếm cứ một cái thế lực không nhỏ, nhưng lại cùng những tông môn khác có chút không giống nhau lắm, mà là càng cùng loại một cái thương hội.
Thương hội này lấy bắt giữ cùng mua bán giao nhân tộc làm chủ, vì thế kiếm lấy không ít tài phú.
Cái kia thế lực chiếm cứ nơi này thời điểm, nơi này giao nhân tộc sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, sinh tử tự do đều không tại trong lòng bàn tay của mình, bởi vậy giao nhân có nước mắt rơi xuống đất thành châu, cho nên nơi này cũng phải tên Thiên Châu đảo.
Về sau, Giao Châu phu nhân quật khởi mạnh mẽ, huyết tẩy cái kia lấy bắt giết giao nhân tộc làm thú vui thương hội, nhường Thiên Châu đảo đổi một cái thiên địa, sau đó một mực chuyển thừa cho tới bây giờ.
Diệp An vừa tới Thiên Châu đảo, ở trên đảo liền có một thân ảnh bay lên, rất nhanh liền đến trước mặt hắn.
Người tới chính là Giao Châu phu nhân, một thân màu lam nhạt cung trang, đoan trang trang nhã, ung dung hoa quý, thân thể đầy đặn, toàn thân đều chảy xuôi thành thục phong vận, giống như là chín mọng cây bảo mật.
Gặp qua đạo huynh, thiếp thân chờ đã lâu.
Nàng đối Diệp An nhẹ nhàng thi lễ, dáng người uyển chuyển, quyến rũ động lòng người.
Diệp An chắp tay hành lễ, thỉnh tỉnh mời, đây là vinh hạnh của ta.
Giao Châu phu nhân xinh đẹp cười một tiếng, cho dù không có tận lực phát ra mỹ ý, như cũng để cho người ta khó mà bảo trì trấn định.
Đạo huynh có thể đáp ứng lời mời đến đây, là thiếp thân vinh hạnh mới là, đạo huynh mời.
Giao Châu phu nhân mời Diệp An leo lên Thiên Châu đảo.
Diệp An thấy được khắp nơi có thể thấy được giao nhân tộc, bất luận nam nữ đều là tư sắc hơn người, thân thể tướng mạo đều là không tầm thường.
Trên mặt của bọn hắn không có sợ hãi, không có chết lặng, chỉ có hoan thanh tiếu ngữ cùng an bình tường vui.
Đạo hữu Thiên Châu đảo không tệ, được xưng tụng là một mảnh có yên vui.
Giao Châu phu nhân nao nao, sau đó lộ ra mềm mại đáng yêu đủ cười. Đạo huynh tán dương là vinh hạnh của ta, bất quá nơi này không phải ta Thiên Châu đảo, nơi này thuộc về giao nhân tộc.
Diệp An nhìn thấy giao nhân tộc nuôi rất nhiều sò hến, khắp nơi đều là châu quang bảo khí, là sò hến bên trong sản xuất chân châu, đây cũng là giao nhân tộc dựa vào mà sống thủ đoạn.
Đi vào một tòa trong động phủ, Giao Châu phu nhân mời hắn ngồi xuống,
sau đó lấy ra một chút linh quả cùng linh trà chiêu đãi hắn. Đất nghèo, không có gì có thể lấy chiêu đãi đạo huynh, hy vọng đạo huynh không cần ghét bỏ. Đạo hưu nói đùa, đây đã là rất nhiều người mong mà không được chân tu. Diệp An tại ăn uống chi dục phương diện không có quá nhiều yêu cầu, cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì. Giao Châu phu nhân hé miệng cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển, thiếp thân còn lo lắng nói huynh không chịu đến đâu, hiện tại xem ra là thiếp thân có chút lòng tiểu nhân. Đạo hưu thịnh tình mời, ta nếu là không đến, chẳng phải là có chút không biết tốt xấu. Tại Giao Châu phu nhân trong mắt, giống Diệp An loại tu vi này thông thiên người, tương giao người hẳn là lác đác không có mấy, mà nàng cùng Diệp An lại không quen, chỉ là từng có gặp mặt một lần, cho nên đang phát ra thiệp mời thời điểm, trong nội tâm nàng là rất thất vọng, không hề cảm thấy Diệp An thật sẽ đến, dù là nàng dùng mê vụ đến hấp dẫn Diệp An. Không nghĩ tới Diệp An thật tới, hơn nữa rất hiền hòa, rất khiêm cung, cùng thực lực của bản thân hắn có chút không quá phụ cùng. Nói chuyện phiếm vài câu sau, Diệp An liền tiến vào chính đề, đạo hữu đã từng đi qua mê vụ. Không có. Giao Châu phu nhân lắc đầu, liên quan tới mê vụ là giao nhân tộc một chút cổ lão nghe đồn. Giao nhân tộc nghe đồn. Không tệ. Giao Châu phu nhân môi đỏ khẽ mở, giao nhân tộc sớm nhất thời điểm kỳ thật cũng không phải là nơi dừng chân ở chỗ này, mà là nơi dừng chân tại Nam Hải tận cùng phía bắc, thậm chí có thể nhìn thấy lại lục. Cái này Diệp An có chút ngoài ý muốn, cái này cần là bao lâu chuyện lúc trước, khi đó chẳng lẽ không có mê vụ. Không tệ, những này ta cũng là theo giao nhân tộc một chút tiền bối nơi đó giải được, nhưng là bọn hắn cũng đều là từ tiền tổ nơi đó nghe được, cũng không có minh xác cổ tịch ghi chép, đều là truyền miệng một chút nghe đồn, cho đến ngày nay là thật là giả, cũng không thể nào khảo cứu. Giao Châu phu nhân lộ ra một vẻ đầy náy, nếu là đạo huynh cảm thấy là ta lừa gạt ngươi, thiếp thân ở chỗ này xin lỗi. Không có gì đáng ngại, đạo hữu nói tiếp chính là. Tốt. Giao Châu phu nhân nói tiếp, giao nhân tộc còn sinh hoạt ở bên kia thời điểm, nơi đó xác thực không có mê vụ, hải tộc cũng có thể leo lên lục địa, nhưng là tại một ngày nào đó, kỳ quái xương mù theo một nơi nào đó bắt đầu tràn ngập, dần dần bao phủ hải vực, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có gây nên cảnh giác, còn tưởng rằng chỉ là mặt biển một chút hiện tượng kỳ dị. Nhưng là thời gian càng lâu, kia phiến mê vụ phạm vi cũng liền càng lớn, hơn nữa không cách nào xua tan, trọng yếu nhất là mê vụ bao phủ khu vực bên trong bắt đầu có quái sự xảy ra, có người không hiểu biến mất, có người thấy được rất khủng bố hình tượng, còn có người thấy được tiên sơn tiên sơn. Ân, Nam Hải rất nhiều tiên sơn nghe đồn, sớm nhất chính là cùng mê vụ có quan hệ. Điều này cũng làm cho có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ Nam Hải tiên sơn là cùng mê vụ cùng lúc xuất hiện? Nói như vậy lời nói, mê vụ là đến từ tiên giới. Diệp An ánh mắt lập tức biến tâm thúy lên, lâm vào trong suy tư. Giao Châu phu nhân gặp hắn đang suy tư, liền không có tiếp tục mở miệng, mà là lặng lặng đợi một hồi. Diệp An sau một lúc lâu lấy lại tinh thần, nói, ngươi nói, thằng đến có một lần ta trời xui đất khiến tiến vào tiên sơn, mới xác định tiên sơn hoàn toàn chính xác cùng mê vụ có quan hệ. Giao Châu phu nhân phun ra một bí ẩn lớn. Diệp An kinh ngạc nhìn nàng, ngươi cũng từng tiến vào tiên sơn. Giao Châu phu nhân gật gật đầu, nụ cười trên mặt mềm mại đáng yêu, thế nào? Rất kinh ngạc. Xác thực rất kinh ngạc, ta biết tiến vào tiên sơn người cũng chỉ có Nguyên Hổ trưởng giáo. Sự tích của hắn xem như mọi người đều biết, bất quá càng nhiều người cũng đều là giống ta dạng này, không có mấy người biết được. Đạo hữu có thể thành tựu hợp đạo, nghĩ đến cũng là cùng tiên sơn cơ duyên có quan hệ. Đúng vậy. Giao Châu phu nhân tự giễu cười một tiếng, nếu không bằng vào ta tư chất cùng huyết mạch, đời này đều cùng hợp đạo vô vọng. Diệp An nhìn xem nàng nói rằng, đạo hữu đem dạng này bí mật nói cho ta, là có điều kiện gì sao? Vô lợi không dậy sớm, thiếp thân hoàn toàn chính xác có việc muốn nhờ. Người muốn cái gì? Ta giao nhân tộc có một cái chí bảo thất lạc tại trong sương mù, đạo hữu nếu là tiến về trong sương mù lời nói, hy vọng có thể hỗ trợ tìm kiếm. Giao Châu phu nhân lại bổ sung một câu, đương nhiên, cũng không phải là nhất định khiến đạo huynh thu hồi, hết sức là được, vẫn là lấy đạo huynh chuyện làm chủ. Diệp An suy nghĩ một chút nói, nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có thể bằng lòng, bất quá ngươi tộc đến bảo cụ thể là cái dạng gì ngươi biết không? Cụ thể ta cũng không biết, nhưng là nghe đồn vật kia có thể kích phát tộc ta huyết mạch chi lực, đạo huynh nếu là nhìn thấy lời nói, hẳn là có thể nhận ra. Diệp An gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Bất quá chuyện này tóm lại là ta chiếm tiện nghi, ta người này không thích thiếu người đồ vật, nơi này có mấy món tiên thiên linh bảo, ngươi có thể tùy ý tuyển một cái. Nhìn xem trong tay hắn mấy món linh bảo, Giao Châu phu nhân không khỏi sững sờ ngốc. Chương 1736, Ma Viên ngập trời. Chương 1736, Ma Viên ngập trời. Diệp An trên tay tiên thiên linh bảo kém chút chói mù Giao Châu phu nhân mắt. Nàng còn không có gặp qua nhiều như vậy tiên thiên linh bảo. Mặc dù rất tâm động, nhưng nàng vẫn là từ chối, không được, đạo huynh phần này đại lễ quá quý giá, ta không thể nhận. Trong mắt của ta, đây là đồng giá trao đổi. Diệp An trên người tiên thiên linh bảo không phải số ít, hơn nữa lấy ra cơ bản đều là phẩm chất thấp nhất, xa xa không vào được bách binh bảng. Không được. Giao Châu phu nhân vẫn lắc đầu cự tuyệt, tại đạo huynh trong mắt là đồng giá trao đổi, nhưng là trong mắt ta lại là ta chiếm tiện nghi. Diệp An có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ sau hắn nói rằng, dạng này, đạo hữu đem chính mình tại tiên sơn chứng kiến hết thể nói cho ta, liền có thể lấy đi một cái tiên thiên linh bảo, như thế nào? Giao Châu phu nhân hai mắt tỏa sáng, suy tư một lát sau nói rằng, có thể. Liên quan tới tòa kia tiên sơn, cụ thể là thế nào đi vào ta cũng không biết, nó nhập khẩu cũng không phải là cố định, trống rỗng liền xuất hiện, hơn nữa ta cảm thấy, tòa kia tiên sơn không phải Nam Hải trong truyền thuyết bất kỳ một tòa tiên sơn. Giao Châu phu nhân chậm rãi mà nói, đem chính mình tại tiên sơn bên trong chứng kiến hết thảy đều nói ra, thậm chí liền chính nàng đạt được cái gì tạo hóa đều nói ra. Ta tại tiên sơn bên trong phát hiện một chỗ thuần âm linh mạch, tại linh mạch chỗ sâu có thiên nhiên linh tụy ngọc dịch, tại trải qua linh tụy ngọc dịch gột rửa về sau, ta nguyên âm bị bù đắp, hơn nữa đã xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt, đúc thành trí âm đạo cơ, bởi vậy khả năng hợp đạo. Nếu không bằng vào ta tàn hoa bại liễu chi thần, có thể vượt qua mấy lần tiên kiếp cũng đã là ông trời phù hộ. Giao Châu phu nhân tự giễu cười một tiếng, nhìn ra được trước đó kinh lịch xác thực rất không mỹ hảo. Tại thuế biến xong sau, ta rời đi tiên sơn, lại phát hiện tiên sơn đã không tại tiến vào kia phiến hải vực, mà là đi tới trong sương mù. Khi đó ta đối với mê vụ truyền thuyết liền đã biết không ít, biết bên trong không phải đất lành, cho nên cũng không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư, chỉ muốn từ nơi đó rời đi. Nhưng chính là tại rời đi lúc lơ đãng quay đầu thoáng nhìn, ta nhìn thấy trong sương mù có thân ảnh xuất hiện, thi pháp đem tiên sơn lối vào phòng ấn lên. Giao Châu phu nhân trong mắt hiện hiện một vẻ sợ hãi cùng khủng hoảng, ta lúc ấy trong đầu trống rỗng, căn bản không biết rõ thế nào suy nghĩ, chật vật theo trong sương mù rời đi, từ đó về sau, ta liền không còn có đặt chân qua trong sương mù. Giao Châu phu nhân lời nói nhường Diệp An run lên hồi lâu. Nàng nói tới cùng Hỏa Vân lão tổ nói tới kỳ thật có chỗ tương tự, cái kia chính là trong sương mù tồn tại một chút không được tồn tại. Đây cũng là ta trải qua, từ đó về sau, trong lòng ta liền có một cái đáng sợ phỏng đoán. Giao Châu phu nhân vẻ mặt có chút tái nhợt, chỉ là nhớ lại một màn kia, liền để nàng nhịn không được khắp cả người phát lạnh. Cái gì phỏng đoán? Ta hoài nghi Nam Hải Tiên Sơn đều là trong sương mù tồn tại thả ra. Giao Châu phu nhân nói lời kinh người, nhưng vô cùng có khả năng chính là sự thật. Diệp An suy tư một chút nói rằng, nếu là bọn hắn thả ra, vậy bọn hắn làm lại như vậy vì cái gì đâu? Bọn hắn tại mưu đồ gì? Hắn không phải tin tưởng những này không hiểu tồn tại hoàn toàn là ra ngoài hảo tâm, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Ta cũng không biết. Giao Châu phu nhân lắc đầu, ta thậm chí lo lắng bọn hắn tới tìm ta, nhưng là trôi qua nhiều năm như vậy, ta đã hợp đạo nhiều năm, bọn hắn cũng không có tới tìm ta, để cho ta rất không minh bạch. Diệp An ánh mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng nói ra, thả dây dài câu cá lớn. Ân. Giao Châu phu nhân sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, ngươi nói là bọn hắn còn có cái gì càng lớn như đồ? Diệp An lắc đầu, ta không biết rõ, chỉ là một cái suy đoán. Đạo huynh nếu như muốn tiến vào mê vụ lời nói, còn cần thận trọng cân nhắc mới là. Giao Châu phu nhân hảo tâm nhắc nhở. Nàng biết Diệp An tu vi cao tuyệt, thực lực rất mạnh, nhưng mê vụ nước quá sâu, ai biết bên trong sẽ có dạng gì tồn tại. Yên tâm, trong lòng ta đều biết. Diệp An lần nữa xuất ra mấy món tiên thiên linh bảo, đạo hữu có thể tùy ý tuyển một cái. Kia tiếp thân liền từ chối thì bất kính. Giao Châu phu nhân đối Diệp An vũ mị cười một tiếng, chọn lựa một lát sau, tuyển một quả thủy lam sắc linh châu. Về sau, Giao Châu phu nhân lại đối Diệp An nói đến một chút Nam Hải kỳ văn dị sự, Diệp An coi như là nghe cố sự, kiên nhẫn nghe nàng giảng không ít. Hơn nửa ngày đã qua, Diệp An dự định cáo từ rời đi. Giao Châu phu nhân liên tục giữ lại, muốn cho hắn ở chỗ này sống thêm mấy ngày, Diệp An lại biệt cự, hóa thành một đạo cầu vồng rời đi. Giao Châu phu nhân nhìn qua Diệp An rời đi phương hướng than nhẹ một tiếng, dạng này cường giả, nếu là có thể đáp lên quan hệ lời nói, kia Thiên Châu đảo liền hoàn toàn không cần lo lắng sau đó. Nàng thậm chí nghĩ tới dùng thân thể của mình đến giữ lại Diệp An, dù là có thể đổi lấy một chút ân tình cũng được, nhưng là nàng đã là tàn hoa bại liêu chi thân, thực sự không coi là gì. Ta sau khi phi thăng, giao nhân tộc lại nên đi nơi nào? Giao Châu phu nhân cũng không lo lắng cho mình, lo lắng chỉ là giao nhân tộc tương lai. Một bên khác, Diệp An trở lại Nguyên Hồ về sau, tại Nguyên Hồ chờ đợi không có mấy ngày thời gian liền đưa ra cáo tử. Thanh Thành Tử trong lòng mặc dù có mọi loại không bỏ, nhưng vẫn là tiễn hắn rời đi. Diệp An rời đi Nguyên Hồ sau, liền tại Nam Hải bốn phía đi khắp lên, có khi sẽ ở không biết tên hòn đảo bên trên, có khi sẽ chui vào đáy biển, có khi cũng biết truy tìm bầy cá, có khi xem lửa sơn phun trào, có khi nhìn nộ hải cùng đảo. Thời gian mấy chục năm thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Diệp An cưỡi một chiếc thuyền con tung bay ở trên mặt biển, nước chảy bèo trôi, hắn thì nằm tại trên thuyền nhỏ nhắm mắt chớp mắt, hài lòng hưởng thụ lấy sóng cả phun trào thanh âm. Nhưng là dạng này hài lòng cũng không có kéo dài bao lâu, trên thuyền nhỏ Diệp An đột nhiên mở mắt ra, sau đó trên bầu trời liền xuất hiện một đạo vết rách to lớn, giống như là một đạo vực sâu đồng dạng bắt ngang ở nơi đó, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập ra, nương theo lấy cuồng phong gào rít giận dữ, lôi đình nổ vang, nguyên bản tinh không vạn lý trong nháy mắt thành tận thế giống như cảnh tượng. Giống, xuyên thấu qua vực sâu, một tiếng giống giận rung trời tiếng vang lên, mảnh vỡ đại đạo bay múa, thời không vỡ vụn, bình tĩnh mặt biển nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Diệp An thấy được một tôn khổng lồ vô biên thân ảnh, toàn thân đều bao trùm lấy xích hồng sắc lông tóc, giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt, một đôi con mắt màu vàng nóng tựa như hai vầng mặt trời, ánh sáng chói mắt để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Đây là một cái cự viên, hoặc là nói là ma viên càng thêm phù hợp, nó tản ra khí tức quá mức hung lệ, quá mức cuồng bạo, so hợp đạo kỳ đều mạnh một màn lớn. Diệp An vẻ mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo vực sâu. Đây là tiên giới sinh linh sao? Nhưng là trên người của nó lại không có bất kỳ tiên giới khí tức, không có tiên linh chi khí. Giống, nhưng vào lúc này, một đạo khác tiếng gào thét vang lên, xuyên thấu qua vực sâu, Diệp An lại thấy được một cái khác lớn đến vô biên sinh vật. Đây là một đầu cự mãng, tráng kiện không thể tưởng tượng nổi, dài càng là không biết rõ có bao nhiêu dặm, thân thể vô lượng, bao trùm lấy cứng cáp lân giáp, trên đầu có tận mấy cái sừng thú, bắn ra thần mang đem từng khóa sao trời đều xuyên thủng. Chương 1737, tiểu thiên thế giới chương 1737, tiểu thiên thế giới một cái ma biên, một đầu cự mãng, đều là lớn đến không thể tưởng tượng nổi sinh vật, sừng sững tại vũ trụ tinh hà ở giữa, phát ra giống giận rung trời, chém giết khó phân thắng bại. Vậy tuyệt đối không phải thế giới này sinh vật, cũng không phải cửu thiên chi cảnh bất kỳ một tòa thiên hạ sinh vật, cũng tương tự không phải tiên giới sinh vật, bạo ngược hung lệ khí tức như thiên hà chảy ngược, nhiều Diệp An đều có chút ngạt thở. Đã không phải cửu thiên chi cảnh cũng không phải tiên giới sinh vật, kia lại sẽ là nơi nào sinh vật? Sinh linh như vậy đã đủ để địch nổi tiên giới tồn tại. Chẳng lẽ thế gian này còn có cái gì không biết thế giới sao?
Giống, tiếng giống giận dữ không ngừng, ma viên trong tay xuất hiện một cây thô ráp thạch côn, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là một gậy đã qua, lại đem sao trời đều vỡ vụn. Cự mãng há mồm phun ra một đạo huyền quang bên trong bao vây lấy một cái đồ vật, quanh một tiếng cùng thạch côn đụng vào nhau. Lực lượng của bọn chúng quá mạnh, chẳng những làm vỡ nát bọn chúng chỗ thế giới, ngay cả Diệp An thế giới này đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Từng đạo khe hở hiện lên ở trên trời cao, giống như là thôn phệ thế giới vực sâu miệng lớn, lực lượng hủy thiên diệt địa tràn ngập, dao động vô biên hải vực. Giống, ma viên trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo kỳ quang, xuyên thủng cự mãng thân thể, máu tươi như dòng sông đồng dạng mãnh liệt mà ra, thậm chí có huyết dịch theo thiên khung khe hở nhỏ giọt xuống, trên mặt biển kích thích chấn thiên hải khiếu, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ một mảng lớn mặt biển. Kia huyết dịch tản ra rất mạnh chấn động, huyết mạch cấp độ rất cao. Bị huyết dịch nhiễm thấu mặt biển, rất nhanh liền hiện lên vô số tôm cá thi thể, cho dù là tu vi không thấp hải tộc đều ngăn cản không nổi, bị huyết dịch tại trong khoảnh khắc giết chết. Hai cái tuyệt thế hung vật đại chiến kéo dài không bao lâu liền phân ra được thắng bại, ma viên bộc phát, mạnh mẽ đem cự mãng nhục thân vỡ ra đến, trong tay thạch côn vung lên, đem cự mãng đỉnh đầu mấy cây sừng thú đều nện đứt. Cự mãng gào thét khởi sướng phản kích, không biết do sử dụng thủ đoạn gì, đem ma viên một đầu cánh tay đều đập nát. Sau đó cự mãng vặn bẹo thân rắn, cuốn lấy ma viên thân thể, kéo lấy nó bay về phía nơi xa. Tại ma viên trong tiếng giống giận dữ, trên bầu trời khe hở dần dần lấp đầy, giữa thiên địa chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Diệp An thấy chúng nó thân ảnh biến mất, lập tức tế ra trường sinh đỉnh, đem hai tôn tuyệt thế hung vật huyết dịch góp nhặt một chút. Đại sư, ngươi có thể cảm ứng được hai loại huyết dịch mạnh bao nhiêu sao? Hắn thừa cơ hỏi thăm Di Lặc đại sư. Di Lặc đại sư tại cẩn thận cảm ứng một phen sau trả lời, không thể so với ta chênh lệch. Diệp An lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, có thể so với huyền tiên hai tôn tuyệt thế hung vật. Còn tốt bọn chúng không có đánh tới thế giới này đến, nếu không cho dù là một chút dư ba đều không phải là hắn có thể tiếp nhận. Thế là hắn đem chính mình vừa rồi chứng kiến hết thảy cáo chi Di Lặc đại sư. Di Lặc sau khi nghe xong mới lên tiếng, không phải cựu thiên chi cảnh cũng không phải tiên giới, kia có thể là trong truyền thuyết tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới? Diệp An lộ ra vẻ nghi hoặc. Không tệ, thế giới như vậy cũng không ít, có kẹp ở phàm nhân giới cùng cựu thiên chi cảnh ở giữa, cũng có kẹp ở cựu thiên chi cảnh cùng tiên giới ở giữa, lai lịch thiên kỳ bách quái, có là thiên địa vũ trụ diễn hóa mà thành, có là cao cấp thế giới ngã xuống tàn phiến, cũng có là thần thông cái thế người mở ra tới thế giới. Cái này hai tôn hung vật cực lớn khả năng chính là đến từ tiên giới chung quanh tiểu thiên thế giới. Còn có thế giới như vậy, Diệp An biểu thị thủ giáo. Vậy ta sẽ không quấy rầy đại sư. Thu hồi trường sinh đỉnh, Diệp An nhìn xem mảnh này còn không có an bình xuống tới hải vực, không khỏi thật dài cảm khái một tiếng, thiên địa chi lớn, thật sự là không thiếu cái lạ a. Thật không biết hắn lúc nào thời điểm mới có thể đến loại kia cảnh giới. Hắn tại vùng biển này trườn một vòng, lại thu hoạch một chút huyết dịch. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, chợt tại đáy biển thấy được yêu ớt phản quang. Ân. Diệp An ánh mắt ngưng tụ, sau đó dưới chân khẽ động, người đã chui vào nước biển bên trong. Khi đi tới đáy biển sau, hắn thấy được một đoạn dài chừng 10 trượng đồ vật. Đây là cái kia cự mãng sừng thú. Không tệ, xuất hiện tại Diệp An trước mặt chính là một cây sừng thú, phản xạ bạch quang, cứng cắp cổ phát, tựa như một cây có chút uốn lượn trường thương, phóng thích ra kinh người hàn ý. Đây là một cái không có bị đánh mài qua liền có thể được xưng là tuyệt thế hung khí đồ vật. Diệp An đứng ở bên cạnh cũng có thể cảm giác được một hồi lạnh lẽo, toàn thân đều tại nhói nhói. Hắn thận trọng tế lên trường sinh đỉnh, sau đó đem sừng thú thu vào. Đây thật là không tưởng tượng được cơ duyên và tạo hóa. Bất quá loại vật này hắn hiện tại là dùng không được, chỉ có chờ tới tiên giới về sau mới có thể sử dụng. Diệp An không có vội vã rời đi, tiếp tục tại vùng biển này tìm tòi lên, phát hiện không có những vật khác sau, lúc này mới dự định rời đi. Còn chưa bay ra ngoài bao xa, ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ, nhìn thấy tại trong tầm mắt của mình có một điểm đen tại tới gần nơi này. Không bao lâu, cái điểm đen kia liền trở lên rõ ràng, lúc này có thể thấy rõ kia là một hòn đảo nhỏ, phía trên bao trùm lấy xanh mơn mởn thảm thực vật, xanh um tươi tốt. Diệp An đứng tại chỗ, nhìn xem hòn đảo nhỏ kia cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng tin tưởng. Đây là một tòa biết di động hòn đảo. Tại hòn đảo phía dưới, Diệp An thấy được một cái cự quy, hình thể lớn đến kinh người, nhưng là thấy qua cái kia ma viên cùng cự mãng, cái này cự quy hình thể cũng có chút không đáng chú ý. Quang mang lóe lên, một vị lao giả xuất hiện ở Diệp An trước mặt. Đây là Nguyên Thần, là cái kia lão quy Nguyên Thần. Gặp qua đạo hữu. Lao quy hướng Diệp An hành lễ, trong lòng có chút giật mình. Hắn tại Nguyên Thần phương diện thiên phú dị bẩm, tháng qua bình thường hợp đạo, nhưng là bây giờ tại Diệp An trước mặt, hắn lại cảm thấy một cô áp lực. Ý vị này Diệp An Nguyên Thần còn mạnh hơn hắn. Diệp An đáp lễ lại, gặp qua đạo hữu. Lao Quy tằng hắng một cái, nói rõ ý đồ đến, bên ta mới phát giác nơi đây dường như đã xảy ra kinh biến, sợ tác động đến hải tộc, cho nên tới xem một chút, không phải là cùng đạo hữu có quan hệ. Diệp An lắc đầu, không có quan hệ gì với ta, ta cũng chỉ là đi ngang qua nơi này, lại mắt thấy một trận kinh biến, đến bây giờ cũng còn không có lấy lại tinh thần. Hắn đem chính mình nhìn thấy hình tượng đơn giản giảng thuật một chút, Lao Quy nghe vậy mở to hai mắt nhìn, giống như là đang nghe cái gì chuyện thần thoại xưa đồng dạng. Hắn tự mình lẩm bẩm, ta thần du thái hư nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua cái loại này cảnh tượng. Ta cũng là lần thứ nhất thấy. Thiên địa chi lớn, quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt ta. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lao Quy nột nột phụ họa, đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Ta còn có việc, liền đi đầu một bước, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Diệp An thi lễ một cái, dự định rời đi nơi đây. Lao Quy cũng liền vội vàng hành lễ, đạo hữu đi thong thả. Cáo tử. Diệp An dưới chân khẽ động, người đã biến mất tại Lao Quy trước mặt. Lao Quy đưa mắt nhìn hắn rời đi, thấp giọng tự nói, thần bí như vậy cường đại,
không phải là những ngày gần đây trong truyền thuyết người kia sao? Diệp An rời đi về sau, liền tiếp theo tại Nam Hải bốn phía đi khắp. Như thế lại truy tầm hơn 100 năm sau, hắn rốt cục bắt được Tiên Sơn vết tích. Chương 1738, Hải Thị Thận Lâu. Chương 1738, Hải Thị Thận Lâu đã cách nhiều năm, Diệp An rốt cục gặp được trong truyền thuyết Tiên Sơn. Tiên Sơn hiển hóa tại một vùng biển trên không, tường vân bao phủ, Tiên Sơn lơ lửng, tiên quang chảy xuôi, không ngừng Diệp An một người thấy được. Bức kia cảnh tượng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý, nhao nhao giống như phát điên hướng Tiên Sơn phóng đi. Nhưng là tất cả mọi người hy vọng đều thất bại, kia Tiên Sơn giống như là Hải Thị Thận Lâu đồng dạng, không tồn tại ở hiện thế, không cách nào đến, tất cả mọi người vô hụt. Diệp An nói thầm một tiếng quả nhiên, biết Tiên Sơn không dễ dàng như vậy đi vào. Nhất là khi biết Tiên Sơn có thể là trong sương mù tồn tại bố trí mồi câu sau, hắn liền càng thêm xác định. Hải Thị Thận Lâu giống như cảnh tượng tồn tại vài ngày thời gian. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, liền có vô số tu sĩ bị hấp dẫn tới, thậm chí có cường đại đạo thống mong muốn phong tỏa chung quanh, đem cái này tin tức ngăn cách ra, nhưng lại căn bản vô dụng. Diệp An thậm chí đã nhận ra hợp đạo kỳ tồn tại giáng lâm, ẩn vào âm thầm, cũng tại rình mỏ tòa kia Tiên Sơn. Hải Thị Thận Lâu kéo dài hơn 10 ngày thời gian, rốt cục trên hải vực không biến mất. Rất nhiều người đều thất vọng không thôi, đấm ngực dậm chân, bọn hắn cảm thấy cái kia chính là chân chính Tiên Sơn, không tiến vào chỉ là bởi vì bọn hắn không tìm được vết hiếu, không có tiên duyên. Diệp An không có quá nhiều thất vọng, bởi vì biết Tiên Sơn không dễ dàng như vậy đi vào. Hắn quay người từ nơi này rời đi, tiếp tục truy tìm Tiên Sơn tung tích. Mấy tháng sau, Tiên Sơn lại xuất hiện, lần này trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong hải vực. Diệp An nhận được tin tức về sau lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng bên kia tiến đến, nhưng nhìn đến vẫn là Hải Thị Thận Lâu giống như cảnh tượng. Hắn mở ra động chân chi nhãn xem xét, xác định cái này xác thực chỉ là chiếu rọi đi ra giả tượng, cũng không phải là thật Tiên Sơn. Sau một thời gian ngắn, nơi này Hải Thị Thận Lâu lần nữa biến mất. Cứ như vậy, Tiên Sơn hiện thế nghe đồn lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp Nam Hải, không biết rõ tác động nhiều ít tu sĩ thần kinh, vô số sinh linh như cá giết sang sông đồng dạng, điên cuồng truy tìm lấy Tiên Sơn tung tích. Diệp An cảm giác lần này chuyện rất kỳ quặc. Căn cứ Thanh Thành Tử cùng Giao Châu phu nhân kinh nghiệm của bọn hắn, Tiên Sơn tại hiện thế trước đó thật là chưa từng có tương tự thường xuyên cảnh tượng. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ trong sương mù tồn tại muốn tới một đợt lớn sao? Nếu như bọn hắn thật sự có mưu đồ, lại đến cùng tại mưu đồ cái gì? Mấy tháng sau, Diệp An xuất hiện ở Nam Hải một mảnh khác hải vực, ở chỗ này, hắn lại thấy được Hải Thị Thận Lâu, vẫn là cảnh tượng giống nhau, vẫn là giống nhau Tiên Sơn. Nhưng là lần này, hắn động chân chi nhãn lại thấy được một chút mánh khỏe. Cảnh tượng trước mắt đã không phải là trước đó Hải Thị Thận Lâu, mà là có một tia chân thực vật bị, có mấy tòa đỉnh núi đã chạm tới thế giới này, tựa như lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Cơ hội tới. Mặc dù biết Tiên Sơn bên trong ẩn chứa nguy hiểm, nhưng Diệp An vẫn là quyết định tiến vào bên trong. Hắn hướng lên bầu trời Hải Thị Thận Lâu bay đi, mục tiêu rõ ràng. Trung quanh có rất nhiều người đều đang nhìn, nhưng là đều không có ôm kỳ vọng gì. Lần này lại là Hải Thị Thận Lâu, thật không biết chân chính Tiên Sơn lúc nào thời điểm giáng lâm. Trước kia Tiên Sơn giáng lâm giống như đều rất đông nhiên, không giống hôm nay lần này. Là, lần này Tiên Sơn hẳn là có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Không đúng. Hắn tiến vào. Rất nhiều người ánh mắt cũng thay đổi, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Diệp An tiện tay xé mở một khe hở không gian, sau đó liền bước vào đi vào, một giây sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở trên một đỉnh núi mặt. Một màn này bị vô số người mắt thấy, bọn hắn thấy rõ ràng nguyên bản Hải Thị Thận Lâu bên trên xuất hiện một thân ảnh, chính là Diệp An. Hải vực trên không một mảnh xôn xao, tất cả mọi người hoàn toàn sôi trào. Hắn thế nào đi vào? Vì cái gì hắn có thể đi vào? Không phải Hải Thị Thận Lâu, lần này không phải Hải Thị Thận Lâu. Tất cả mọi người điên cuồng, hướng phía Hải Thị Thận Lâu bay đi, rất nhiều người đều xông về Diệp An đi vào vị trí đó, cảm thấy nơi đó chính là địa điểm chính xác. Lan đi! Có người gầm thét, ngang nhiên ra tay. Bầu trời trong nháy mắt liền rơi ra huyết vũ, không chỉ một cái người thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Diệp An đứng tại một tòa lơ lửng Tiên Sơn bên trên, mặc dù không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng là hắn biết, bên ngoài khẳng định đã nháo loạn trời. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, thấy là một bức thế ngoại tịnh thổ giống như cảnh tượng, tiên linh chi khí nồng đậm, để cho người ta thân tâm trong sáng, toàn thân thư thái, chỉ cảm thấy muốn vũ hóa đồng dạng. Nơi này là chân chính tiên cổ di tích, nhưng lại không phải tổn hại chiến trường, mà là một chỗ hoàn chỉnh tiên giới mảnh vỡ, chính là diện tích không phải rất lớn, càng giống là một tòa đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là xanh biếc chi sắc, tựa như bích ngọc điêu khắc thành, cổ mục che trời, chim hót hoa nở, linh dược cũng không phải số ít. Diệp An chỗ Tiên Sơn lơ lửng ở giữa không trung, bị mây trôi vần quanh, có một dòng sông tại Tiên Sơn chảy xuôi, hóa thành thác nước rủ xuống, từ xa nhìn lại tựa như là một đầu dải lụa màu trắng, từ trên trời rơi xuống nhân gian. Diệp An hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều biến dễ dàng rất nhiều, toàn thân thông thấu, toàn thân nhẹ nhàng. Ngay tại hắn xuất thần lúc, có từng đạo thân ảnh từ bên ngoài tiến đến, xông vào Tiên Sơn bên trong. Ha 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 ha, Tiên Sơn, ta tới. Nơi này tiên tàng là ta. Là ta. Ta mới là thiên mệnh chi tử. Tiên duyên, đây chính là ta tiên duyên A. Những người này giống như điên dại, một đầu đâm vào phía dưới Tiên Sơn bên trong. Nhưng là cũng có người thế mà để mắt tới Diệp An, bởi vì Diệp An cái thứ nhất tiến vào Tiên Sơn, cho nên hắn cảm thấy Diệp An hẳn là cướp lấy Tiên Sơn tạo hóa. Một vệ cầu vồng đống nhiên trở hiện, ẩn chứa vô tận sát cơ cùng phong mang, như một chút hàn tinh nổ tung, trong nháy mắt liền xoắn nát Diệp An trùng quanh cỏ cây, giữa thiên địa một mảnh lạnh lẽo, sát ý mãnh liệt. Đây là một vị độ kiếp kỳ hải tộc, tu vi sát thực không kém, nhưng là hắn lại chọn sai đối tượng. Diệp An nâng lên con người, ánh mắt đạm mạc quét tới. Hắn một cây sợi tóc vào lúc này nhẹ nhàng giơ lên, hướng phía trước bay đi. Sợi tóc những nơi đi qua, hư không bị cắt đứt, cái kia hải tộc trên tay thần binh cũng trực tiếp bị cắt đứt, vết cắt bóng loáng vương vước, giống như là bị cái gì lợi khí xẹt qua. Làm sao có thể? Hải tộc tại thời khắc này sợn hết cả gai úc, dùng một loại cực kỳ kinh dị ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp An. Một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, cả người hắn đều mát ấu. Hắn ý thức được chính mình đã phải thép tấm, nhưng là thì đã trễ. Sợi tóc xẹt qua nhục thể của hắn, đem hắn cả người tính cả nguyên thần một phân thành hai. Thế giới của hắn hoàn toàn hắc ám xuống dưới, không có một tia sinh cơ. Diệp An trong nháy mắt chôn vùi đối phương nhục thần, sau đó đem một cái nhẫn chứa vật mò được ở trong tay. Những vật này với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì, nhưng là dù sao cũng tốt hơn không có, thịt mũi lại tiểu cũng là thịt ta thu hồi nhẫn chứa vật sau. Diệp An liền tại tòa này lơ lửng trên đỉnh núi đi dạo. Tại giữa sườn núi nơi đó, hắn thấy được một ngôi lầu cát, toàn thân nóng ánh, chạy xuôi tiên huy, trên đỉnh ngưng tụ hào quang năm màu, đẹp không sao tả xiết. Nhưng là nơi này người đã đi nhà trống, bên trong giông tuyết, cái gì đều không thừa. Chương 1739, Thiên Tiên Chiến Khôi chương 1739, Thiên Tiên Chiến Khôi lại thế nào tinh xảo huy hoàng lầu cát, không có người ở, cũng sẽ không có giá trị gì. Diệp An tại trong lầu cát dạo qua một vòng, vật gì có giá trị cũng không phát hiện. Không biết rõ năm đó ở chỗ này tiên nhân là dạng gì tồn tại, hiện tại phải chăng còn trên đời này. Cho nên tốt như vậy lầu cát thì có ích lợi gì đâu. Diệp An than nhẹ một tiếng, theo trong lầu cát rời đi. Hắn theo tòa này tiên sơn bên trên bay xuống, rơi vào phía dưới quần sơn bên trong. Tại đỉnh đầu của hắn, thỉnh thoảng liền có người rơi xuống, tiến vào nơi này nói ít cũng có vài chục người. Dạng này quy mô trước tiên là rất ít gặp nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này khiến Diệp An càng phát ra cảm thấy, lần này tiên sơn hiện thế không phải bình thường, trong sương mù tồn tại có thể muốn có cái gì đại động tác. Tại yên tĩnh núi rừng bên trong hành tẩu, giữa mũi miệng đều là cỏ cây mùi thơm ngát, tươi mát tự nhiên, để cho người ta thể xác tinh thần sảng khoái. Ân. Một lát sau, Diệp An thế mà phát hiện một chỗ động phủ, không có bất kỳ cái gì trang trí, nhìn rất như là một cái sơn động, bị cỏ dại bao trùm, cơ hồ không nhìn thấy cửa hang. Đi tới cửa động nơi này, Diệp An đẩy ra cỏ dại, ở chỗ này thấy được cấm chế tồn tại. Nếu không phải có cấm chế, hắn có thể sẽ xem nhẹ nơi này. Nơi này cấm chế đã rất yếu, Diệp An không có phí khí lực gì liền phá bỡ. Đi vào trong sơn động, trung quanh trên vách đá khảm nạm lấy từng khỏa bảo châu, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đã sáng lên không biết bao nhiêu năm, đến nay đều chưa từng dập tắt. Xuyên qua thông đạo, phía trước biến trống trải ra, một phương có thể chứa đựng hơn 10 người không gian xuất hiện, mà ở bên cạnh liền có mấy cái cửa đá, thông hướng khác biệt thạch thất. Trên cửa đá cũng không có cấm chế, Diệp An tùy tiện liền đẩy ra trong đó một cái. Một cô nóng dực khí tức lập tức đập vào mặt, thạch thất trung ương bị tạc ra một ngụm giếng khí đốt, có hừng hực hỏa diễm theo lòng đất dâng lên mà ra, thế mà còn đang tiêu đốt. Diệp An sờ lên cái cằm, năm đó ở nơi này tiên nhân, không phải là một cái luyện đan sư sao? Bên cạnh vách đá bị tạc ra nguyên một đám hốc tường bộ dáng vị trí, phía trên trưng bày một chút bình ngọc cùng hồ lô. Diệp An trong lòng hơi động, đem bên trong một cái bình ngọc cầm lên, một cỗ mùi thuốc lập tức tràn ngập ra, nhường hắn nguyên thần cũng vì đó rung động. Nhưng là hắn ở bên trong cũng không nhìn thấy cái gì tuyệt thế tiên đan, mà là thấy được một chút tản ra khác biệt quang mang dược dịch. Thời gian trôi qua quá lâu, đan dược đạo hóa, dược lực cũng trôi mất rất nhiều. Ai? Diệp An than nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy tức hận. Sau đó hắn lại cầm lên một cái hồ lô, bên trong thì là dốc tuyết, ngay cả một chút dược dịch đều không có lưu lại. Kiểm tra xong tất cả hồ lô cùng bình ngọc sau, có dược dịch lưu lại chỉ có 3 cái, cũng là có một cái đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc bên trong lại có một quả hoàn chỉnh đan dược, dược lực đều chưa từng trôi qua, phía trên dán một chương tiên phủ, Diệp An phế đi một chút khí lực mới đưa tiên phủ ma diệt rơi. Hắn rất trịnh trọng đem viên này tiên đan thu vào, về sau tới tiên giới lời nói cũng có thể cứu một lần mệnh. Rời đi cái này thạch thất, hắn lại tới một gian khác trong thạch thất, ngay tại hắn bước vào thạch thất sát na, liền cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, hắn đi thẳng tới một không gian khác. Căn này trong thạch thất thế mà ẩn chứa một cái tiểu không gian. Còn không đợi hắn đứng vững thân thể, một cỗ làm người ta sợ hãi hàn ý đánh tới, một đạo hàn quang chợt hiện, cơ hồ trong chớp mắt liền tới gần Diệp An. Diệp An bản năng giống như tế ra thiên đạo chí bảo, sau đó chính là một tiếng nổ vang rung trời, trường sinh đỉnh rung động, lực lượng kinh khủng cuốn tới, Diệp An nhục thân trực tiếp nổ tung, cơ hồ bị nát bấy. Hắn kinh hãi gần chết, khó có thể tin. Xuất thủ là một tôn tiên nhân sao? Tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Hắn có trường sinh đỉnh hộ thân, nhưng là lực phản chấn như cũng làm vỡ nát nhục thể của hắn. Thanh quang phun trào, sinh cơ lưu chuyển, hắn vỡ vụn nhục thân lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Đại sư, mắt thấy chính mình không phải là đối thủ, Diệp An lập tức bắt đầu kêu gọi chính mình trung cực đại thủ. Làm. Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhục thể của hắn còn không có khôi phục, lần nữa bị chấn bể. Di Lặc đại sư xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy hắn cái bộ dáng này cũng là có chút ngoài ý muốn. Diệp An thực lực hắn là biết đến, tại hạ giới chính là vô địch tồn tại, bất kỳ hợp đạo đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại thế mà thảm như vậy. Bên ngoài không biết là cái gì địch nhân, đại sư coi chừng. Ta đã biết. Sau đó, Di Lặc đại sư liền xuất hiện ở bên ngoài, thấy được người xuất thủ. Cái này, hẳn là một tôn chiến khôi. Chiến khôi còn muốn ra tay, nhưng lại bị Di Lặc đại sư lật tay trấn áp. Xác nhận bên ngoài không có gì nguy hiểm, Diệp An mới từ trường sinh đỉnh bên trong đi tới. Đây là cái gì? Nhìn thấy bị Di Lặc đại sư trấn áp đạo thân ảnh kia, hắn có chút mở miệng. Di Lặc đại sư mở miệng nói ra, đây là một tôn chiến khôi, là khôi lỗi, có đơn giản ý chí, là chuyên môn dùng để chiến đấu, đã có thể đối địch, cũng có thể dùng để ma luyện chính mình. Diệp An lộ ra vẻ chợt hiểu, xem ra là tòa động phủ này chủ nhân bồi luyện. Hắn nhếch nhếch miệng, trên thân bây giờ còn đang mơ hồ làm đau. Đại sư, cái này chiến khôi là cái gì cấp bậc?
Thiên tiên cấp bậc, đại khái tương đương với nhị phẩm thiên tiên. Nhị phẩm thiên tiên lực lượng liền đã khủng bố như thế, nếu không phải có trường sinh đỉnh, Diệp An chỉ sợ một kích liền bị diệt sát. Ta có thể đem luyện hóa thành chính mình khôi lỗi sao?
Diệp An ánh mắt tỏa sáng.
Có thể.
Di Lặc đại sư gật đầu, bất quá cái này chiến khôi đã bị một chút tổn thương, hơn nữa tại hạ giới lúc không cách nào sử dụng.
Không có việc gì, ngược lại tại hạ giới ta cũng không dùng được.
Bởi vì chiến khôi chủ nhân đã tử vong, cho nên Diệp An tùy tiện liền ở phía trên lưu lại chính mình ấn ký, đem tôn này chiến khôi biến thành đồ vật của mình. Đây cũng là hắn sau này phi thăng tiên giới một cái trọng yếu cậy vào.
Thu chiến khôi sau, Di Lặc đại sư cũng trở về tới chính mình tiểu thế giới, Diệp An theo phương này tiểu không gian đi ra, đi tới thạch thất bên ngoài. Hắn đi vào thứ ba phiến cửa đá trước mặt, lần này cảnh giác rất nhiều. Đẩy ra cái này phiến cửa đá, nguy hiểm gì đều không có xảy ra, hắn thấy được một cái bồ đoàn, trên không trung còn lơ lửng nguyên một đám ngọc giản. Thấy không có gì nguy hiểm, Diệp An mới nhấc chân đi vào. Hắn đánh ra chung quanh, ngoại trừ ngọc giản cùng bồ đoàn bên ngoài liền chẳng còn gì nữa. Hắn cầm lấy trong đó một cái ngọc giản, sau đó thần thức chìm vào trong đó. Nhưng hắn ngoại ý muốn chính là, bên trong ghi lại không phải công pháp, cũng không phải tiên thuật, mà là tu luyện tâm đắc. Cái này khiến Diệp An nhịn không được hút nhẹ một mạch, với hắn mà nói, tâm đắc so công pháp và tiên thuật chân quý nhiều. Hắn cầm cái này trong ngọc giản ghi lại là tòng tam phẩm thiên tiên đột phá tới nhị phẩm thiên tiên tâm đắc, nhìn hắn như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm. Thế là hắn cầm lên một cái khác ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó đi sau hiện giờ là theo chân tiên đột phá tới thiên tiên tâm đắc, giống nhau xem không hiểu. Thằng đến cầm lấy cái thứ tư ngọc giản, hắn mới nhìn đến chân tiên tu luyện tâm đắc, mà lại là tòng tam phẩm tới nhất phẩm hoàn chỉnh tu luyện tâm đắc.